Chương 859. Uy bức lợi dụ. Chương 859. Uy bức lợi dụ. Trừng mắt liếc cháu của mình, Hạ Cẩm tức giận nói ra, nếu như ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngươi liền ra ngoài, nơi này không có chuyện gì. Hạ Cường nghe lời này về sau, vội vàng ngậm miệng lại. Không có cháu của mình phải dối, Hạ Cẩm nhàn nhạt cười cười, lắc đầu nói ra, cái này bất quá chỉ là ngươi một mặt chi. Từ mà thôi, đại vương chưa hẳn không tín nhiệm ta, chưa hẳn không sẽ phái viện của tới. Đánh cược một lần sao? Tao Tiểu Cường ngữ khí bình thản nói, dùng thủ hạ ngươi những huynh đệ này mệnh, dùng các ngươi người một nhà mệnh. Theo ta được biết, nhà các ngươi chỉ còn lại hai người các ngươi, cái này nếu là không có, coi như đoạn tử tuyệt tôn. Hạ Cẩm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trừng mắt Tào Tiểu Cường không nói gì. Tướng quân đương nhiên có thể cược, Tào Tiểu Cường cười ha hả nói, đơn giản chính là dựng vào hắn một cái mà thôi, còn có ngươi, thủ hạ những huynh đệ này mệnh, ta cũng có thể rút khỏi đi. Hạ Cẩm cắn răng nói. Tào Tiểu Cường nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên, tướng quân không nói ta đều quên, đây là tướng quân thứ hai con đường, từ nơi này rút khỏi đi, mà lại rút khỏi đi về sau còn có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là đi tìm Lý Tự Thành, thứ hai con đường thì là tiến vào Hà Nam, nếu như là con đường thứ nhất, ta cảm thấy cùng ở chỗ này chiến tử cũng không có gì khác nhau. Đại quân qua cố quan, phó mã ra liền có thể đối Lý Tự Thành hai mặt giáp công, tướng quân lúc này đi sẽ chỉ lâm vào hai mặt kẹp. Không có xây cấu thành thật tướng quân, có lòng tin tại giã ngoại đánh thắng được phó mã ra quân đội. Đúng rồi, Tao Tiểu Cường lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói, tướng quân còn không biết thành công tướng lãnh cầm binh là ai. A, ta có thể nói cho tướng quân, ngoài thành thống lĩnh đại quân người là Chu Nộ Cắt tướng quân. Cái tên này vừa ra tới, Hạ Cẩm cùng Hạ Cường sắc mặt cũng thay đổi. Tại nông dân quân bên trong, thanh danh của người này nhưng thật sự là quá lớn, có thể nói là như sấm bên tai. Không ai từng nghĩ tới, hắn thế mà tự mình dẫn đại quân chạy tới nơi này. Ngươi cùng hắn đã từng quen biết, Tào Tiểu Cường giang tay ra nói, năng lực của hắn chắc hẳn không cần ta nhiều lời, ban đầu ở quân đội không chiếm ưu tình huống dưới, hắn liên chiến nhiều cùng các ngươi tiến hành tác chiến. Tại Thà Võ thời điểm thủ vững nhiều ngày như vậy, các ngươi đối với hắn tiến hành dạng gì công kích trong lòng các ngươi cũng rõ ràng, kết cục như thế nào? Ta tin tưởng các ngươi hiện tại cũng sẽ không quên. Hạ Cường sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, một mặt vội vàng nhìn về phía thúc thúc của mình. Hiện tại Hạ Cường là thật sốt ruột, nếu như bên ngoài thật là họ Chu, vậy lần này thật liền phiền toái, cùng hắn đối tượng thật chính là không có cái gì quá lớn phần thắng. Tao Tiểu Cường cười ha hả nhìn hai người một chút tiếp tục nói ra, nếu như tướng quân không tuyển chọn đi tìm Lý Tự Thành, mà là hướng Hà Nam rút lui, lần này có lẽ có thể đào thoát một mạng, nhưng là tương lai đâu? Lý Tự Thành bị tiêu diệt, tướng quân như thế nào tự xử? Chẳng lẽ đi đầu quân Trương Hiến Trung? Một khi Lý Tự Thành bị tiêu diệt, phò mã ra thế tất, muốn nhất thống thiên hạ, Trương Hiến Trung bị tiêu diệt cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nếu như bây giờ tướng quân lựa chọn đầu hàng phò mã ra, Lý Tự Thành vẫn còn, Trương Hiến Trung cũng vẫn còn, ngươi liền xem như đầu hàng sớm nhất. Ngươi nếu như có thể ở sau đó tác chiến trung lập hạ chiến công, có một cái tốt toàn bộ hành trình tự nhiên không có vấn đề gì. Năm đó các ngươi sống không nổi nữa, lựa chọn tạo phản phò mã ra đều có thể lý giải, trên triều đình đều là tham quan ô lại, quan bức dân. Phản, dân không thể không phản, ta hiện tại cùng lúc trước không giống. Phò mã ra làm chủ, bách tính có ngày sống dễ chịu, các ngươi mang theo như thế một đám người không phải là vì phong phú một con đường sống sao? Chỉ cần đầu hàng phò mã ra các ngươi đắc vinh hoa phú quý, thủ hạ ngươi huynh đệ cũng đều có thể có được rất tốt. Nghĩ trong quân đội phong phú tiền đồ, có thể đọ sức một cái tiền đồ, không muốn trong quân đội phong phú tiền đồ, phò mã ra cũng có thể cầm tiền đem bọn hắn đưa về nguyên quán, trở lại quê quán cho bọn hắn phân địa, để bọn hắn đều có cái ngày tháng bình an. Từ xưa đến nay tạo phản người có bao nhiêu có kết cục tốt. Các ngươi nếu như có thể thành sự thì cũng thôi đi, thế nhưng là bây giờ xem ra các ngươi không thành được, muốn vì hắn suy nghĩ một chút, vì các minh đệ suy nghĩ một chút. Hạ Cẩm nghe lời này về sau, rơi vào trong trầm mặc. Hạ Cường nhìn xem thúc thúc của mình liền nhìn thoáng qua Tào Tiểu Cường, trên mặt biểu lộ cực kỳ xoắn xuýt, hắn rất nghĩ thông miệng khuyên một chút hắn thúc thúc, nhưng là hắn lại không quá dám mở miệng nói chuyện. Ngươi giống như này xác định ta sẽ đầu hàng? Hạ Cẩm trần trờ nói. Ta đương nhiên không thể xác định, Tào Tiểu Cường lắc đầu nói, nhưng trên thế giới này chỉ cần lấy thành đối đãi, cuối cùng có thể đổi lấy. Người khác thực tình, dù sao ta nói đây đều là nói thật, ta cũng là vì tướng quân tốt. Hạ Cẩm cười lạnh lắc đầu nói, ta không tin. Tào Tiểu Cường nghe lời này về sau, cũng cười ha ha nói ra, ta cũng không tin, ta sở dĩ tới khuyên lại tướng quân, là vì ta biết tướng quân là một người thông minh, biết làm như thế nào tuyển. Cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Cẩm hơi nghi hoặc một chút nói. Tào Tiểu Cường nhìn thật sâu một chút Hạ Cẩm nói ra, sùng trinh 13 năm, giáng quân đạo dương chắc nhưng đã từng tự mình chạy đến là núi, quá. Hồ vùng núi, gặp mặt năm doanh lãnh tụ, hy vọng tướng quân có thể tiếp nhận triều đình chiêu hàng, song phương một lần tạm thời đình chỉ hành động quân sự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cục diện chuyển biến tốt đẹp, triều đình có lẽ có thể đưa ngươi chiêu an, đáng tiếc về sau Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung bộ đánh hạ. Lạc Dương, Tương Dương, chiến quả kinh người. Tướng quân cảm thấy còn có những gì, lại tập hợp lại, bắt đầu chủ động xuất kích, lúc này mới có đằng sau đầu nhập vào Lý Tự Thành sự tình. Không biết ta nói đúng hay không? Hạ Cẩm nhìn xem Tào Tiểu Cường ngữ khí cảm khái nói ra, thật không nghĩ tới ngươi ngay cả chuyện này đều biết. Nhẹ gật đầu, Tào Tiểu Cường cười nói, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, giống ta dạng này người trước khi đến tự nhiên muốn làm chuẩn bị cẩn thận, nếu như cái gì cũng không biết, lại tới đây không phải chịu chết sao? Nếu có một câu, ta cũng muốn đưa cho tướng quân, mọi thứ một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn, ta đây là lần thứ hai đến chiếu. An tướng quân, nếu như tướng quân lần này không đáp ứng, chỉ sợ cũng không có lần thứ ba. Nghe lời này về sau, Hạ Cẩm nhíu mày. Tào Tiểu Cường nhìn xem Hạ Cẩm cười ha hả nói ra, trước mặt nói ta đều đã lại lấy hết, hiện tại ta lại điểm ta muốn nói, đem. Quân nếu như không đầu hàng, ngày mai đại quân công thành, ngọc thạch câu phần. Ta sở dĩ tới là nhìn tướng quân, ước thúc thủ hạ không loạn sát vô tội, nghĩ thay triều đình mời chào một vị nhân tài, nếu không xế chiều hôm nay, cũng không phải là hỏa pháo công thành đơn giản như vậy, còn xin tướng quân nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng. Nếu như nói trước mặt nói rất khách khí, câu nói kế tiếp chính là uy hiếp trắng trợn. Hạ Cương một mặt kích động nhìn thúc thúc của mình, muốn đứng người lên nói chuyện, lại bị Hạ Cẩm chừng một cái một chút, trực tiếp ngồi. Trở về. Nếu như ta nghĩ đầu hàng, ta cùng thủ hạ ta những người này sẽ làm sao? Hạ Cẩm cắn răng hỏi. Chương 860. Vốn gốc. Chương 860. Vốn gốc. Tao Tiểu Cường trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ sự tình đã định ra tới, hắn vội vàng trên mặt nụ cười lại. Nói, tướng quân trước tiên liền quan tâm thủ hạ của mình, ta không có nhìn lầm người. Nếu như tướng quân nguyện ý đầu hàng, mở cửa thành ra, dâng ra cho nên quan, phần này công lao phỏ mã ra đương nhiên sẽ không nhìn không thấy, ngươi trước kia tất cả chịu tội toàn bộ đều không cho truy cứu, tạo phản sự tình còn chưa tính. Ngài chức quan không cần phải lo lắng, phỏ mã ra đã đáp ứng, chỉ cần ngài nguyện ý đầu hàng, ngài liền có thể làm tổng binh là chức vị gì quan võ, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Hạ Cẩm sau khi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói ra, không có tên không thực a. Tao Tiểu Cường lắc đầu, trên mặt nụ cười nói ra, ngươi nếu là nói như vậy, cũng quá xem thường phò mã ra là thợ. A người, làm sao có thể ở trên đây đều như vậy tâm tư? Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, thủ hạ ngươi những người này còn có ngươi xuất lĩnh, đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người đều ra nhập quan. Quân, còn muốn hỏi chính bọn hắn ý nguyện, muốn lưu lại muốn trở về. Ta lưu lại người hoặc là tham gia quân ngũ, hoặc là ra phong chức quan, sẽ không bạc đãi bọn hắn về nhà cũng sẽ cấp cho bạc, đến nhà cho phân ruộng phân địa, phó mã gia hết thảy đều sẽ an bài tốt. Chờ đến chỉnh huấn hoàn tất về sau, phó mã gia sẽ còn cho ngươi thủ hạ người cấp cho trang bị, khôi giáp vũ khí chiến mã ứng đều đủ, thậm chí ngay cả súng đạn đều sẽ cấp cho các ngươi, chỉ cần các ngươi sẽ sử dụng là được. Hạ Cầm một mặt không thể tin được nói ra, thật có thể như vậy? Tao Tiểu Cường cười ha hả nói ra, hạ tướng quân ngài đừng quên phó mã gia là thân phận gì, nếu như phó mã gia ở thời điểm này lừa gạt ngươi, hắn sẽ tạo thành bao lớn tổn thất, cho nên ngài có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Hạ Cầm còn không có nói cái gì, bên cạnh Hạ Cường đã bắt đầu thở hổng hộc. Mặc dù mình thúc thúc cũng bị phong tướng quân, nhưng tướng quân này là Lý Tự Thành phong, nói trắng ra là căn bản cũng không có hay là dùng. Lý Tự Thành nếu như có thể làm hoàng đế, lúc này mới chắc chắn. Lý Tự Thành nếu như không đảm đương nổi hoàng đế cái này căn bản liền không tính toán gì hết. Lại nói, nhà mình cùng Lý gia quan hệ, Hạ Cường nên cũng biết. Tao Tiểu Cường nhìn xem Hạ Cẩm nói ra, tướng quân cũng không cần ghét bỏ con nhỏ, cái này thực sự tổng binh, so với Lý Tự Thành cho ngài phong hắn căn bản cũng không phải là một chuyện. Nếu như Lý Tự Thành có thể cầm tới thiên hạ, hắn cho ngài phong có lẽ còn giữ lời. Thế nhưng là hạ tướng quân ngươi có hay không nghĩ tới, phàm là khai quốc công thần, có mấy cái có thể rơi xuống kết cục tốt. Chờ đến Lý Tự Thành ngồi lên vị trí kia, các ngươi những này biết bí mật người, có thể hay không trực tiếp bị xử lý. Các ngươi thật có thể đủ sống đến hắn cho các ngươi vương quyền phú quý ngày đó, hắn cũng chưa chắc sẽ cho các ngươi vương quyền phú quý. Hiện tại nói cái gì phú quý cùng được hưởng khó cùng cầm cố, thật là đến lúc kia thật có thể có phúc cùng hưởng. Lịch sử có bao nhiêu đế? Vương sau khi lên ngôi đối với mình lão huynh đệ hạ thủ. Tao Tiểu Cường nói rất rõ ràng, Lý Tự Thành làm hoàng đế về sau nhất định là sẽ xuống tay với ngươi. Hạ Cẩm thì là biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua Tào Tiểu Cường, lời này từ những người khác trong miệng nói ra một điểm vấn đề đều không có. Có, thế nhưng là từ trong miệng của ngươi nói ra, làm sao lại như thế quái dị? Tào Tiểu Cường nói những này là sự thật, đương nhiên là sự thật, nhưng là tại Đại Minh lại ít có người nhắc lên, nơi này có rất nhiều người nói liên tục đều. Không dám lại, dù sao năm đó Thái Tổ Hoàng đế liền bị người nói đại sát công thần. Hạ Cẩm trầm mặc sau một lát, ngẩng đầu lên nói ra, đã như vậy, còn xin Tào Tiểu Hữu chuyển cáo Chu tướng quân, ta nguyện ý vứt bỏ. Ngầm ném minh, ta nguyện ý quy thuận phò mã ra. Tào Tiểu Cường nghe lời này về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đứng lên ngựa khí có chút cảm khái lại. Nói, tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa quy thuận triều đình, là tướng quân chi phúc, cũng là triều đình chi phúc. Tướng quân yên tâm, ta lập tức truyền tin cho Chu tướng quân, sáng sớm ngày mai tướng quân mở cửa thành ra, quân đội của triều đình vào thành, thành trì giao. Tiếp xong thành về sau, tướng quân chính là chúng ta phò mã ra người. Như thế làm phiền Tào Tiểu Hữu. Hạ Cầm nợ nụ cười nói, sau đó ta tất có hậu báo. Hai người liếc nhau một cái đồng thời nợ nụ cười. Sau khi màn đêm buông xuống, quân minh doanh địa liền yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tuần tra người, trên cơ bản không nhìn thấy bóng người nào, đại gia đều thật sớm đi ngủ đặt ở bình thường, Chu Ngộ Cắt cũng đi theo mọi người cùng nhau ngủ. Buổi tối hôm nay, Chu Ngộ Cắt nhưng không có trước tiên đi ngủ, mà là tại trong lều vải nằm tại giường nằm phía trên, trong tay cầm một quyển sách, một bên lật xem một bên nhàm chán chờ đợi thời gian trôi qua. Không biết nhìn bao lâu, Chu Ngộ Cắt con mắt chỉ đánh nhau, chỉ có thể ngồi xuống mới có thể tiếp tục nhìn, nhưng ngồi nhìn hắn con mắt vẫn là đánh nhau, chỉ có thể tiện tay đem sách ném tới một bên. Đúng lúc này, thân vệ từ bên ngoài đi vào. Chu Ngộ Cắt mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ngồi dậy nói ra, thế nào? Có phải hay không trong thành có tin tức? Rồi. Thân vệ lắc đầu nói ra, hồi tướng quân, cũng không phải là Vương Cương Vương tướng quân tới. Hắn tới làm gì? Chu Ngộ Cắt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nói, được rồi, để hắn tiến đến. Thân vệ đáp ứng quay người đi ra ngoài, thời gian không dài, Vương Cương mang theo một cái hộp đựng thức ăn từ bên ngoài đi ra ngoài, nhìn thấy Chu Ngộ Cắt về sau, trên mặt nụ cười nói ra, ta liền biết tướng quân sẽ không ngủ. Chu Ngộ Cắt bất đắc dĩ lắc đầu, vốn là muốn ngủ, có tin tức để bọn hắn gọi ta, thế nhưng là can hệ trọng đại, thực sự là có một ít ngủ không được, chỉ có thể ở nơi này chờ. Ta cũng vậy, Vương Cương cười ha hả nói, dù sao ngủ không được nghĩ đến tướng quân cũng không ngủ, liền đến tìm tướng quân tâm sự. Chỉ riêng nói chuyện phiếm lại không có ý tứ gì, ta liền để ngươi chuẩn bị một chút bữa ăn khuya. Chu Ngộ Cắt đưa tay chỉ nói ra, khó được ngươi có phần này tâm, đều cầm vật gì tốt tới. Đi tới phía trước bàn, đem hộp cơm mở ra, Vương Cương cười ha hả nói ra, đêm hôm khuya khoắt những vật khác không có, nhưng là nóng hổi đồ vật vẫn có thể ăn bên trên, đây là ta vừa rồi bọn hắn đang còn nóng gà quay. Nghe gà quay mùi thơm, Chu Ngộ Cắt cười ha hả gật đầu nói ra, đồ tốt. Vương Cương cũng cho gật đầu nói ra, ta rời đi Thái Nguyên thời điểm, ta từ đại tướng quân nơi đó trộm được. Nghe nói đây là thiếu tướng quân kia. Bên cạnh cung cấp bọn hắn, nhất đẳng đồ tốt, ngươi mau nếm thử, giống như kêu cái gì mương đám gà quay. Là thứ này. Chu Ngộ Cắt nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói, thứ này ta tại Tào trưởng quỹ nơi đó nên qua, không nghĩ tới ở chỗ này còn có, hương vị rất không tệ, lần này ngược lại là tiện nghi ta. Vương Cương cười ha hả đem tầng thứ hai mở ra nói ra, thịt ruột, đây chính là đồ tốt. Ngày bình thường ta đều không nỡ ăn, tướng quân nếm thử. Chu Ngộ Cắt nhìn xem Vương Cương, trên dưới đánh giá một phen, ngươi đây chính là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Chẳng lẽ lại ngươi yêu cầu ta làm việc? Chương 861. Mở cửa. Chương 861. Mở cửa. Vương Cương trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, cái này không phải ta nói, là đại nhân chính mình nói, đã đại nhân nói, ta cũng liền không khách khí, không bằng đại nhân đem tiến công sự tình giao cho ta tới làm. Đại nhân yên tâm, cho dù bọn hắn thành trì tu được lại gian khổ, ta cũng có thể bắt hắn cho đánh xuống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mặt cho. Sao vấn đề, ta đây cũng là vì đại nhân phân ưu. Chu Ngộ Cắt cười lạnh nói ra, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta nếu là đem chuyện này giao cho ngươi đi, bọn hắn không chừng phía sau làm sao. Mắng ta, đây chính là tiên phong nhiệm vụ, ngươi dùng một bữa cơm vừa muốn đem ta cho đổi rồi. Thực ngươi để cho ta nói, ngươi không thể trách ta. Vương Cương cười ha hà nói, ta để ngươi nói, ta cũng không có để ngươi nói cái này. Cầm lên một miếng thịt ruột bỏ vào trong miệng của mình, Chu Ngộ Cắt cười ha hà. Nói, được rồi, vẫn là nói điểm nghiêm chỉnh, thứ ngươi muốn ta cũng không có biện pháp cho ngươi. Vương Cương cười ha hà nói ra, ta cũng biết đại nhân không có cách nào cho ta, cho nên ta cũng không bắt buộc, ta hiện tại chỉ là có một chút lo lắng thành thục sự tình đến tột cùng có thể hay không làm tốt. Muốn ta nói làm gì phí khí lực như vậy, trực tiếp đánh chính là. Ngươi cảm thấy làm không xong. Chu Ngộ Cắt có chút hiếu kỳ mà hỏi. Người của chúng ta mỗi một cái đều rất đắt, phải đi ra khẳng định không phải người tầm thường, muốn chân quý hơn một chút. Nếu như sự tình xử lý không thành, đem nhân thủ hao tổn, có thể nói là được không bù mất. Vương Cương thở dài một hơi nói, bồi dưỡng một nhân tài cũng không cho. Dễ. Lại nói, chúng ta làm lính chính là đánh trận, hiện tại có cầm có thể đánh liền để chúng ta đi đánh tốt, chỉ cần chúng ta có thể đủ đánh xuống, cũng không cần đi bước lên nguy hiểm như vậy. Không hưởng phí một binh một tốt không tốt sao? Chu Ngộ Cắt tò mò hỏi. Nếu như đều như vậy, kia muốn chúng ta còn có cái gì dùng? Vương Cương cười khổ nói. Chính là bởi vì có chúng ta tồn tại, cho nên mới có thể không hưởng phí một binh một tốt chiêu hàng. Nếu không ngươi muốn cho bọn hắn đầu hàng, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Chu Ngộ Cắt cười lạnh nói, nếu như đối phương có thể đầu hàng, chúng ta tiết kiệm xuống không ít đạn pháo tiền. Ngươi thử tưởng tượng tiết kiệm nhiều như vậy tiền, có thể cho dân chúng mua nhiều ít lương thực, có thể tập nhiều ít những chuyện khác. Cầm loại này, sự tình có thể không đánh cũng không cần đánh, huống chi đánh một cầm xuống tới còn muốn có tử thương, nhân mạng lớn như trời. Vương Cương nhẹ gật đầu, cười khổ nói ra, tướng quân nói những đạo lý này ta tất cả đều hiểu, chỉ là trong lòng không công bằng, chúng ta những người này cả ngày huấn luyện, cả ngày học tập tác chiến bản sự, kết quả đến trên chiến trường chống không thi triển chi địa, trong lòng mặt có chút biệt khuất, chỉ sợ không chỉ là một mình ngươi ý nghĩa. Chu Ngộ Cắt cười ha hà nói. Vương Cương thở dài một hơi, lắc đầu, nếu như không thể đánh nhau thì cũng thôi đi, dù sao không có người nào nguyện ý đánh trận là một cứu mệnh sự tình, thực có rất nhiều nhân xâm quân là vì bắt một cái tiền đồ, hiện tại không có cầm đánh, không có công lao, luôn luôn đang chạy đến chạy tới, mọi người không có cam lòng. Yên tâm đi, Chu Ngộ Cắt thở dài một hơi nói, các ngươi còn cảm thấy tác chiến cơ hội ít, ta cho ngươi biết, ta cảm thấy tác chiến nhiều cơ hội đi, đếm đều đếm không đến. Nơi này cầm xuống, chúng ta sau đó phải đánh chính là đại chiến. Vâng, ta cũng minh bạch. Vương Cương cười ha hà nói, chỉ là này trong lòng đã đợi không kịp. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm, ngoài cửa rèm bị đẩy ra, một người nhẹ nhõm lòng đi đến, rất cung kính nói, nói, tham kiến tướng quân. Không cần đa lễ. Chu Ngộ Cắt giơ tay lên một cái nói, ngươi tới vừa vặn, ta cùng Vương Cương ngay tại ăn bữa khuya, chúng ta ba cái vừa vặn cùng một chỗ ăn. Nam nhân cười ha hà nói ra, như vậy đa tạ tướng quân, Vương tướng quân cũng tại. Vương Cương nhìn thoáng qua, người tới cười a a nói, lời này để ngươi nói, ngươi Chu lão tam có thể tới địa phương, ta không thể. Tới sao? Chu Trường Thắng trên mặt lộ ra tiểu dung, chắp tay nói ra, ngài lời nói này, nơi này là tướng quân địa phương, có thể đến không? Có thể tới, ta có thể nói đây không tính là. Vừa nói, Chu Trường Thắng một bên ngồi xuống. Trong thành tin tức truyền tới sao? Đem một cái đùi gà đưa cho Chu Trường Thắng, Chu Ngộ Cắt cười ha hả hỏi. Truyền tới, Chu Trường Thắng một chút đầu, ta chính là vừa lấy được tin tức mới đến tìm tướng quân hồi báo. Vương Cương ở bên cạnh có một ít nhịn không được, nhìn chằm chằm Chu Trường Thắng nói ra, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao mới nói? Trong thành, mặt tình huống như thế nào? Sự tình nhưng làm thành. Chu Trường Thắng cười lạnh nói ra, ngươi đem chúng ta rồng vệ đương cái gì rồi? Chúng ta xuất thủ còn có thể có không làm được sự tình. Hạ Cẩm tình huống cũng sớm đã bị chúng ta điều tra rõ ràng, đúng bệnh hốt thuốc không lo, hắn làm sao có thể không đầu hàng? Vương Cương trừng trong mắt nói ra, cái này đầu hàng. Chu Trường Thắng cười ha hả nói ra, sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể tiếp thu thành trì. Các ngươi nhưng làm chuẩn một điểm. Vương Cương cao mày nói, nếu quả thật nếu là trá hàng, người của chúng ta vào thành, hắn nhóm đối chúng ta phát động tập kích, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền phức. Chu Trường Thắng nhìn thoáng qua Vương Cương, tức giận nói ra, vô luận bọn hắn là thế nào nghĩ, chỉ cần đem chúng ta bỏ vào thành, chẳng lẽ ngươi sẽ còn bị bọn hắn cho mai phục, đơn giản nói đùa. Vương Cương sờ lên cái cằm, chuyện cười hắc hắc nói ra, lời này của ngươi ngược lại là không sai, chúng ta thật là có thể đem bọn hắn cho làm rơi, bọn hắn muốn đánh mai phục đều không thể. Chu Nộ cắt cắp cắp đại thiếu nói ra, chờ một đêm, rốt cuộc đã đợi được như thế một tin tức tốt, không uổng phí ta lớn muộn. Bên trên không ngủ được, ở chỗ này chờ. Ba người liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Tin tức xác định, mấy người tinh thần cũng liền nới lỏng, vừa ăn vài miếng đồ vật, Hàn Huyên mấy ngày liền bắt đầu hà hơi. Liên Thiên đem trong tay đùi gà xương ném, Chu Nộ cắt khoát tay áo nói ra, được rồi, buổi tối hôm nay liền đến chỗ này đi, Minh. Sáng sớm bên trên chúng ta còn phải sớm hơn lên vào thành, phải sớm điểm nghỉ ngơi, cam đoan tinh lực sung túc, cũng không thể vào thành thời điểm mỗi người đều hà hơi Liên Thiên a. Cái này nếu là chưa tỉnh ngủ, mỗi người vào thành thời điểm đều hà hơi Liên Thiên, rất thực chúng ta mặt, thực phò mã ra mặt, hai người các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hai người liếc nhau một cái, cười đáp ứng xuống, đợi đến hai người đi về sau, Tuần Ngọc Kỳ cũng không có tại làm những chuyện khác, mà là đơn giản rửa mặt, chuyển thân liền đi vào trong phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời từ phương đông mọc lên, ánh nắng rải đầy toàn bộ cố quan trong thành cùng ngoài thành. Tao Tiểu Cường đứng tại Hạ Cẩm bên người, trong tay cầm quạt xếp, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt tại bên cạnh hắn, thì là một mặt không kịp chờ đợi Hạ Cường, ba người trước mặt thì là cố quan đại môn. Cửa thành chậm rãi mở ra, Tao Tiểu Cường nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ lên, quay đầu nhìn xem Hạ Cẩm cùng Hạ Cường nói. Nói, nhị vị, từ hôm nay trở đi trời cao mặc chim bay này. Chương 862, vượt quá tưởng tượng. Chương 862, vượt quá tưởng tượng. Hạ Cẩm biểu lộ có một ít phức tạp, Hạ Cường thì là sắc mặt vui mừng, là một không am hiểu đánh trận người, Hạ Cường sớm liên đã không muốn lại đánh trận, những năm này đi theo thúc thúc của mình hắn mò không ít tiền tài. Kiếm tiền đồng thời, Hạ Cường cũng chán ghét như bây giờ sinh hoạt. Cả ngày đánh trận ăn bữa hôm lo bữa mai, cho dù qua ngày tốt lành cũng không qua được mấy ngày khắp nơi bố đậu, lang bạt kỳ hồ, dạng này này. Từ hắn là một, trời đều không nghĩ tới, hắn hiện tại liền muốn tìm một cái phồn hoa địa phương, mua lấy một cái tòa nhà lớn, an an ổn ổn. Làm ông nhà giàu. Mua lấy ngàn mẫu ruộng tốt, lại nuôi tới mấy nữ nhân, qua một cái đại lao gia sinh hoạt. Vốn chỉ muốn Lý Tự Thành đánh xuống thiên hạ về sau, mình có thể đạt được một cái tước vị, sau đó vượt qua cuộc sống như vậy, nhưng là nghĩ đến tình huống chuyển tiếp đột ngột, Lý Tự Thành tại thà đánh võ một cái đại bại cầm, hiện tại chỉ sợ đã không có sức hoàn thủ. Mình đầu hàng triều đình, cũng coi như có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Mình lấy được những cái kia tiền tài nhưng một mực tại trong tay của mình, quay đầu a ổn tìm một chỗ mua lấy một cái tòa nhà. Hết thảy đều đang hướng phía chính mình tưởng tượng phương hướng phát triển. Hạ Cẩm trên mặt luôn luôn mang theo vài phần lo lắng. Mình không có đầu hàng trước đó, không có đem người dưới tay mình đem cùng thành trì giao ra, đối phương nói chuyện với mình thái độ. Cùng mình đầu hàng, đem thành trì giao ra về sau, sợ rằng sẽ không giống. Hiện tại tay mình không trói gà chi lực, là thiện trên tốt. Nếu như đối phương nghĩ đối với mình động thủ, mình một điểm năng lực phản kháng đều không có, hiện tại mình đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại đối phương uy tín bên trên, muốn nói trong nội tâm không thấp thỏm là không thể nào. Cho nên quan ngoài thành, quân Minh cũng đã tập kết, Chu Nộ cắt cưỡi ngựa cao to đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tại hắn. Hai bên là Vương Cương cùng Chu Trường Thắng, hai người một trái một phải bồi tiếp hắn nhìn xem cửa thành. Nhìn thấy cửa thành chậm rãi mở ra, trên mặt đều lóe lên một vòng vui mừng. Hạ dạng này một phần công lao, trận chiến tranh này ở trong bọn hắn như vậy đủ rồi. Vương Cương thì là sắc mặt có một ít khó coi nói ra, thật đúng là đầu hàng. Chu Nộ cắt trừng mắt liếc Vương Cương, tức giận mở miệng nói ra, ngươi cái này nói là lời gì? Đối phương đầu hàng chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Đừng lại nói hiệu nói vượn để người khác nghe thấy, còn tưởng rằng ngươi có ý nghĩ khác. Vội vàng lắc đầu, Vương Cương nói ra, tướng quân ngươi cũng biết ta nhưng không có ý nghĩ khác. Thu hồi ánh mắt Chu Nộ cắt cũng không nói gì nữa, Vương Cương trong lời nói ý tứ hắn biết rõ. Ở thời điểm này mình cũng không thể quá trừng phạt, hắn chỉ là cảnh cáo một chút là được rồi. Cửa thành, Hạ Cẩm chậm rãi đi ra. Không biết là vì diễn trò, vẫn là thật lòng thực lòng, Hạ Cẩm cũng không có mặc khôi giáp, thậm chí không có mặc áo ngoài. Trên thân chỉ là mặc vải đông nội y, sau đó để cho người ta dùng dây thừng đem mình trói lại. Thấy cảnh này về sau, Chu Nộ cắt biểu lộ trở nên có một ít cổ quái. Quay đầu nhìn chằm chằm Chu Trường Thắng tức giận. Nói ra, ngươi đừng nói cho ta đây là ngươi người làm ra. Chu Trường Thắng liền vội vàng lắc đầu nói ra, tuyệt không phải thủ hạ ta người. Chu Nộ cắt thu hồi ánh mắt, nhìn cách đó không xa đám người có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu như không phải trên tay ngươi người làm ra. Tới, vậy cái này Hạ Cẩm ngược lại là có một ít ý tứ. Được rồi, người ta đã ra tới, chúng ta cũng đi qua đi. Nói cho thủ hạ người cảnh giác một chút, nếu có cái gì đột phát tình huống, phải kịp thời xử trí, hiểu chưa? Đại nhân yên tâm, Chu Trường Thắng nhẹ gật đầu nói, ta tất cả an bài xong. Người ta là đi bộ đi ra, hơn nữa còn dùng dây thừng đem mình cho trói lại, Chu Nộ cắt bọn người tự nhiên không có khả năng cưới. Xem chiến mã cư cao lâm hạ quá khứ, mặc dù đánh thắng trận có thể làm như vậy, nhưng cái này không phù hợp người đọc sách tự khiêm nhường lễ nghi. Giết người bất quá đầu chạm đất, nói thô lý không thô. Người ta đều đầu hàng, liền muốn cho người ta tới địa vị tướng xứng đôi lãnh ngộ, đạo lý này từ thời cổ người Trung Quốc đã trải qua minh bạch, nhưng có người hắn không rõ. Gặp được Chu Nộ cắt về sau, Hạ Cẩm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói ra, nghiệp chướng nặng nề người Hạ Cẩm tham kiến đại nhân. Ta đã biết mình nghiệp chướng nặng nề, hiện đầu hàng Vu đại nhân, mời đại nhân trị tội. Chu Nộ cắt vội vàng đi tới, đưa tay đem Hạ Cẩm nâng. Nhóm chính là đồng liêu, tuyệt đối không nên lại làm chuyện như vậy. Chu Nộ cắt nói lấy đao đem Hạ Cẩm sợi dây trên người cắt đứt. Cười ha hả nói, chuyện cũ trước kia không cần nhắc lại, về sau chúng ta muốn nhìn về phía trước. Hạ Cẩm lập tức thở dài một hơi, vội vàng nói, nhận được đại nhân không bỏ, Hạ Cẩm về sau nhất định vì đại nhân cống hiến, rút đao. Dưới núi biển lửa, tuyệt không có lời oán giận. Vô Hạ Cẩm bà bay, Chu Nộ cắt cười ha hả nói ra, vì triều đình tận trung thôi. Người bên cạnh thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, chỉ là có một ít tướng linh thần sắc có một ít phức tạp, nhìn một. Hạ Hạ Cẩm ánh mắt tương đối cổ quái. Bên trong ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, còn xin tướng quân vào thành. Hạ Cẩm vội vàng mở miệng nói ra. Hạ Cẩm đầu hàng rất đột nhiên, trong thành rất nhiều người còn đang trong giấc mộng, đại quân liền đã vào thành, đánh những cái kia. Người một trở tay không kịp. Dưới tình huống như vậy, những người này cũng không có lựa chọn phản kháng, đại quân đều đã vào thành, lúc này phản kháng chỉ có thể là chết sớm, dù sao nhà mình đầu lĩnh đều đã đầu hàng. Liên theo cùng một chỗ đầu hàng cũng là phải. Chu Nộ Cắt rất thuận lợi liền cầm xuống cơ quan, tin tức cũng nhanh chóng bay hướng Thái Nguyên cùng Bắc Kinh. Thái Nguyên thành. Tào trưởng quỹ lung lay trong tay điện báo, cười ha hả đi tới Hàn Chính trước mặt, đại tướng quân, mới vừa lấy được điện. Báo, Chu tướng quân buổi sáng hôm nay đã cầm xuống cơ quan. Nhanh như vậy? Hàn đang có chút kinh ngạc nói. Đầu hàng, Tào trưởng quỹ híp mắt nói, rồng vệ bên kia phái người đi chiêu hàng, trên cơ bản không có phí khí lực gì. Hạ Cầm liền đầu hàng, dưới tay hắn những người kia cũng đã về chúng ta. Không uổng phí một binh một tốt, như thế chuyện tốt, Hàn đúng giờ một chút đầu nói, phát điện báo cho Bắc Kinh, dạng này tin tức tốt, cũng làm cho thiếu tướng quân cao hứng một chút. Tào trưởng quỹ nhẹ gật đầu nói ra, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Tào trưởng quỹ xoay người đi, Hàn Chính quay người lại nhìn xem treo ở mình trước, to lớn địa đồ tại quá quan vị trí bên trên gõ. Gõ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Là chân định phủ, hy vọng có thể đánh Lý Tự Thành một trở tay không kịp. Chương 863. Đại sự. Chương 863, đại sự. Thành Bắc Kinh Lý Hàng đại doanh. Tiên Đại Hà mang trên mặt nụ cười đi vào Lý Hàng gian phòng lung lay trong tay điện báo nói ra, thiếu tướng quân mới vừa tới điện báo Chu tướng quân đã trải qua mang người cầm xuống cho nên quan. Lý Hàng trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung đứng lên nói ra, lấy tới nhìn xem. Tiên Đại Hà liền vội vàng đi tới đem trời báo đưa được Lý Hàng trong tay đưa tay nhận lấy, Lý Hàng nhanh chóng nhìn một lần mang trên mặt nụ cười sán lạn nói ra, tốt, rất tốt, lập tức phát điện báo cáo tố bọn hắn phần này công cực khổ ta cho bọn hắn nhớ kỹ. Vâng, thiếu tướng quân. Tiên Đại Hà cúi đầu đáp ứng nói. Nghĩ nghĩ về sau Lý Hàng lại bổ sung, Long vệ bên kia muốn trọng thưởng Chu tướng quân thủ hạ người cũng không cần để bọn hắn buồn lòng một trận, dựa theo bọn hắn công thành đến cho ban thưởng, hiểu chưa? Tiên Đại Hà nhẹ gật đầu nói ra, thiếu tướng quân yên tâm ta minh bạch. Khẽ gật đầu Lý Hằng không tiếp tục nói tiếp cái gì, cùng với Tiền Đại Hà làm việc như thế lâu, Tiền Đại Hà đối với mình hiểu rất rõ, mình đối với hắn cũng hiểu rất rõ, mình hắn nhất định có thể lý giải cùng chấp hành. Trên thực tế Tiền Đại Hà là thật lý giải Lý Hằng. Cái gọi là dựa theo công thành cho khen thưởng nói trắng ra là chính là tại nguyên bản ban thưởng bên trên cho thêm một chút dựa theo đánh xuống thành trì tiêu chuẩn cho bọn hắn ban thưởng. Mặc dù không có người tách mở lập công nhưng sẽ đến được tập thể khen thưởng. Không có tác chiến không có liều mạng nhưng là công cực khổ lại cầm được tay lần trước, mặc dù sẽ ít một chút nhưng không có cái gì nguy hiểm, đối với Chu tướng quân người mà nói cũng là có thể tiếp nhận. Thiếu tướng quân như thế tập cũng là vì trấn an lòng người. Nếu như bọn hắn phí công một chuyến không có cái gì công cực khổ sau này bọn hắn liền sẽ không lại có chiêu hàng tiến hành mà là tất cả đều chạy công cực khổ đi đánh trận, dạng này là không tốt. Tiêu hao đại đồng thời còn sẽ có người chiến tử cho nên phải thật tốt trấn an. Cùng một chỗ tác chiến tiêu hao cho khen thưởng liền không đáng giá nhắc tới. Chuyện gì như thế cao hứng? Trường Bình công chúa bước chân từ bên ngoài đi tới nói. Công chúa thế nào tới? Lý Hằng vội vàng nên đón tiếp lấy cười ha hả hỏi. Nói xong tới ăn cơm thực trái chờ cũng không tới phải chờ cũng không tới. Trường Bình công chúa một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi không đến cũng chỉ có thể ta đến đây đồ ăn ta để cho người ta bưng đến đây ngay ở chỗ này ăn đi. Làm phiên công chủ. Lý Hằng cười ha hả nói. Trường Bình công chúa liếc một cái đối bên ngoài vây vây tay dẫn theo cơm hộp thị nữ liền từ bên ngoài đi đến đem cơm hộp để lên bàn đem bên trong giao hẹ một đạo đem ra đồ vật bày xong về sau Trường Bình công chúa khoát tay áo đám người lui xuống đi về sau mới quay đầu nói với Lý Hằng, ngươi còn không có cùng ta nói đến tột cùng chuyện gì để ngươi như thế cao hứng. Người của chúng ta cầm xuống cơ quan, Lý Hằng một mặt hưng phấn nói, Lý Tự Thành người bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được, hai mặt giáp công cục diện đã trải qua thành lần này nhất định có thể đem hắn toàn diệt ở chỗ này. Trường Bình công chúa biểu lộ cũng hưng phấn lên, cái này thật đúng là một tin tức tốt. Đúng vậy a, đúng a. Lý Hằng gật đầu nói, chờ cơm nước xong xuôi ta muốn đem hết thảy mọi người gọi được cùng một chỗ hảo hảo thương lượng một chút, hiện tại đại quân là thời điểm để lên đi. Không lại chờ nhất đằng sao? Trường Bình công chúa nghi ngờ hỏi. Không thể đợi thêm nữa, Lý Hằng lắc đầu, cơ quan đã trải qua mất đi. Tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền được Lý Tự Thành trong lỗ tai, nếu như chúng ta lại không để lên đi Lý Tự Thành liền nên sau rút lui. Trường Bình công chúa cười nói ra, Lý Tự Thành chiến ý thực rất cao hắn có thể tùy tiện rút lui. Mặc dù đối với quân đội sự tình không phải hiểu rất rõ nhưng là Trường Bình công chúa gần nhất cũng nghe nói bên mình cùng Lý Tự Thành một phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhất là song phương trinh sát có thể nói là đào đào thấy máu. Lý Hằng hư lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo khinh thường nói ra, hiện như lui sau đường bị đoạn Lý Tự Thành căn bản liền không có cơ hội, hắn khẳng định chọn chạy trốn. Ta an bài như thế lâu bố trí như thế nhiều sự tình thế nào khả năng để hắn chạy trốn? Cuối cùng nhất lần này nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được. Ngươi an bài liền tốt. Trường Bình công chúa cười ha hà nói. Chiến kế hoạch chỉ có mệnh lệnh, Lý Hằng để cho mình thủ hạ đem đội ngũ hiện lên hình quạt, hướng phía Lý Tự Thành bao quá khứ. Bên dưới đại quân buổi trưa liền rút doanh trại, đi về phía trước tiến vào 15 dặm mới dừng lại, khoảng cách Lý Tự Thành đại doanh cũng bất quá có 10 năm dặm, khoảng cách của song phương lại một lần nữa bị áp xúc. Lý Tự Thành doanh địa đạt được tin tức, Lý Tự Thành trước tiên đem tất cả mọi người triệu tập chờ đến người đều tới, Lý Tự Thành cũng không khách khí, lúc ngay tình báo trong tay nói ra, tin tức mới vừa nhận được. Lý Hằng quân đội hướng về phía trước đi tới 10 dặm, khoảng cách chúng ta chỉ có 10 cây số. Người ở chỗ này liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Đây là tới rồi. Lý Quá đứng lên, một mặt hưng phấn nói, ta còn tưởng rằng hắn một mực muốn làm rùa đen rút đầu, không nghĩ tới thế mà còn có một số đảm lượng. Đám người nhìn về phía Lý Quá biểu lộ đều trở nên có một ít cổ quái. Đều nhìn ta làm gì? Lý Quá một mặt không phục nói, bây giờ không phải là ta muốn đánh, là người ta đã đại binh tiếp cận các ngươi nói những biện pháp kia tất cả cũng không có dùng, cái gì cầu thí triều đình bọn hắn khả năng giúp đỡ được bận điệu. Đến bây giờ không có gì để nói nữa rồi a. Đã sớm cùng các ngươi nói qua, chúng ta ngoại trừ đánh không có khác kết quả, hiện tại. Người đến, các ngươi chẳng lẽ còn có cái gì khác tâm tư sao? Đánh liền xong rồi. Lý Tự Thành nhìn thấy tất cả mọi người hỏi, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Đám người đối mặt một chút toàn bộ đều biểu lộ có một ít ngưng trọng nhưng lại không có người mở miệng. Sự tình mặc dù tới cũng không đột. Nhưng là mọi người trong lúc nhất thời vẫn còn không biết rõ nên làm cái gì. Lý Tín ngươi nghĩ như thế nào? Lý Tự Thành nhìn về phía Lý Tín nói ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều rơi xuống Lý Tín trên mặt Lý Quá thì là phát ra một vòng khinh thường tiếng hừ tại hắn nhìn đến, Lý Tín chính là cái mua danh chuột tiếng hàng người. Nếu như nghe mình chỉ sợ đều đã đánh xong. Lý Tín đi về phía trước một bước nói ra, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta phía trước tập những chuyện kia không có ích lợi gì. Lý Kiến Thái đều bị giết còn có cái gì dễ nói. Đánh đi. Lý Tín, để sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi. Tại Lý Tự Thành trận doanh ở trong cũng không phải tất cả mọi người là một lòng cũng chia rất nhiều bè cánh Lý Tín cho tới nay đều là ổn thỏa phái đại biểu hoặc là nói là phái bảo thủ đại biểu. Nguyên bản mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng hy vọng hắn có thể nghĩ ra ý định gì phòng ngừa trận chiến tranh này. Ai có thể nghĩ đến hắn thế mà không có cái gì loại người đi lên liền nói muốn đánh liền cho rằng mọi người có một ít không rõ cho nên. Biểu lộ đều có một ít quỷ dị coi trọng hắn. Lý Tín ánh mắt đảo qua tất cả mọi người thở dài một hơi nói ra, chuyện cho tới bây giờ Lý Hằng không phải là muốn hòa chúng ta đánh một trận không. Nhưng hoặc là nói hắn phải cứ cùng chúng ta va vào hơn nữa còn là đại vị vương cái chủng loại kia béo. Lý Tự Thành lên gật đầu nhìn về phía bên cạnh Kim Lưu Tinh, thừa tướng ngươi thấy thế nào? Không có gì đáng nói đánh đi. Kim Lưu Tinh cũng mở miệng nói ra, Lý Hằng quân đội đã để lên tới chúng ta hiện ở thời điểm này nghĩ rút lui đều rút lui không đi ra ngoại trừ đánh không có gì để nói nữa rồi. Tốt, vậy liền đánh. Lý Tự Thành vỗ bàn một cái ánh mắt nghiêm túc nói, như vậy lần này chỉ cần đánh bại Lý Hằng liền. Có thể tiến vào thành Bắc Kinh đến lúc đó vinh hoa phú quý tất cả đều là chúng ta. Đám người nghe nói như thế về sau con mắt hơi có một ít phát sáng. Lý Tự Thành vừa định muốn nói vài lời để chấn sĩ khí lời nói, lều vải rèm bị từ bên ngoài đẩy ra một người thất kinh. Chạy xuống tới. Nhìn người tới vẻ mặt của mọi người đều là biến đổi. Người tới không phải người khác chính là Điền Kiến Tú, đám người lúc này mới phát hiện Điền Kiến Tú thế mà không tại bây giờ thấy hắn cái dạng này vẻ mặt của mọi người lập tức liền thay đổi. Tập cũng nhắc lên. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Vẫn là Lý Hằng đánh tới. Lý Tự Thành ánh mắt hơi nhíu nhìn về phía Điền Kiến Tú. Là mình xuất đạo liền bắt đầu đi theo mình tướng lĩnh Điền Kiến Tú rất được Lý Tự Thành tín nhiệm hắn không cảm thấy Điền Kiến Tú là cố ý muộn cái này rõ ràng là có chuyện hơn nữa còn là đại sự. Chương 864. Liều chết một trận chiến. Chương 864. Liều chết một trận chiến. Lý Tự Thành đi tới Điền Kiến Tú bên người đưa tay đỡ hắn nói ra, từ từ nói không nên gấp gáp đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vô luận đã xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ ta sẽ thay người làm chủ. Điền Kiến Tú nuốt nước miếng một cái trên mặt biểu lộ đại tiện ngẩng đầu nói ra, đại vương ta vừa mới tiếp đãi từ Sơn Tây trốn qua. Người tới. Tất cả đều là chúng ta thủ hạ Sơn Tây bên kia xảy ra chuyện. Đám người liếc nhìn nhau biểu lộ vội vàng, đã xảy ra chuyện gì? Điền Kiến Tú vẻ mặt cầu xin nói, Thái Nguyên mất đi, Cố Quan cũng ném đi. Cái này sao có thể? Lý Tự Thành sững sờ ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng đừng bảo là Lý Tự Thành những người khác trên mặt cũng đều là một mặt không thể tin được ai cũng không dám tin tưởng Thái Nguyên Thành ném đi. Ai cũng không dám tin tưởng Cố Quan thế mà ném đi. Chuyện gì xảy ra? Lý Tự Thành có một ít phẫn nộ nói. Chu Nộ Cắt mang người đánh tới Thái Nguyên Lưu Tông Mẫn không có chống cự trực tiếp rút lui đem Thái Nguyên Thành tặng cho Tuần Đạo. Cắt sau đó họ Chu liền mang theo người một đường đánh tới Cố Quan Hách Mẫn cũng trực tiếp đầu hàng. Điền Kiến Tú vẻ mặt cầu xin nói. Nói, hiện tại đã đánh tới chân định phủ. Tại sao có thể như vậy? Lý Tự Thành trợn mắt hốc mồm nói. Mọi người ở đây sắc mặt tất cả đều thay đổi Lý Tín mặt đều có một ít biến thành màu đen ánh mắt của hắn không ngừng chuyển động trong nội tâm không ở cảm thán mình rốt cục đều hiểu chuyện gì xảy ra. Lý Hằng nhiều ngày như vậy một mực không tiến công chỉ là phái người quấy rối không phải là bởi vì hắn có cái gì cái khác âm như hắn chỉ là đang chờ đợi thời gian chờ đợi hắn người có thể cầm xuống đường lui của mình. Nghĩ tới những thứ này Lý Tín trong nội tâm liền vô cùng tức giận. Mình thế mà không có thể nhìn ra Lý Hằng nhu đồ thậm chí đều không thể đủ nghĩ đến Lý Hằng nhu đồ hiện tại đại vương rơi xuống hiểm cảnh mình nên làm cái gì. Trong lều vải những người khác tâm cũng đều đi theo loạn. Vừa mới mọi người còn muốn xem cùng Lý Hằng quyết nhất tử chiến sĩ khí cũng đều nhắc lên nhưng là bây giờ khẩu khí này lập tức liên tiết. Sáo lộ cũng không có một trận vô luận như thế nào đánh đều không phải là một con đường chết sao. Trong lều vải lập tức lâm vào quỷ dị trầm mặc. Sau một hồi lâu Lý Tự Thành ngồi xuống ghế chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, Điền Kiến Tú ngươi đạt được tin tức là không phải đáng tin. Hẳn là Lý Hằng làm ra hỗn loạn quân tâm. Điền Kiến Tú dùng sức nhẹ gật đầu nói ra, hồi đại vương đáng tin bởi vì ta không chỉ hỏi thăm một người bọn hắn nói. Từ mặc dù có chút khác biệt nhưng trên cơ bản giống nhau đủ để chứng minh sự tình là thật. Lưu Tông Mẫn hạ cầm hai người làm hại ta. Lý Tự Thành vỗ bàn một cái một mặt kích động nói đến lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Lý Tự Thành cho tới bây giờ Lý Tự Thành cần đứng ra làm chủ. Một trận đến tột cùng đánh như thế nào hòa hay chiến Lý Tự Thành muốn cho mọi người một cái công đạo. Lý Tự Thành ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Kim Lưu Tinh, thừa tướng ngươi nhưng có biện pháp. Kim Lưu Tinh một bên vuốt râu mép của mình một bên chậm rãi mở miệng nói ra, đại tướng quân chuyện đột nhiên xảy ra ta nhất thời bán hội. Cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý nhưng là ta lại nghĩ tới một người. Ai nha? Lý Tự Thành vội vàng mở miệng hỏi. Tống Hiến Sách. Kim Lưu Tinh chậm rãi mở miệng nói ra. Cái tên này vừa ra tới trong lều vải trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại Lý Tự Thành con mắt cũng trong nháy mắt chính là sáng lên ngữ. Khi có một ít vội vàng nói ra, lập tức đem Tống Hiến Sách tìm đến. Tống Hiến Sách người này tại Lý Tự Thành trong quân vô cùng nổi danh. Có quân sư chủ mưu danh xưng. Tống Hiến sách lại tên Tống Khang Niên Hà Nam Vĩnh thành người. Hán khổ đọc sách học thức uyên bác càng tinh thông, thuật số, lấy, thuật, sĩ, mà sống trường kỳ Vân Du tứ phương làm người xem bói cắt hung hòa phúc. Sùng Trinh 14 năm tháng 4 Tống Hiến sách từ Châu Kim Tinh để cử đến Lý Tự Thành nông dân trong quân. Tống Hiến sách ra mưu hiến kế tài trí phi phạm thâm thụ Lý Tự Thành kính trọng phạm chiến dịch kế hoạch chiến đấu trước phải hướng hắn trưng cầu ý gặp. Một lần Tống Hiến sách nói với Lý Tự Thành, chạy vào thuận bến sông rơi vào 18 bãi. Nếu muốn thượng vân trời bắt nguồn từ nhạn môn quan. Tướng quân bắt đầu khởi nghĩa chính là lập tức xưng vương định quốc xưng là sông đã nghiệm chứng loại thuyết pháp này. Hiện tại theo, bắt nguồn từ nhạn môn quan, một. Nữ tướng quân khởi nghĩa chính là từ giờ trở đi a. Lý Tự Thành nghe ngóng đại hỉ bái hắn vì quân sư. Tống Hiến sách tinh thông kỳ môn độn giáp cùng sách sống trở thuật Lý Tự Thành tin như thần linh. Căn cứ Minh Vương triều chính trị mục nát tức mật thuật. Mấy cái đưa ra, quốc vận sắp hết. Vì càng nhanh thành lập nông dân chính quyền dựng nên Lý Tự Thành uy vọng Tống Hiến sách lại đưa ra, 18 hải nhi đương chủ thần khí. Khẩu hiệu. Lý Tự Thành tại Tây An xưng đế thành lập đại thuận chính quyền. Tống Hiến sách trợ Lý Tự Thành thương định nhu lược thiết quan gìn giữ đất đai trừ bảo an. Lương được phong làm, khai quốc đại quân sư. Nguyên bản hết thể tiến triển cũng rất thuận lợi mãi cho đến Ninh Vũ chi chiến. Tiến quân Tây Bắc sách lược chính là Tống Hiến sách chế định Ninh Vũ chi chiến thời điểm hắn cũng là kiên định chủ chiến phái kết quả lớn. Bại bại thua Tống Hiến sách trong lòng cực kỳ hổ thẹn liền lưu tại hậu quân. Lý Tự Thành không có quái Tống Hiến sách nhưng Tống Hiến sách lại nói muốn bế quan mặc dù theo quân nhưng là đến bây giờ cũng không có xuất quan. Lý Tự Thành cũng không có đi quấy rầy hắn dù sao tình huống phía trước cũng là hết thảy tốt đẹp. Bây giờ bị hai mặt giáp công Lý Tự Thành cũng không có cái gì biện pháp tốt. Kim Nhu Tinh ở thời điểm này nâng lên Tống Hiến sách Lý Tự Thành tự nhiên giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trước tiên liền phái người đi tìm Tống Hiến sách. Cũng không lâu lắm một đạo sĩ ăn mặc người đi vào lều vài đạo sĩ trên mặt lộ ra mệt mỏi biểu lộ tóc cũng giống rất nhiều ngày cũng không có trải qua cả người cực kỳ sa sút tinh thần nhìn thấy Lý Tự Thành bọn người về sau cau mày nói ra, đại vương vội vàng tới tìm ta có chuyện gì? Lý Tự Thành vội vàng nói, quân sư xảy ra chuyện. Tống Hiến sách chậm rãi ngẩng đầu nói ra, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện mới bình thường không có chuyện mới không bình thường thiên tượng có biến. Thử vi tinh đông rời nên xảy ra chuyện. Quân sư lời này ý gì? Lý Tự Thành vội vàng ngẩng đầu nói. Tống Hiến sách khoát tay háo nói ra, những lời này không trọng yếu đại vương vẫn là nói một chút đã xảy ra chuyện gì à? Lưu Tông Mẫn ném đi Thái Nguyên Trung Nộ các hiện tại đã cầm xuống cố quan binh phong trực chỉ định châu tin tưởng không bao lâu liền có thể cùng Lý Hằng hình thành hai mặt giáp công chi thế. Một khi bị hai mặt giáp công quân tâm tán loạn chúng ta liền tất cả đều xong quân sư chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể từ ngươi đến nghĩ một cái biện pháp. Tống Hiến sách cười khổ lắc đầu ngẩng đầu cảm khái nói, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi sao? Đám người nhìn thoáng qua Tống Hiến sách trên mặt biểu lộ đều có một ít quỷ dị ai cũng không biết hắn đang có ý đồ gì nguyên. Bạn tất cả mọi người rất kính trọng hắn bây giờ nhìn Tống Hiến sách dáng vẻ người này có phải điên rồi hay không? Chần chờ sau một lát Tống Hiến sách ngẩng đầu nói ra, đại vương chuyện cho tới bây giờ đã đến tranh thiên mệnh thời điểm trừ tranh không có cái khác đường có thể đi. Quân sư có chuyện nói thẳng. Lý Tự Thành vội vàng nói, nguyên triều diệt vong thời điểm thiên hạ đại loạn tạo phản người có nhiều như vậy cuối cùng thực lực mạnh nhất chính là Lý Tự Thành cùng Chu Nguyên. Chương 2 chính là tranh thiên mệnh song phương đại chiến kết quả Chu Nguyên chương thắng. Hiện tại đại minh khí số đã hết thiên hạ nhiều người như vậy đều tại tranh đoạt thiên mệnh hiện nay đại vương lấy được một nửa thiên mệnh còn lại. Một nửa biến trên người Lý Hằng trận tranh đấu này không thể tránh được thắng đại vương tự nhiên là thiên mệnh sở quy đăng lâm cựu ngũ chi. Vị thua thế nào chưa hề nói nhưng là mọi người trong nội tâm cũng minh bạch loại chuyện này thua còn có cái gì dễ nói đơn giản. Chính là đầu người rơi xuống đất thân tử đạo tiêu thôi. Tự Thành con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên cắn răng nói ra, đã như vậy cũng không có cái gì dễ nói chúng ta liều quân sư ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đánh như thế nào. Tiến công, Tống Hiến sách híp mắt nói, hiện tại chúng ta đã bị hai mặt giáp công kia dứt khoát liền thừa dịp cùng một đội ngũ. Còn chưa tới trước giải quyết một đường. Đại quân cùng Lý Hằng tác chiến tranh thủ nhất cử đem hắn đánh tan chỉ cần chúng ta đánh bại Lý Hằng chúng ta liền có thể tiến quân Bắc Kinh. Thành cầm xuống thành Bắc Kinh trung nộ các nhân mã bất quá là gà đất chó xanh thôi. Đánh. Lý Tự Thành con mắt đỏ bừng nói, toàn bộ đều trở về chỉnh quân sáng sớm ngày mai nổ trại lên trại Lý Hằng đã đến. Tìm chúng ta vậy chúng ta dứt khoát liền cho hắn tới một cái hung ác ta lần này muốn đem hắn giết một cái không chờ mạch giáp. Được. Đám người vội vàng túi đầu lớn tiếng nói. Chương 865. Ngắm phong cảnh. Chương 865. Ngắm phong cảnh. Sơn Tây Thái Nguyên. Lưu Tông Mẫn từ nơi này đào tẩu thời điểm vơ vét một phen cả tòa thành trì mặc dù phá hư không phải rất nghiêm trọng nhưng lại cũng tiêu điều không ít dân chúng thậm chí một lần cũng không dám về. Từ khi quan quân chiếm lĩnh nơi này về sau gián thông báo an dân mở lương trần thai cả tòa thành thị lại một lần nữa khôi phục mấy phần. Trên đường cái bày quầy bán hàng giao hàng ngày càng nhiều hơn. Hàn Chính đi tại trên đường cái nhìn xem dần dần khôi phục phồn binh đường đi trên mặt dần dần lộ ra thiếu dung. Tào trưởng quỹ lúc này từ phía sau đuổi theo nhìn xem Hàn Chính cười ha hạ nói ra, không nghĩ tới đại tướng quân thế mà mình. Một người chạy đến trên đường cái tới không biết đại tướng quân cảm thụ như thế nào. Hàn Chính cười ha hạ nói ra, không thể không nói những cái kia quan văn rất lợi hại lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi nơi này liền đã khôi phục mấy phần phồn hoa bách tính cũng đều có thể ra phố tên ăn mày thậm chí đều không có mấy người. Tên ăn mày đều bị lôi đi làm việc, Tào trưởng quỹ cười ha hạ nói, Thái Nguyên thành hiện tại bách phế đại hưng phía ngoài thổ địa. Cần đo đạc cần người chân chạy còn cần người xới đất luôn luôn sống quá nhiều. Sửa cầu bộ đường, đào móc cống rãnh những tên khất cái này cả ngày trong thành loạn lắc còn không bằng để bọn hắn đi làm những chuyện này. Trung quy có thể cho bọn hắn một ngụm cơm no. Hàn Chính cười ha hả nói ra, ngươi chạy đến nơi đây tới tìm ta không phải là muốn hòa ta nói những này. Dĩ nhiên không phải, Tào trưởng quỹ khoát tay nào nói, có hai cái tin tức phải nói cho ngươi tin tức thứ nhất là thiếu tướng quân. Bên kia đã nhận được tin tức đối với chúng ta đánh cầm cấp ra ngợi khen. Đây là chuyện tốt ta, Hàn Chính cho gật đầu nói, quay lại truyền lệnh toàn quân để bọn hắn cũng cao hứng theo cao hứng. Tào trưởng quỹ cười ha hả nói ra, đây là tự nhiên, bất quá có một chuyện ta muốn sớm cùng ngươi lên tiếng kêu gọi thiếu tướng quân. Có ý tứ là quá quan lần này công thành bộ đội cũng phải cấp bọn hắn phá thành khen thưởng. Hàn Chính đầu tiên là sững sờ, sau đó nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lần này là chiêu hàng a.
Vâng.
Tao trưởng quý nhẹ nhàng gật gật đầu nói đã hiểu. Hàn Chính cười ha hả nói, đây là sợ thủ hạ người sinh ra hiểm khích, dù sao thành trì đã lấy xuống cho thêm điểm khen thưởng cũng không có gì lớn, thiếu tướng quân cân nhắc chu toàn. Vậy liền làm như vậy. Tiền trưởng quý cười ha hả nói. Hàn Chính nhẹ gật đầu cất bước tiếp tục hướng phía trước đi gặp Tào trưởng quý, còn đi theo mình là có một ít chần chờ nói. Nói, làm sao còn đi theo ta, chẳng lẽ ngươi không có chuyện gì muốn làm sao? Tào trưởng quý cười ha hả nói ra, còn có một chuyện phải nói cho ngươi.
Chuyện gì?
Hàn Chính có chút nghi ngờ hỏi. Thiếu tướng quân bên kia vừa mới tin tức truyền đến kinh thành, một trận chiến này chỉ sợ muốn đánh để chúng ta bên này hoặc nhiều hoặc ít có một cái chuẩn bị, một khi đánh thắng để chúng ta tăng thêm tốc độ.
Ta hiểu được.
Hàn Chính cười ha hả nói. Tào trưởng quý biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua Hàn Chính nói ra, đây chính là thiếu tướng quân mệnh lệnh, ngươi đừng nói cho ta ngươi không chuẩn bị.
Chấp hành thiếu tướng quân mệnh lệnh.
Ngươi cái này nói gì vậy? Hàn Chính tức giận nói, ta thực thiếu tướng quân tâm phúc võ tướng ở thời điểm này, ta làm sao có thể không ủng hộ thiếu tướng quân mệnh lệnh.
Vậy ngươi bộ dạng này là có ý gì?
Tào trưởng quý cổ quái nói.
Được rồi, ta cũng không gả xem ngươi.
Hàn Chính bày hắn tay nói, kỳ thật từ khai chiến bắt đầu nhân thủ của ta liền đã đang toàn lực đẩy vào, ta căn bản là không có đem Lý Tư Thành để vào mắt.
Tào trưởng quý nhẹ gật đầu đối Hàn Chính thụ một cây ngón tay cái nói ra, không hổ là ngươi lá gan thật to lớn.
Được rồi, chính ngươi biết là được rồi. Hàn Chính biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc nhìn xem Tào trưởng quý nói, ngàn vạn không nên đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu không chúng ta đều xong đời.
Ngươi coi ta là người nào?
Tào trưởng quý tức giận nói, con người của ta miệng nhất nghiêm.
Được được được, Hàn Chính cười ha hả nói, miệng của ngươi nhất nghiêm không có cái gì, những chuyện khác nhanh bận điệu ngươi.
A, ta muốn ở chỗ này hảo hảo đi một vòng, ngươi không nên quấy rầy ta.
Cái này có cái gì tốt chuyện?
Tào trưởng quý nhìn một chút nói, đường đi vừa mới khôi phục khắp nơi đều là rách tung tóe, rất nhiều đồ vật còn không thu nhặt, bách tính trên mặt đều có món ăn, thời gian cũng không dễ chịu, ngươi nhìn thấy thế nào?
Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là nhìn cái gì?
Hàn Chính cười híp mắt hỏi.
Giang Nam phồn hoa phương Bắc thê lương đều là ngươi, hẳn là nhìn cái này có gì đáng xem?
Tào trưởng quý giang tay ra nói.
Nói, hiện tại khắp nơi đều là cục diện như vậy, thật không biết ngươi một cái đại tướng quân đang nhìn cái gì.
Ta cảm thấy đây chính là ta cái này đại tướng quân hẳn là nhìn.
Hàn Chính cười lạnh nói, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, đi mau đi trở về làm ngươi sự tình đi, ta muốn tiếp tục nhìn.
Không hiểu đâu.
Tào trưởng quý nói thầm một tiếng xoay người rời đi.
Hàn Chính đưa mắt nhìn Tào trưởng quý rời đi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục tản bộ, chuyện như vậy mới là hắn thích sự tình.
Tình nhìn xem một chỗ từ bị phá hư đến bị quản lý, đây là một kiện cỡ nào vui vẻ sự tình.
Tào trưởng quý dạng này bộ phát y tá vĩnh viễn sẽ không lý giải dạng này tâm tính đại minh sơn tây của quan.
Chu Trường Thắng mang trên mặt nụ cười sán lạn đi vào phòng nhìn thoáng qua Vương Cương cùng Chu Nộ Cắt lung lay trong tay mình điện báo cười ha hả mở miệng nói ra, thiếu tướng quân tin tức.
Tình huống như thế nào?
Vương Cương có chút không kịp chờ đợi hỏi.
Chu Nộ Cắt mặc dù không có mở miệng hỏi nhưng là chờ đợi ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Trường Thắng.
Chu Trường Thắng cười ha hả nói ra, thiếu tướng quân đã biết chúng ta đánh thắng trận lớn tin tức, đồng thời đối với chúng ta đưa ra ngợi khen, lần này vẫn là đặc biệt ngợi khen, chúng ta đều muốn dựa theo công trình công lao đến ngợi khen.
Quá tốt rồi.
Vương Cương vô bàn một cái đứng lên hưng phấn nói.
Chu Nộ Cắt trong nội tâm cũng thở dài một hơi, không hổ là thiếu tướng quân, phần tâm tư này thật là thường nhân chỗ không kịp.
Chiêu hàng hắn vẫn như cũ cho mình những người này nên có ban thưởng, đây là ân đức đồng dạng có thể để cho tất cả mọi người cao hứng.
Lý Hằng trong nội tâm lại rất rõ ràng, nếu như đánh một trận vật tư tiêu hao là một chuyện, trợ cấp bồi thường lại là một cái khác về. Sự tình mình tiêu tiền sẽ không thiếu, không đánh mình tiêu tiền ngược lại muốn ít một chút.
Cho bọn hắn ngoài định mức ban thưởng chi tiêu cũng sẽ không rất nhiều.
Cho bọn hắn ngoài định mức ban thưởng bọn hắn liền sẽ cảm ơn nơi đức, đồng thời cũng có thể ổn định lòng người, điểm này so với tốn hao.
Cái kia trọng yếu hơn nhiều hơn.
Còn có cái khác sao?
Chu Ngộ Cắt ngẩng đầu nói, thiếu tướng quân có thể nói để chúng ta làm cái gì sao?
Chu Trường Thắng nhìn thoáng qua trong tay điện báo ngẩng đầu nói ra, thiếu tướng quân cũng không có gì đặc thù yêu cầu, chỉ là hy
nhìn chúng ta tiếp tục tiến quân mà lại có thể tăng thêm tốc độ.
Còn muốn tăng thêm tốc độ sao?
Vương Cương hơi nghi hoặc một chút nói.
Dùng Vương Cương tới nói cái này tiến quân tốc độ đã thật nhanh, nếu như lại thêm nhanh, chỉ sợ cũng có một ít vượt qua hành quân bản chất.
Cứ như vậy đối quân đội tâm lý tố chất thể năng đều là một cái rất lớn khảo nghiệm.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Chu Ngộ Cắt nhịn không được hỏi.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức hẳn là truyền đến thành Bắc Kinh.
Lý Tự Thành chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có động tác, vô luận là
chạy trốn vẫn là tác chiến đều cần chúng ta, cho nên thiếu tướng chỉ hy vọng chúng ta nhanh lên.
Chu Trường Thắng sau khi suy nghĩ một chút nói.
Vương Cương vô bàn một cái một mặt kích động nói ra, nếu thật là dạng này cái kia còn có cái gì nói, chúng ta nhanh qua đi, phía trước chúng ta đều không có mò được cái gì lớn, cầm đánh lần này chúng ta nhất định phải vớt một cái đại.
Các ngươi cũng đừng quên chúng ta là làm sao giành lại lần này đông tuyến, nếu như chúng ta không chọn hai cái lớn cầm đánh một trận về đi, nhưng thật sự là không ngóc đầu lên được, ta đều không mặt mũi gặp những người kia.
Chu Ngộ Cắt nghe lời này về sau lập tức liền cười, có ý nghĩ như vậy, có tâm tư như vậy liền tốt, ngay lập tức đi chuẩn bị
chúng ta lần này phải thật tốt đánh tranh thủ một cái toàn diện ra.
Hai người liếc nhau một cái đồng thời đều cười, lời này xem như nói đến trong lòng bọn họ.
Lập tức đánh trống.
Chu Ngộ Cắt cười ha hả nói, đem tất cả tướng lĩnh toàn bộ đều tìm cho ta, đem nhiệm vụ bản giao hạ đi, sáng sớm ngày mai lập tức nhổ trại lên trại đại quân cố quan thẳng đến chân định phủ.
Là tướng quân.
Hai người đứng lên khuôn mặt nghiêm túc đáp ứng nói.
Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, tất cả quân minh toàn bộ đều mài đao xoèn xoẹt, hai cũng chuẩn bị làm một vố lớn vớt một số lớn.
Công lao sau đó thăng quan phát tài.
Sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mở sáng, cửa thành liền mở ra đại đội quân đội từ trong thành đi ra.
Khôi giáp sáng tỏ đao thương nắm ở trong tay một bên, hung sát chi khí đập vào mặt.
Chương 866. xảy ra bất ngờ. Chương 866, xảy ra bất ngờ Đại Minh Bắc Kinh Lý Hằng doanh địa. Từ khi quyết định xuất binh tiến đánh Lý Tự Thành về sau, Lý Hằng thủ hạ những tướng lãnh này mỗi người cũng đều ngao ngao gọi. Tất cả người đều nghẹn không được, lần này động thật mọi người trong nội tâm tự nhiên cao hứng không được. Lý Hằng lều vải ở trong liền không có từng đứt đoạn, người toàn bộ đều là đến hiến kế, đương nhiên trên danh nghĩa là đến hiến, nói hiến kế trên thực tế chính là đến đoạt chủ công, ai cũng muốn đánh chủ công, ai cũng nghĩ. Tiên phong luôn từ gọi là một cái khẩn thiết, nói gọi là một cái chân thành. Lý Hằng ngồi trên ghế nhìn xem trước mặt thủ hạ cũng một mặt bất đắc dĩ. Trước kết giao tình sau giảng thực lực, sau đó chỉ thiên hòa địa, cam đoan mình có thể đánh thắng trận một bộ này, một ngày này buổi sáng hắn đều đã kinh lịch 7-8 lần, mỗi người đến đều nói như vậy. Lý Hằng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tiền Đại Hà giơ tay lên đánh gậy nói chuyện tướng quân bất đắc dĩ nói ra, ngươi hỏi một chút Tiền Đại Hà buổi sáng hôm nay ngươi đã là cái thứ 7 nói lời đều không sai biệt lắm. Được rồi, các ngươi cũng không cần tranh không cần đoạt, Tiền Đại Hà ngươi đi đem tất cả mọi người gọi tới liền nói ta muốn ly bọn hắn. Thương lượng một chút sách lược để bọn hắn lập tức đều chạy tới. Vâng, thiếu tướng quân. Tiền Đại Hà vội vàng đáp ứng nói. Thời gian không dài hơn 10 người tướng lĩnh liền từ bên ngoài đi vào, mọi người liếc nhìn nhau toàn bộ đều trợn mắt nhìn, đã tới qua cùng đã tới qua, trợn mắt nhìn chưa từng tới đều đã tới qua trợn mắt nhìn. Mười mấy người tại chiến tranh ở trong liền giống như lấu kê. Lý Hằng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn mười mấy người, hắn cũng biết mười mấy người này tâm tư đến nơi đây là nhất định. Muốn cấp một chút nhiệm vụ trở về tốt nhất là chủ công nhiệm vụ, nếu không trở về không có cách nào cùng thủ hạ bàn giao. Tựa như Lượng Kiếm bên trong Triệu Cương đi họp không thể giành lại nhiệm vụ, vô luận là Lý Vân Long hay là Khổng Kiệt hai người đều bất mãn. Thân là quân sự chủ quan ngươi liền muốn có thể cấp tới nhiệm vụ, liền muốn có thể cho bọn thủ hạ tìm đến cơ hội lập công, nếu không ngươi người chủ quan này chính là không hợp cách. Người đều đến đông đủ a. Lý Hằng nhìn lướt qua đám người lớn tiếng nói, đã đến đông đủ chúng ta liền thương lượng thương. Lượng chúng ta ngày mai đánh như thế nào? Ai lãnh binh? Cảnh cáo nói đến phía trước vô luận là ai lãnh binh xuất trình những người khác không cho phép tại. Phía sau chơi ngáng chân bắt được trực tiếp chặt đầu. Trừ cái đó ra mọi người tranh về tranh ta không hy vọng mọi người thật lạnh nhạt đến trên chiến trường về sau còn muốn tương hỗ phối. Hợp một khi có người không phối hợp hết thảy quân pháp xử lý. Đám người gặp Lý Hằng biểu lộ nghiêm túc nét mặt của mình cũng nghiêm túc. Vội vàng đứng lên rất cung kính. Nói ra, cần tuân thiếu tướng quân lệnh. Lý Hằng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, tất cả ngồi xuống nói đi. Đám người liếc nhìn nhau đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Lý Hằng đứng người lên trong tay cầm một cái cây gỗ nói ra, đằng sau ta này tấm địa đồ tương đối các ngươi hẳn là rất rõ ràng cái này. Chính là Lý Tự Thành doanh địa cùng chung quanh địa đồ. Một trận chiến này chúng ta chẳng những muốn đột phá Lý Tự Thành đại doanh, chúng ta còn muốn toàn diệt thậm chí là đại bộ phận vây quét rơi Lý Tự Thành sinh lực, cái này mục đích tác chiến chưa hề liền không có thay đổi qua. Căn cứ vào cái này mục đích tác chiến chúng ta toàn bộ kế hoạch tác chiến cũng đã chế định hoàn tất, ngoại trừ chính diện chủ công bên ngoài. Ba mặt vây kín bên ngoài còn muốn tạo thành một cái cự đại vòng vây. Ngoại trừ ngoại vi vòng vây đường lui cái này, một mặt còn muốn sắp xếp người, một khi có người từ trong vòng vây trốn đi, chúng ta cũng tốt có người ở chỗ này đem bọn hắn cho chặn đứng. Toàn bộ kế hoạch tác chiến chia làm 3 tầng, nếu như 3 tầng kế hoạch tác chiến còn bị Lý Tự Thành trốn thoát, chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng. Tại Chu Ngọc Cắt nhưng các ngươi mặt coi như toàn bộ đều mất hết. Đám người liếc nhìn nhau biểu lộ đều nghiêm túc, ở đây mỗi người đều là đi lên chiến trường tướng quân, tự nhiên ai cũng không phục ai, nếu như đánh tới một trận để tuần. Gặp cắt nhặt được tiện nghi vậy cái này, mặt bọn hắn nhưng không có biện pháp lại kiếm về. Nghĩ tới đây đám người liếc nhìn nhau bầu không khí hòa hoãn không ít. Vô luận là ai lấy được phần này công lao vậy cũng là mọi người người một nhà, nội bộ cạnh tranh coi như xong, nếu như mất mặt ném đến ngoài. Mặt đi vậy bọn hắn ai cũng chịu không được. Thiếu tướng quân, Vương Đại Hổ đứng lên một mặt kích động nói, thủ hạ ta người toàn bộ đều thân thể cường tráng, tiện trưởng công thành không bằng chính diện chủ công, nhiệm vụ liền giao cho ta tới đi. Vương Đại Hổ một câu nói kia xem như chọc tổ ong vào vẽ. Mọi người nhiệm vụ mặc dù đều có nhưng là nhiệm vụ cùng nhiệm vụ lại không giống, chính diện chủ công đây là dạng gì nhiệm vụ. Ai cầm xuống nhiệm vụ này ai liền chú định cái mông dưới đáy quan chức muốn động một chút. Những phương hướng khác mặc dù nói thật dễ nghe nhưng là toàn bộ đều là vòng vây, Lý Tự Thành có thể chạy hay không ra ngoài là một chuyện, Lý Tự Thành có thể hay không hướng phương hướng của mình chạy là một chuyện khác. Thật đến lúc đó Lý Tự Thành lông đều không có mò được công lao này làm sao bây giờ. Vương Đại Hổ lời này của ngươi liền nói không đúng, một tướng lĩnh đứng lên một mặt nghiêm túc nói, thủ hạ của ngươi thân cương thể tráng am hiểu công thành, nói hình như thủ hạ của người khác không am hiểu đồng dạng. Chính là thủ hạ của ta cũng am hiểu, thiếu tướng quân để cho ta tới đi. Bên cạnh nhân đại tiếng nói, ngay tại đám người cãi lộn không nghỉ thời điểm Lý Hằng đều nghĩ tế ra mình đón sát thủ. Đó chính là rút thăm. Rút đến chỗ nào? Chính là chỗ nào ai cũng đừng trách ai. Kết quả không đợi Lý Hằng nói chuyện, Tiền Đại Hà từ bên ngoài đi vào. Trong tay cầm một trang giấy, Tiền Đại Hà thần sắc phức tạp đi tới Lý Hằng bên người, đám người tự nhiên cũng nhìn đến đây một màn cãi lộn, thanh âm lập tức liền nhỏ lại, nguyên bản còn thổi hồ trừng mắt. Người hiện tại cũng không dựng râu trừng mắt, tất cả đều thần sắc quỷ dị nhìn lại. Lý Hằng có một ít bất đắc dĩ trừng trong mắt nói ra, nhao nhao á làm sao đều không ầm ĩ. Thiếu tướng quân chúng ta những người này vẫn là biết nặng nhẹ. Một tướng lĩnh ngượng ngùng cười một cái nói, chúng ta nhao nhao về. Nhao nhao không thể làm trễ nải ngài chính sự, ngươi có chuyện gì mau nói xong chúng ta lại tiếp tục nhao nhao. Những người khác cũng nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra, đúng thế đúng thế. Lý Hằng lườm bọn họ một cái trong lòng đâu còn đoán không đến những người này tâm tư, Tiền Đại Hà lúc này vội vã chạy đến. Nơi này đến, nói rõ chính là có chuyện muốn nói, thậm chí khả năng việc quan hệ chiến cuộc. Một khi chiến cuộc có biến, bọn hắn hiện tại tranh đồ vật rất có thể đều không còn tác dụng gì nữa, cho nên còn phải đợi Tiền Đại Hà nói dứt lời. Về sau suy nghĩ thêm tiếp lấy, chứ không phải trước hết đừng cứ vậy mà làm. Tất cả đều là người thông minh, ai cũng không ngốc, thế là đều có ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Hằng. Lý Hằng lắc đầu quay đầu nhìn về phía Tiền Đại Hà nói ra, được rồi, bọn hắn đều chờ đợi ngươi cứ nói đi đến tuột cùng ra. Chuyện gì? Thiếu tướng quân, Tiền Đại Hà có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta kế hoạch bị Lý Tự Thành phát hiện, hắn đã biết chúng ta. phái người cầm xuống cố nốt. Biết thì thế nào? Vương Đại Hổ cao mày nói, hiện tại lúc này hết thảy đều đã chậm, hắn chính là muốn chạy cũng không kịp, hắn chỉ có thể tập chúng ta cái thất gỗ bên trên một miếng thịt. Đám người nghe lời này về sau tất cả đều phá lên cười. Tiên Đại Hà nhìn thoáng qua đám người một mặt bất đắc dĩ nói ra, nếu như hắn nguyện ý chạy đương nhiên là không có vấn đề gì, hỏi để là hắn không muốn chạy, hắn chuẩn bị ngày mai cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lời này vừa ra tới các vị tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, một giây sau tất cả đều cười. Chẳng ai ngờ rằng Lý Tự Thành sẽ ở lúc này làm ra lựa chọn như vậy, cùng chúng ta những người này quyết nhất tử chiến, hiện tại chính tại chế định kế hoạch tác chiến chuẩn bị đem chúng ta nhất cử toàn diệt. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Vương Nhị Hổ cao mày nói, tin tức này thật hay giả? Đương nhiên là thật. Tiên Đại Hà cắn răng nói, người của chúng ta tại Lý Tự Thành bên kia đã rất lâu rồi, truyền ra ngoài tin tức chưa hề đều là chính xác, một lần sai lầm đều không có, cho nên phần này tin tức khẳng định cũng là thật. Đám người nghe nói như thế về sau nhìn nhau hai mặt nhìn nhau, một giây sau tất cả đều đứng lên mang trên mặt sán lạn tiếu dung, kích động nói ra, tốt tốt tốt, đây chính là tin tức tốt. Nguyên bản bọn hắn tại cái kia xác rùa đen bên trong còn lo lắng phá hỏng xác rùa đen. Lý Hằng nhìn vẻ mặt hưng phấn các tướng lĩnh trên mặt của mình cũng lộ ra tiếu dung, trong nội tâm nhưng không có bọn hắn nhẹ như vậy, lòng làm không tốt, lần này sợ là muốn chuyện xấu. Chương 867 tiêu diệt. Chương 867 tiêu diệt. Đối với một trận phải đánh thế nào, Lý Hằng trong nội tâm kỳ thật cũng sớm đã có so đo, nói trắng ra là chính là cũng sớm đã chế định kế hoạch. Lý Tự Thành không ra doanh địa mới là Lý Hằng lựa chọn tốt nhất. Lý Tự Thành kiến tạo một tòa phi thường kiên cố doanh địa, đây là lòng tin của hắn chỗ. Mình vừa vặn lợi dụng cơ hội này đem Lý Tự Thành cho bao vây lại đánh, kể từ đó Lý Tự Thành muốn chạy liền không dễ dàng bị mình cho vây quanh tại chính giữa, có thể toàn bộ đem hắn tiêu diệt. Thực lực của mình làm được điểm này cũng không phải là rất khó khăn. Lý Tự Thành người muốn trốn tới trên cơ bản không có khả năng, bọn hắn cũng làm không được, chính bọn hắn suy nghĩ ở nơi đó kiên. Thủ dù sao mình trong tay pháo binh cũng không phải dùng để nói đùa. Một khi mình công phá hắn doanh trại, Lữ Tự Thành cũng chỉ có thể tại trong vòng vây không ngừng dãy rủa, dù là đánh ra bao vòng vây mình còn có người ở phía sau chặt đứt đường lui của hắn. Dưới tình huống như vậy một trận mình tất thắng. Nếu như Lý Tự Thành mình chạy trước ra cùng mình quyết chiến, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ đại bại bại thua, đến lúc đó hắn người bốn hạ chạy trốn mình liền phiền toái. Trong lều vải các tướng quân sắc mặt ngược lại là thật cao hứng, đối với bọn hắn tới nói Lý Tự Thành lựa chọn là cực kỳ ngu xuẩn, ỷ vào địa lợi không sử dụng chạy đến cùng mình đánh giá. Chiến đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lần này nhất định phải cho hắn một bài học, cho hắn biết biết cái gì gọi là không thể địch lại. Các ngươi có ý kiến gì không? Lý Hằng ngẩng đầu lên ánh mắt đảo qua ở đây tất cả nhân đại âm thanh nói. Thiếu tướng quân, Vương Đại Hổ đứng lên một mặt hưng phấn nói, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta có thể. Dĩ giật đãi lao, Lý Tự Thành người là thực lực gì chúng ta người ở chỗ này đều rất rõ ràng. Nếu như cố ý núp ở trong nhà chúng ta có lẽ còn có một số phiền phức, hiện tại hắn ra vậy hắn bất quá chỉ là cái thất gỗ. Bên trên một khối thịt trong mâm một ngụm ăn. Vương tướng quân nói rất đúng, bên cạnh một vị khác tướng lĩnh đứng lên lớn tiếng mở miệng nói ra, lần này chúng ta có thể thừa dịp cơ khuyên toàn Lý Tự Thành, thậm chí có thể phái ra người đi đánh lén hắn doanh địa, chiêu binh hai đường, Lý Tự Thành không có phần thắng. Không sai. Bên cạnh lại có một người đứng lên. Mỗi người đều đứng người lên phát biểu một chút ý kiến của mình, đại đa số đều cảm thấy đây là một chuyện tốt, đều có thể đánh đến thắng, là có một người trực tiếp để ý kiến phản đối. Thiếu tướng quân, ta cảm thấy không thể chờ Lý Tự Thành tới, chúng ta hẳn là ưu tiên xuất kích. Một tuổi trẻ tướng quân chậm rãi đứng lên biểu lộ có chút nghiêm túc nói, đám người toàn bộ đều nhìn về người nói chuyện, nhìn thoáng qua về sau quay đầu nhìn về phía Lý Hằng. Người nói chuyện cực kỳ tuổi trẻ, nhìn ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, bộ mặt trắng non ánh mắt linh động, vô luận là từ tuổi tác đi lên nói, vẫn là từ chức quan đi lên nói, lại hoặc là từ địa vị tới nói, người này đều không có tư cách tới tham gia lần này sẽ. Nghị. Có thể tới đây tham gia lần này hội nghị tất cả đều là bởi vì Lý Hằng, đương nhiên hắn tham gia lần này hội nghị cũng là để hắn đến bên cạnh. Nghe để hắn được thêm kiến thức mà không phải để hắn đến phát biểu ý kiến. Nói với hắn xong, tất cả mọi người nhìn thoáng qua về sau lại quay đầu nhìn về phía Lý Hằng, ý tứ rất rõ ràng, đây là thiếu tướng quân ngươi, người thiếu tướng quân ngươi đã để hắn tới, hắn liền mở miệng tiếp xuống, nên như sao vẫn là phải thiếu tướng quân ngươi tới nói. Lý Hằng nhiều hứng thú nhìn xem người trẻ tuổi, tên của người này gọi là Trần An Bang, là năm đó Lưu Dân Hải tử một trong, là trong trường quân đội mặt xuất sắc nhất một cái học sinh, vô luận là quân sự thôi diễn vẫn là bài binh bố trận, thậm chí là các phương diện khác đều cực kỳ ưu tú, đương nhiên cũng có rất nhiều người nói hắn là đảm binh trên giấy. Tuổi trẻ không có lĩnh qua binh có phải hay không đảm binh trên giấy không có ai biết, nhưng là người này Lý Hằng phi thường xem trọng, đối với hắn chiến trường tư duy Lý Hằng là phi thường vô cùng thưởng thức. Cười ha hả ngồi vững thân thể, Lý Hằng mở miệng nói ra, Trần An Bang ngươi hẳn phải biết ta để ngươi tới làm cái gì, ngươi cũng hẳn phải biết nơi này tập đều là người nào ở chỗ này, ngươi lựa chọn mở miệng mà lại ý kiến cùng mọi người không gặp nhau, ngươi có thể nghĩ tốt. Hồi thiếu tướng quân, Trần An Bang đứng lên khuôn mặt nghiêm túc nói, hội nghị quân sự không sợ ý kiến khác biệt, sợ chính là không có ý kiến, chư vị tướng lĩnh đều là lao tiền bối, nhưng không có nghĩa là mỗi một lần đều là đúng. Ta mặc dù tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nhưng không có nghĩa là ta nói chính là sai, rất quan trọng lớn, ta nguyện ý đem ta ý nghĩ nói ra, sai cũng không có quan hệ, chỉ là hy vọng cho mọi người thêm một cái suy nghĩ. Đám người nhìn về phía Trần An Bang ánh mắt đều có khác biệt, có mặt người lộ tán thưởng, có người liền không có cái gì ba động đối với người trẻ tuổi này, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Không chút nào khiêm tốn phong mang tất lộ nói chính là hắn. Lý Hằng cười khoát tay áo, không cần giải thích nhiều như vậy, ngươi chỉ cần chuẩn bị xong, cảm thấy ngươi phải nói vậy ngươi liền nói, để cho ta nhìn xem ngươi có thể nói ra thứ gì tới. Vâng, thiếu tướng quân. Trần An Bang nhẹ gật đầu nói, chư vị tướng quân đều cảm thấy Lý Tư Thành chủ động xuất kích chúng ta nhiều lần lao là một chuyện tốt, cái này đặt ở trước kia, đặt ở bình thường đích thật là dạng này. Trên chiến trường có thể được hưởng địa lợi, có thể dĩ giật đãi lao, đây tuyệt đối là đánh thắng trận điều kiện một trong, nhưng ta cảm thấy cái này đối chúng ta cũng không phải là một chuyện tốt. Đánh trận đầu tiên phải có mục đích, cũng chính là chúng ta tại sao muốn đánh lên một cầm điểm này, nếu như không biết rõ ràng cái này cầm đánh liền vô cớ xuất binh. Cái này còn phải nói sao? Toàn diệt Lý Tự Thành a. Trong đám người có người mang theo Trào Phúng nói. Người chung quanh trong nháy mắt đi theo cười vang lên tiếng. Trần An Bang tĩnh tĩnh đích nghe, trên mặt không có lộ ra chút nào xấu hổ, cũng không có lộ ra chút nào ảo não trên mặt nụ cười. Mở miệng nói ra, toàn diệt Lý Tự Thành là mục đích của chúng ta sao? Mục đích của chúng ta là bình định thiên hạ, cái này khiến thiên hạ không còn có người tạo phản Lý Tự Thành chẳng qua là mục tiêu của chúng ta chi. Một toàn diệt Lý Tự Thành làm sao có thể là mục đích của chúng ta đâu? Toàn diệt Lý Tự Thành chỉ là chúng ta thực hiện mục đích một cái quá trình. Ngươi đừng bảo là lớn như vậy, lại có người bất mãn nói, quân cái gì vòng tròn nói thẳng thế nào mới có thể đánh thắng? Cầm Lý Tự Thành đánh ra đến, đối với chúng ta có cái gì chỗ xấu? Trần An Bang cười ha hả nói, biết rõ mục đích về sau chúng ta mới có thể biết đánh như thế nào một trận muốn bình định. Thiên hạ muốn không có nhân tạo quay lại vậy sẽ phải đem tất cả tạo phản tất cả đều tiêu diệt. Cái này cũng liền có mọi người nói tới tiêu diệt Lý Tự Thành rồi, tắt hai chữ này tất cả mọi người minh bạch là có ý gì cũng đều sẽ nói, nhưng là làm được loại trình độ gì mới xem như tiêu diệt đâu. Chương 868, chủ công. Chương 868, chủ công. Đám người nghe lời này về sau trên mặt biểu lộ đều nghiêm túc, có người còn liếc nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Trần An Bang lại nói lên vấn đề như vậy. Tiêu diệt còn có cái gì dễ nói? Có người cười lạnh nói, đương nhiên là tất cả đều giết. Lời này vừa ra tới trong phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, rất nhiều người biểu lộ đều trở nên cổ quái trông thấy nói chuyện. Thời điểm trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần bất mãn. Cái gì gọi là tất cả đều giết? Ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Vương Đại Hổ nhịn không được mở miệng nói ra, Lý Tự Thành thủ hạ 10. Mấy vạn người tất cả đều giết. Người đi giết ta đi giết vẫn là thiếu tướng quân đi giết. Chúng ta một đường đi tới làm sao làm trong lòng người không có số sao? Đối với những cái kia chống lại đến cùng ngoan cố phần tử toàn bộ đều muốn giết chết không lưu tai họa, đối với những cái kia sống không nổi bách tính muốn toàn lực tiếp nhận Trần An. Tất cả đều choáng váng, lời này người cũng nói đạt được miệng, nếu như chuyển đi ngươi vậy bên ngoài người làm sao nghĩ? Chúng ta nghĩ như thế nào thiếu tướng? Quân, chúng ta là quán quân là nhân nghĩa chi sư không nên nói bậy nói bạn. Vâng vâng vâng, nói chuyện tướng quân vội vàng đứng người lên nói, là thi chức không lựa lời nói còn xin thiếu tướng quân thứ tội. Được rồi, Lý Hằng khoát tay nào nói, biết các ngươi cảm thấy Trần An Bang tuổi còn nhỏ không có đi lên chiến trường không có lập xuống qua sao? Không công lao hắn không có tư cách ở chỗ này nói chuyện, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi một câu, kiêm nghe thì minh, lệnh nghe thì ngầm. Hắn đã có ý nghĩ vì cái gì không cho hắn nói? Chẳng lẽ lại các ngươi ngay cả điểm ấy thời gian đều không có sao? Hắn nói có đạo lý, liền nghe, không có đạo lý liền không nghe. Đạo lý dễ hiểu như vậy chẳng lẽ còn dùng ta đến dạy các ngươi? Nhìn xem các ngươi từng cái dáng vẻ Trào Phúng nói năng lô mãng vì phản bác mà phản bác, các ngươi còn giống một cái lãnh binh tác chiến tướng quân sao? Ngay cả điểm ấy dung người chi lượng đều không có, còn thế nào tập tướng quân? Đám người vội vàng đứng lên lớn tiếng nói ra, thiếu tướng quân nói đúng lắm, ti chức hổ thẹn. Được rồi, tất cả ngồi xuống, Lý Hằng gõ cái bàn nói, Trần An Bang nói tiếp, các ngươi tiếp tục nghe, có cái gì không rõ địa phương có thể đặt câu hỏi, nhưng không cho phép cố ý khiêu khích, không cho phép ở không đi gây sự. Vâng. Đám người đáp ứng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Hằng lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần An Bang, ngươi trẻ tuổi nguyên bản không có tư cách ở chỗ này phát biểu, hiện tại ta cho ngươi. Tư cách này ngươi liền muốn chân quý, không muốn vô tội đi khiêu khích người khác, hảo hảo trần thuật quan điểm của ngươi. Ngươi cần chính là để người khác tán đồng, để người khác cảm thấy ngươi nói có đạo lý, mà không phải để người khác đi phản bác ngươi. Ngươi ý kiến cho dù tốt, nếu như thuyết phục không được người khác, ý kiến của ngươi mãi mãi cũng sẽ không bị tiếp thu. Cái gì gọi là có tài nhưng không gặp thời? Ngươi thật sự có tài, nhưng ngươi muốn để người khác đi tiếp nhận tài hoa của ngươi, nếu không ngươi chính là nghi ngờ mới không. Gặp đạo lý này ta hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch. Trần An Bang vội vàng túi lầu nói, ti chức minh bạch. Được rồi, nói tiếp đi. Lý Hằng khoát tay nào nói. Vâng, thiếu tướng quân. Trần An Bang đáp ứng về sau mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ muốn tiêu diệt địch nhân tựa như vừa mới. Vương tướng quân nói muốn ngoan cố phần tử, đồng thời muốn đem bị buộc quay lại bách tính một lần nữa an trí. Kể từ đó chúng ta tác chiến liền muốn vây quanh cái mục tiêu này đi tiến hành tác chiến, nói cách khác không thể để ngoan cố phần tử chạy mất, cũng không thể để bách tính đi theo chạy mất. Chính Lý Tự Thành xây dựng cơ sở tạm thời, mặc dù mặt ngoài doanh trại đầy đủ kiên cố, nhưng kỳ thật hắn cho mình tu một tòa đại lao. Hắn đem mình vây ở linh trại bên trong, chỉ cần chúng ta đem hắn vây quanh ở doanh trại bên trong, bọn hắn liền chạy không xong. Lấy chúng ta quân lực, Lý Tự Thành đại doanh thật là vấn đề sao? Trần An Bang ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trịch địa hữu thanh nói, ta cảm thấy không là vấn đề, chúng ta hỏa lực đầy đủ đánh hủy hắn đại doanh, kể từ đó đem bọn hắn tập hợp một chỗ diệt cùng lúc, đây là rất nhiều giống ngươi tha thiết ước mơ sự tình, nếu để cho Lý Tự Thành mang người chạy đến cùng chúng ta quyết chiến, đến lúc kia bọn hắn tán loạn ra có thể chạy nhiều ít coi như khó mà nói. Một khi ngoan cố phần tử chạy, rất có thể sẽ để bách tính cũng đi theo chạy, cục diện lập tức liền loạn, nếu như Lý Tự Thành chờ thủ lĩnh đi ra ngoài tiếp xuống, có thể sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái càng lớn, cùng về sau đi giải quyết phiền phức không bằng hiện tại liền tránh đi công tại chiến dịch, Lý Tự Thành đại doanh chúng ta cho hắn vây quanh, cứ dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch đi đánh, chỉ bất quá muốn sớm xuất binh thôi. Thiếu tướng quân ta nói xong. Trần An Bang nhìn về phía Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, "Được rồi, ngồi xuống đi." Lý Hằng khoát tay áo nói, đợi đến Trần An Bang ngồi xuống về sau, Lý Hằng ánh mắt trong phòng hết thảy mọi người trên mặt quét tới quét lui, hắn đã nói xong, hiện tại đến phiên các ngươi nói hắn, các ngươi đều cảm thấy hắn nói cũng không có đạo lý. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí có một ít cổ quái. Có cái gì không thể nói? Đường Thông nói thẳng người nói, "Ta cảm thấy Trần An Bang nói có đạo lý, dựa theo hắn đánh, pháp chúng ta không cần cải biến kế hoạch cũng sẽ không có cái gì quá lớn sơ hở." Tiến đánh Lý Tự Thành đại doanh kế hoạch chúng ta đã chế định thời gian rất lâu, dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành mọi người cũng đều có thể đủ làm từng bước đi làm việc, diệt cùng lúc cũng đích thật là một cái rất tốt kế hoạch. Điểm trọng yếu nhất lấy chúng ta quân lực đánh một cái Lý Tự Thành chẳng lẽ còn thật muốn dĩ giật đãi lao sao? Nếu như tại ở đây chư vị cũng cảm thấy có chút khó kia không quan hệ a, người chúa công này ta có thể đảm nhiệm. Lời này vừa ra tới tất cả mọi người ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đường Thông. Đừng tưởng rằng ngươi đánh chính là ý định gì, ngươi bản tính hạt châu đều băng đến trên mặt ta. Vương Đại Hổ cười lạnh một tiếng nói, chúng ta chỉ là hy vọng lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất thắng lợi, cũng không phải là mỗi người đều e sợ chiến. Chỉ là Lý Tự Thành tự nhiên không có bị chúng ta để vào mắt, bất quá mọi người thủ hạ người đều là bảo bối ai cũng không muốn từng có. Nhiều thương vong bất quá ta cũng tán thành Trần An Bang thuyết pháp. Thiếu tướng quân ta cảm thấy dựa theo nguyên kế hoạch liền có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho ta nhất định có thể cái thứ nhất tấn công vào Lý. Tự Thành đại doanh nhất định có thể đúng hạn hoàn thành thiếu tướng quân nhiệm vụ. Vương Đại Hổ vừa mở miệng thời điểm người khác cũng đều gật đầu đồng ý biểu thị Vương Đại Hổ nói rất đúng, còn bất mãn trừng mắt Đường Thông kết quả nói hương vị liền có một ít thay đổi, đám người lại tất cả đều đối Vương Đại Hổ trợn mắt nhìn. Cho là ngươi muốn thay chúng ta nói chuyện, không nghĩ tới ngươi cũng là muốn đoạt chủ công vị trí. Phi, nghĩ mù tâm của ngươi. Vương Đại Hổ Đường Thông hai người các ngươi luận sự thì cũng thôi đi, không muốn ngầm đúng đoạt cái gì chủ công. Mặt khác một người đứng lên lớn tiếng nói, chủ công sự tình là các ngươi có thể quyết định sao? Kia là thiếu tướng quân quyết định. Tướng quân ngươi nhìn ta. Chương 869, rút thăm. Chương 869, rút thăm. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho ta ngậm miệng lại. Người bên cạnh cũng đứng lên một mặt phẫn nộ nói. Trong đại trướng trong nháy mắt liền trở nên ầm ĩ lên, mỗi người đều tại tranh nhau đoạt chủ công vị trí trong lúc nhất thời người tranh. Ta nhao nhao ai cũng không cam lòng yếu thế. Lý Hằng ngồi ở chủ vị bên trên chống đỡ cái cằm nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ trở nên có một ít bất đắc dĩ, Tiền Đại Hà đưa tới tiêu. Hơi thở không có cái gì cải biến, cuối cùng vẫn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Họ vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn tại đoạt chủ công vị trí, hiện tại bọn hắn còn tại đoạt chủ công vị trí. Lý Hằng cũng không chuẩn bị để ai đi làm theo Lý Hằng, dưới tay hắn những người này mỗi người đều có thực lực như vậy. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Lý Hằng ngẩng đầu lên gõ cái bàn, thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại rất thanh thúy phòng. Bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại, ai cũng không lên tiếng nữa, đám người tất cả đều nhìn về phía Lý Hằng, trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ, cong cong thân thể hành lễ nói, ti chức thất lễ mời. Thiếu tướng quân thứ tội. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Lý Hằng khoát tay áo nói, đám người vội vàng ngồi xuống lặng lặng chờ xem Lý Hằng mở miệng, mỗi người đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Hằng. Trên mặt mang xem nồng đậm chờ đợi, ai cũng hy vọng từ Lý Hằng trong lỗ tai nghe được tên của mình. Hôm nay một trận chiến này là chúng ta muốn đánh lần thứ nhất lớn cầm, Lý Hằng chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi mỗi người đều tranh. Trước sợ sau muốn xuất chiến, điểm này rất tốt, ta thật cao hứng. Đương nhiên không có khả năng mỗi người cũng làm chúa công, luôn có người muốn ở bên trong luôn có người phải ở bên ngoài, vô luận như thế nào. Tập ta đều cảm thấy không ổn, dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Kể từ đó chúng ta liền đem chuyện này giao cho lão thiên gia, chúng ta rút thăm ai rút đến vị trí nào chính là cái gì vị đưa, ai cũng không nên trách tội người khác. Ở chỗ này chúng ta cũng đem quy án định ra đến, về sau mỗi lần đại chiến đều muốn khai thác rút thăm phương thức, ai cũng đừng có đoán. Nói chúng ta toàn bằng thiên ý, đều xem vận khí các ngươi cảm thấy được hay không. Đám người đối mặt một chút trên mặt đều lộ ra kích động biểu lộ. Mọi người cũng đều biết chủ công vị trí cứ như vậy nhiều, phần lớn người đều muốn ở ngoại vi đánh phối hợp, kể từ đó tranh. Giành lại đi cũng không được biện pháp rút thăm, ngược lại có thể giải quyết vấn đề. Đám người đứng người lên nói ra, toàn nghe thiếu tướng quân. Lý Hằng khẽ gật đầu, chúng ta đem cảnh cáo nói ở phía trước rút thăm về rút thăm, nếu như ai rút được ký cuối cùng, lại không có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy coi như đừng trách bản tướng quân. Đương nhiên bản tướng quân cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội, ai cảm thấy mình không có năng lực không thể đảm đương chủ công vị đưa không có quan hệ, hiện tại liền có thể mình nói ra. Vậy cũng là không lên chuyện mất mặt gì, thực lực tạm thời không được không có cách nào, dưới tay người mới nhiều huấn luyện không đến. Vị trang bị không đúng chỗ rất nhiều vấn đề đều có thể dẫn đến không có thực lực. Trở về cố gắng huấn luyện tranh thủ lần sau đảm đương chủ công vị trí, đây cũng là phải có chi nghĩa, cho nên ta sẽ không trách tội ngươi. Nhóm ai nguyện ý đứng ra? Lý Hằng tiếng nói vừa rơi xuống trong lều vài tướng quân liền nhìn nhau. Vương Đại Hổ là cái bạo tính tình, gặp Đường Thông nhìn xem mình tức giận chỉ vào Đường Thông nói ra, Đường gia tiểu nhi ngươi nhìn ta. Làm gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy thực lực của ta không được? Đường Thông cười ha hả nói ra, Vương tướng quân ta cũng không có nói như vậy, ta chỉ là nhìn xem ngươi nhìn ngươi cái này gấp là không? Là mình chột dạ a. Ngươi nếu là chột dạ liền dễ dàng gấp không bằng ngươi trực tiếp lui ra ngoài đi. Ngươi đánh rắm. Vương Đại Hổ trừng trong mắt lớn tiếng nói. Những người khác nhìn thấy một màn này về sau cũng đều đem đầu mâu chỉ hướng người bên cạnh hay là người đối diện chế nhạo cùng mắng nhau. Thanh âm rất nhanh liền tại trong lều vải vang lên. Đi. Lý Hằng ho khan một tiếng, trong lều vải trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Trước kia đều nói tiêu binh hãn tướng không tốt quản lý, đi hiện tại xem như thấy được thế này sao lại là không tốt quản, đây quả thực là quá. Không tốt quản chuyện này là sao a? Nhìn chằm chằm mấy người nhìn thoáng qua, Lý Hằng chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện này đều tự mình làm mình chúa đừng đi. Chỉ trích người khác cũng không cần đi xem người khác mình là thực lực gì, trong lòng mình còn không có số sao? Có người rời khỏi mình đứng ra, mình không muốn rời khỏi cũng không cần can thiệp người khác, ngoan ngoãn ngồi tại cái này ta. Hỏi lần nữa, hiện tại có người nghĩ thối lui ra không? Đám người liếc nhìn nhau ai cũng không mở miệng. Lý Hằng khẽ gật đầu nói ra, đã hiện tại không có người mở miệng, nếu như rút thăm về sau kết thúc không thành nhiệm vụ vậy liền đừng trách bản tướng quân quân pháp xử lý. Tất cả mọi người vẫn là không có người mở miệng, hiển nhiên thái độ đều rất kiên quyết. Được rồi, rút thăm đi. Lý Hằng nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Tiên Đại Hà đem đã sớm chuẩn bị xong ống thẻ đem ra, vừa đi đến trước bàn một bên cười ha hả nói ra, cái này bên trên mặt mỗi một cây cái thẻ đỉnh đều có một con số, mỗi một số lượng lời đại biểu một vị trí trên bản đồ, ai rút được cái nào số lượng ai liền muốn đi đối ứng vị trí tiến hành bố phòng, hiện tại mọi người có thể bắt đầu rút thăm thử. Trái phía bên phải vẫn là từ phải phía bên trái. Đám người liếc nhìn nhau vẫn là phải đứng người lên cãi lộn. Lý Hằng bị bọn hắn nhao nhao đau cả đầu, giơ tay lên một cái nói ra, cũng không thể trước lấy ra một vòng ký quyết định ai trước rút thăm đi, nhưng sau lại trước lấy ra một vòng ký quyết định ai trước rút thăm. Các ngươi không sai biệt lắm là được rồi, lại như thế nào xuống dưới ta liền trực tiếp chỉ định đúng thế bên trái một cái bên phải một cái thay phiên đến, Vương Đại Hổ ngươi tới trước.
Vâng, thiếu tướng quân.
Vương Đại Hổ đứng lên trên mặt nụ cười đi tới đưa tay từ ống thẻ bên trong lấy ra một dễ cái thẻ nhìn thoáng qua phía trên số lượng rắc cuống học nói, ta là số 6 vị trí nào?
Đạo thứ nhất vòng vây phía đông.
Tiên Đại Hà chậm rãi nói. Vừa nói đến, Vương Đại Hổ an vị xuống dưới sắc mặt một mặt biến thành màu đen thứ nhất bao lớn vòng vây mặc dù khoảng cách chiến trường chính cùng không phải rất xa, nhưng cũng không phải là rất gần nhất là không tham dự vòng thứ nhất tiến công cái này khiến hắn có chút không tiếp thu được. Bên cạnh những người khác cũng một mặt khẩn trương có người nhìn về phía Vương Đại Hổ ánh mắt thì là có một ít cười trên nỗi đau của người khác hiển nhiên đối với Vương Đại Hổ kinh ngạc để bọn hắn cao hứng không thôi. Sau đó tướng lĩnh từng cái tiến lên rút thăm. Có người rút được tốt ký hưng phấn nhảy dựng lên có người rút được trên lệnh ký thì là một mặt đổi phế. Tiên Đại Hà đầy mặt nụ cười nói ra, chủ công vị trí có 4 cái đông tây nam bắc mỗi cái một cái hiện tại phía đông cùng phía tây đã. Trải qua ra còn kém mặt phía nam cùng mặt phía bắc mọi người phải cố gắng lên a. Vừa dứt lời không khí hiện trường thì càng khẩn trương.
Chương 870, tứ phía vây kín.
Chương 870, tứ phía vây kín đám người mặc dù không có lẫn nhau căm thù nhưng là lẫn nhau ở giữa vẫn là lẫn nhau nhìn chằm chằm chỉ cần có một người đi rút thăm mặt khác. Một đám người tất cả đều vây quanh hắn sợ hắn làm ra cái gì làm loạn hành vi. Trên thực tế rút thăm thùng đều là đặc chế không ai có thể dở trò quỷ. Rất nhanh kết quả rút thăm liền ra tất cả mọi người phân đến thuộc về mình vị trí có người vui vẻ có người sầu. Lấy được chủ công vị trí người tự nhiên là vui vẻ nhất phía ngoài nhất người thì là vẻ mặt cầu xin. Theo bọn hắn nghĩ đánh như thế nào cũng đánh không đến phía ngoài nhất. Phía bên mình lần này đều dùng nhiều như vậy bộ đội tinh nhuệ trực tiếp đem đối phương vây lại bọn hắn còn có thể đánh đến phía ngoài nhất lực chiến đấu của bọn hắn được nhiều mạnh. Không ai tin tưởng Lý Tự Thành người có sức chiến đấu mạnh như vậy. Lý Hằng mặc kệ chính mình thủ hạ nghĩ như thế nào trực tiếp đứng lên mọi người thấy một màn này cũng không dám lãnh đạm vội vàng đi theo thân thể. Chờ mọi người đều đứng lên Lý Hằng lúc này mới lên tiếng nói ra, hiện tại tất cả mọi người trở về chuẩn bị ngày mai trời chưa sáng ta. Nhóm liền xuất phát trước hừng đông sáng nhất định phải đuổi tới Lý Tự Thành đại doanh bên ngoài. Tứ phía vây kín nếu ai cho ta làm ra đường rẽ ta sẽ phải trị ai tội cảnh cáo nói ở phía trước đừng đến lúc đó quái.
Ta không niệm tình xưa.
Vâng. Đám người một mặt nghiêm túc đáp ứng nói. Quân lệnh như núi đổ Lý Hằng ra lệnh một tiếng về sau tất cả mọi người chạy về đi chuẩn bị nên đón ngày thứ hai sắp đến đại chiến đưa tiễn tất cả mọi người về sau Lý Hằng xoa xoa trán của mình có chút mệt nhọc ngồi xuống.
Trương Bình công chúa bưng trà.
Nước từ bên ngoài đi đến đứng ở Lý Hằng sau lưng. Một bên cho Lý Hằng xoa bả vai một bên nhẹ giọng mở miệng nói ra, uống trước lớp nước ta đã để bọn hắn đi chuẩn bị cơm ban đêm ngươi cũng không có ăn bao nhiêu bận rộn một đêm hiện tại hẳn là đói bụng không.
Lý Hằng hơi sững sờ lên bụng của mình cười khổ lắc đầu chưa nói xong thật có một chút đói bụng.
Đưa tay kéo lại Trường Bình công chúa tay Lý Hằng cười ha hả nói còn là công chúa hiểu ta còn thực sự có một ít đói bụng
chờ một chút ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn một điểm.
Trường Bình công chúa cười ha hả nói
khẽ gật đầu Lý Hằng cười ha hả nói ra có vợ như thế còn cầu mong gì.
Trường Bình công chúa nụ cười trên mặt một mực không có đoạn bồi tiếp Lý Hằng nhẹ giọng nói chuyện phiếm cuối cùng chủ đề vẫn là không nhịn được cho tới một trận chiến này phía trên
ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Trường Bình công chúa thân âm thanh an ủi hiện tại mọi chuyện cần thiết đều an bài xong xuôi tay
hạ nhân cũng tận tâm hết sức chúng ta có thể làm chuẩn bị cũng tất cả đều làm. Ta tin tưởng thượng thiên sẽ không để cho chúng ta xảy ra sự cố dù sao khổ tâm người trời không phụ ngươi làm nhiều chuyện như vậy vì chăm.
Họ vì thiên hạ lão thiên nhìn ở trong mắt lão thiên là sẽ giúp chúng ta.
Lý Hằng cười ha hả nói ra, có ngươi câu nói này lão thiên liền nhất định sẽ giúp chúng ta.
Trường Bình công chúa giả mồm vỗ một cái Lý Hằng nói ra, không nên nói bậy nói bạ lão thiên gia còn nhìn xem ngươi yên tâm ta về đến liền sẽ thực tình ý dâng hương van cầu lão thiên gia giúp ngươi.
Tốt, Lý Hằng dùng sức gật đầu nói, ngươi ở nhà mặt giúp ta yêu cầu Phật ta đi trên chiến trường đánh thắng trận trở về chi.
Sau hai người chúng ta cùng đi lễ tạ thần.
Trường Bình công chúa khẽ gật đầu nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ.
Những vật này Lý Hằng tự nhiên là không để trong lòng phía trong lòng của hắn cũng không có khẩn trương như vậy người khác coi là đối mặt cái này.
Dạng đại chiến hắn sẽ khẩn trương nhưng kỳ thật không phải.
Sẽ khẩn trương nguyên nhân là bởi vì trong lòng không có lực lượng sợ hãi bại trận cho nên mới sẽ khẩn trương.
Lý Hằng nhưng căn bản liền không có.
Loại suy nghĩ này hắn biết mình một trận tất thắng đây không phải người khác cho hắn lực lượng là chính hắn cho mình lực lượng.
Người dưới tay mình mặc dù không có Lý Tự Thành nhiều lắm, nhưng là mình thủ hạ trang bị nhưng so sánh Lý Tự Thành mạnh hơn nhiều không.
Luận là khôi giáp binh khí vẫn là súng kiếp hỏa pháo toàn bộ đều không thể so sánh nổi.
Dưới tình huống như vậy mình có lòng tin tuyệt đối nghiền ép Lý Tự Thành đương nhiên ngoại trừ những trang bị này bên ngoài tại nhân viên bên trên Lý Hằng cũng là hạ tâm tư dưới tay mình quân nhân là ưu.
Chúng tuyển ưu Lý Tự Thành thủ hạ trên cơ bản đều là lưu dân.
Trừ cái đó ra dưới tay mình quân nhân đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trải qua phong phú đồ ăn bổ sung mỗi người đều
là thân cường thể kiện thể.
Lý Tự Thành thủ hạ người trên cơ bản đều là bụng đói kêu vang muốn ăn no bụng cũng khó khăn điểm trọng yếu nhất người dưới tay mình đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhất là tầng dưới chót sĩ quan Lý Tự Thành cũng không có.
Có mình điều kiện như vậy song phương thật đánh nhau chênh lệch không là bình thường đại.
Có lớn như thế chênh lệch mình làm sao có thể đánh không thắng.
Mình nhưng biết thay mặt chênh lệch loại vật này là đáng sợ đến cỡ nào năm đó liên quân 8 nước vào kinh thời điểm nghĩa hòa đoàn từng tại trời.
Tất tổ chức qua chống cự nhiều người như vậy đối mặt liên quân 8 nước đồng dạng đại bại bại thua.
Kia là Lý Hằng trong lòng vĩnh viễn đau nhức cũng là rất nhiều trong lòng người vĩnh viễn đau nhức.
Liên tiếp bị từ bên ngoài đẩy ra Tiền Đại Hà đi trước tiến đến đằng sau đi theo chính là Trường Bình công chúa bên người phục vụ cung nữ.
Mỗi người trong tay đều bưng một cái đĩa nhìn ra được là chuẩn bị ăn uống đồ vật mang lên bàn Lý Hằng dạ dày kêu lợi hại hơn.
Không nhìn thấy đồ ăn thời điểm còn không có như vậy đói thực thấy được đồ ăn về sau Lý Hằng vô ý thức liền sờ lên tử. Mình dạ dày đồ ăn dọn xong về sau Lý Hằng không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn. Trường Bình công chúa ở bên cạnh buổi tiếp Lý Hằng cùng một chỗ ăn, cùng nói là cùng một chỗ ăn không bằng nói là hầu hạ Lý Hằng ăn. Trường Bình công chúa không ngừng vì Lý Hằng gấp thức ăn, không ngừng chọn Lý Hằng thích ăn đồ vật. Nhất là ăn cá, Trường Bình công chúa không ngừng vì Lý Hằng chỉ trích. Một bữa cơm xuống tới Lý Hằng ăn no rồi. Sờ lên bụng của mình quay đầu nhìn về phía Tiền Đại Hà nói ra, ngươi ăn no rồi?
Không có.
Ăn no rồi cho Liêu Đông Phát một phần địa báo. Tiền Đại Hà buông đũa xuống nói ra, hồi thiếu tướng quân ta đã ăn ngon cho Liêu Đông Phát điện báo nói cái gì?
Nói cho bọn hắn chúng ta ngày mai muốn đánh.
Lý Hằng sau khi suy nghĩ một chút nói, thiếu tướng quân không gọi điện thoại sao? Tiền Đại Hà trầm mặt nói, từ khi điện báo xuất hiện về sau Lý Hằng liền không có giấu giếm nữa mình có điện thoại sự tình. Tiền Đại Hà cùng Trường Bình công chúa đều biết đạo, hiện tại Tiền Đại Hà nhắc lên Lý Hằng cũng không ngoài ý muốn.
Không đánh.
Lý Hằng lắc đầu khẽ thở một hơi nói, hiện tại lúc này gọi điện thoại cũng không biết cùng.
Cha ta nói cái gì dứt khoát liền không đánh, chờ đánh thắng về sau lại đánh.
Ta hiểu được. Tiền Đại Hà nhẹ gật đầu nói, ta lập tức đi làm.
Tiền Đại Hà đi về sau canh thừa thịt nguội bị lui xuống.
Trường Bình công chúa để cho người ta pha ấm áp nước trà đưa tới,
rót một chén bỏ vào Lý Hằng trước mặt.
Công đa hẳn là rất lo lắng ngươi.
Trường Bình công chúa thận trọng nói.
Lý Hằng khoát tay áo nói ra, ta cũng biết cha ta rất lo lắng ta, nhưng là có một số việc cuối cùng muốn ta đi làm.
Thì như mắt. Trước một trận chiến này cũng chỉ có thể chính ta đi đánh tròn nên ta liền không nói với hắn cái gì.
Sợ ầm ĩ lên.
Trường Bình công chúa nghi ngờ nói.
Lý Hằng lắc đầu, sẽ không ầm ĩ lên, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận ta, đứa con trai này bên ngoài cũng không cần thiết.
Cái gì đều nghe lão cha cho nên chúng ta nhao nhao không nổi, chỉ bất quá trước khi đại chiến muốn lòng có tĩnh khí, ta không muốn loạn tâm tư thôi.
Trường Bình công chúa nhẹ gật đầu cũng không có đối với việc này tiếp tục truy vấn. Đối với mình công đa, Trường Bình công chúa kỳ thật rất hiếu kỳ, cho tới nay chính mình cũng chưa từng gặp qua mình vị này công đa. Dù là đại hôn thời điểm hắn đều không có từ Liêu Đông gấp trở về. Bên ngoài đối với mình công đa truyền ngôn vô cùng hơn nhiều. Cái gì đại minh chiến thần, cái gì nhất đại quân thần, tóm lại thổi thần hộ kỳ thần. Gả cho Lý Hằng về sau Trường Bình công chúa cũng thông qua Lý Hằng nơi này giải qua mình công đa. Tại mình tướng công miệng bên trong mình công đa hoàn toàn chính là một cái khác hình tượng. Hết ăn lại nằm tính khí nóng nảy đối người. Cực kỳ khắc nghiệt, cả ngày sụ mặt, là một cái phi thường không dễ nói chuyện người. Đương nhiên Trường Bình công chúa là không tin đại danh đỉnh đỉnh Lý Cương Lý đại tướng quân làm sao có thể là con của hắn nói cái dạng này.
Tất nhiên là anh minh thần võ đệ.
Người không dám nhìn thẳng đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Hằng, đạt được lại là Lý Hằng chế giễu.
Chương 871, thúc đẩy sinh trưởng.
Chương 871, thúc đẩy sinh trưởng.
Ngoại trừ những này bên ngoài, Trường Bình công chúa đối với Lý gia phụ tử quan hệ cũng rất tò mò, không biết vì cái gì Trường Bình công chúa luôn cảm thấy Lý gia phụ tử quan hệ là lạ. Có lúc Lý Cương giống một cái nghiêm phụ, Lý Hằng giống một cái phản nghịch nhi tử. Trường Bình công chúa vô số lần nghe qua hai cha con nhau nhau đỡ, thậm chí còn làm cho vô cùng kịch liệt, đây là hắn không dám tưởng tượng. Hắn công đa lại tựa hồ rất dung túng Lý Hằng. Vô luận Lý Hằng muốn làm gì, luôn lên nhảy xuống căn bản đều không hợp quy củ, hắn công đa cũng đều sẽ đồng ý, nhưng có lúc lại cực.
Vì cái gì nghiêm khắc, Lý Hằng nói thế nào đều không được.
Liêu Đông chiến cuộc thế nào?
Trường Bình công chúa thấp giọng hỏi.
Còn chưa đánh, Lý Hằng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trường Bình công chúa nói, ta bên này không đánh, cha ta là không định đánh tròn nên ta chuẩn bị đánh trước, mà lại phải mau sớm đánh xong, sau đó lại liên hệ hắn.
Công đa cũng là lo lắng ngươi.
Trường Bình công chúa thở dài một hơi nói.
Lý Hằng khẽ gật đầu nói ra, đúng vậy a.
Trường Bình công chúa trong quân đội đợi thời gian dài, đối rất nhiều chuyện nhìn cũng so với ban đầu càng thêm thấu triệt, hắn cũng biết tử.
Mình công đa hiện tại không xuất binh đánh trận chính là sợ hai Lý đi bại trận.
Một khi Lý Hằng đánh bại, chỉ sợ không chỉ là đánh một trận đánh bại, đơn giản như vậy, cũng là đất dung thân, trở lại thành Bắc Kinh. Tất nhiên sẽ một lần nữa trở thành người trị, rơi xuống Lý Tự Thành trong tay chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu.
Lý Hằng một trận nếu như đánh bại hắn chỉ có một con đường có thể đi, chính là lui về Liêu Đông.
Nếu như Liêu Đông không có địch nhân khác, Lý Hằng về đánh không đánh bại, hết thể liền sẽ biến thành đối Lý gia phụ tử bất lợi.
Nhưng nếu như giữ lại Hoàng Thái Cực, vậy liền lập tức không đồng dạng.
Lý gia phụ tử nếu như không đánh, Hoàng Thái Cực liền sẽ tái khởi gợn sóng.
Mặc dù bây giờ Hoàng Thái Cực như kéo dài hơi tàn co đầu rút cổ tại Thẩm Dương trong thành, nhưng đó là bởi vì có Lý Cương ở nơi đó áp trận.
Nếu như Lý Cương không có, Hoàng Thái Cực khẳng định sẽ ra ngoài náo sự.
Đối với việc này, ta cũng cùng cha ta ầm ĩ mấy lần, Lý Hằng một mặt bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn nói không cần chờ. Ta để hắn nhanh đưa Hoàng Thái Cực cho tiêu diệt, đã bình định Liêu Đông, nhưng hắn chính là không nghe.
Đây cũng không phải là quan tâm ngươi.
Trường Bình công chúa vừa cười vừa nói, cho ngươi thêm lưu đường lui.
Ta cần đường lui sao?
Lý Hằng đứng lên thân thể một mặt không hài lòng nói, ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, chiêu mộ
nhiều như vậy quân đội, làm nhiều như vậy quân giới, ta nếu là ngay cả một cái Lý Tự Thành đều đánh không lại, ta liền hay là đều không cần làm.
Trường Bình công chúa nhìn vẻ mặt sắc mặt hồng nhuận Lý Hằng, mang trên mặt tiếu dung nói ra, công đa có ý tứ là không sợ nhất vạn liền sợ.
Vạn nhất, một khi có hay là sai lầm, hắn tốt cho ngươi là tẩy.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lý Hằng lắc đầu nói ra, theo hắn đi thôi, hắn muốn làm sao thì làm vậy, tốt, ta.
Nhóm không nói hắn, sắc trời cũng không sớm, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi.
Sáng sớm ngày mai ta cũng muốn sáng sớm, sau đó ra khỏi thành đi đường, hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm một chút, từ hiện tại về thời gian đến xem, ứng.
Khái cũng ngủ không được quá lâu, ngươi cùng theo đi.
Khẽ gật đầu, Trường Bình công chúa cười ha hả nói ra, được.
Liêu Đông, quân minh đại doanh.
Lao Tiền Đầu trong tay bưng một cái chậu tử, đi vào Lý Cương phòng.
Gặp Lý Cương không có ngủ, mà là đứng tại địa đồ phía trước.
Nhìn chằm chằm hay là.
Lao Tiền Đầu có một ít bất đắc dĩ buông xuống trong tay cái chậu nói ra, đại nhân, về nhìn đâu?
Lý Cương quay đầu lại nói ra, Liêu Đông bên này cũng không có gì đẹp mắt sự tình, chúng ta đã bố trí đi,
thu phục địa phương cũng đều đi vào quỹ đạo, thổ địa cũng khôi phục trồng, hết thảy đều tại ổn bên trong hướng tốt. Tại trên địa đồ gõ một cái, Lý Cương tiếp tục nói ra, ta hiện tại lo lắng chính là thành Bắc Kinh, là thằng danh kia, mãi cho đến hiện tại cũng không đưa một phong thư tới, không biết làm thành hình dáng ra sao. Lão tiền đầu cười ha hả nói ra, đại nhân, cái này kêu là tâm hữu linh tê. Thế nào? Lý Cương quay đầu nói, tiểu tử thúi đưa tin đến đây, không có viết thư tới. Lão tiền đầu nhẹ gật đầu nói, mà là phát một phần địa báo. Phía trên kỹ càng miêu tả, hắn muốn cùng Lý Tự Thành khai chiến, mà lại là sáng sớm ngày mai liền muốn khai chiến. Lý Cương cao mày nói, phát điện báo tới, vì cái gì không gọi điện thoại? Lão tiền đầu nào dám nói cái gì, chỉ có thể cười ha hả đứng ở một bên. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Cương tức giận nói ra, không gọi điện thoại là sợ ta mang hắn, phát điện báo tới là tiền trạm hậu tấu, hiện tại lớn tuổi là càng ngày càng không tốt quản, không có chút nào đáng yêu. Tiền lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, đại nhân lời nói này ta là tán đồng, không nói những cái khác, liền nói ta nhà cái kia tối. Tiểu tử lúc nhỏ nhiều nhận người thích, hiện tại mới 4 tuổi, để cho người ta phiền không được. Nghe lời này về sau, Lý Cương cũng cười. Lão tiền đầu từ khi cưới quả phụ về sau, sinh hoạt dần dần khá hơn, thời gian cũng dần dần khá hơn, nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể sinh một đứa con, ai nghĩ đến cuối cùng lão niên có con, thật đúng là sinh ra tới. Dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, là một cái bổng tiểu tử đương nhiên, có một số việc lão tiền đầu cũng không hài lòng, già mới có con mặc dù không có gì đáng nói, nhưng là mình nhi tử thích đồ vật lại cùng mình sẽ đồ vật không giống, đây chính là nháo tâm. Lão tiền đầu nhi tử cả ngày vũ đao lộng thương, 4 tuổi niên kỷ liền đã sẽ vung đao. Ngược lại là đang đi học bên trên cơ bản không có thiên phú gì, một chút cũng không có kế thừa lão tiền đầu người đọc sách dáng vẻ, dáng dấp rất cao lớn, rất mập, khí lực cũng rất đại, làm cho lão tiền đầu dở khóc dở cười. Nếu như không phải tướng mạo bên trên rất giống hắn, hắn đều cảm thấy mình lão bà xuất quỹ. Lý Cương đương nhiên biết lão tiền đầu là đang an ủi mình, con của hắn mới 4 tuổi, hiện tại chính là yêu thời điểm, mặc dù đọc sách không được, nhưng là tiểu gia hỏa thân cường thể kiện, vũ đao lộng thương cũng chưa chắc không có tiền đồ thời điểm. Không nói những cái khác, Lý Cương nơi này có một cái rất lớn trường quân đội, tương lai có thể tiến quân trường học là được rồi. Khoát tay áo, Lý Cương cười ha hả nói ra, không cần lấy chính mình nhi tử an ủi ta, con của ta hay là tính tình trong lòng ta. Mặt rõ ràng, hắn nếu không muốn nói, ta cũng liền không cho hắn gọi điện thoại hỏi, chúng ta chờ liền tốt. Nếu như hắn có thể đánh thắng đánh thật xinh đẹp, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, nếu như chọc ra lồng lớn, muốn cho ta cho hắn chủ đích, ngươi nhìn ta lần này không hảo hảo thu thập hắn. Lão tiền đầu cười ha ha nói ra, vậy đại nhân chỉ sợ không có cơ hội. Nói thế nào? Lý Cương nhíu lông mày nói, chẳng lẽ hắn còn dám phản kháng hay sao? Thiếu tướng quân đương nhiên sẽ không phản kháng. Lão tiền đầu lắc lắc đầu, đừng bảo là hắn đối lý, hắn không đối lý, ngài thu thập hắn cũng sẽ không phản kháng, chỉ là lần này thiếu tướng quân sợ rằng sẽ đánh thắng trận, hơn nữa còn là loại kia thật to thắng trận. Lý Cương nghe lời này về sau cũng trầm mặt lại. Mặc dù mình nhi tử là cái ương ngạnh loại, có lúc cũng không nghe mình, nhưng Lý Cương cũng không thể không thừa nhận con trai mình tại một số phương diện là có chắc tuyệt thiên phú, thậm chí so với mình còn mạnh hơn. Lần này con trai mình có thể nói là thân cận quyền lực, đem hắn tất cả vốn liếng tất cả đều cho mang tới, vô luận là binh vẫn là đem hay là đủ loại binh khí, thậm chí là hậu thế vũ khí, đồng dạng không thiếu, tất cả đều mang tới. Con của mình cũng biết năng lực chính mình không đủ, chuyện thích làm nhất chính là sử dụng đủ loại vũ khí mới, sinh ra võ khí thay mặt chênh lệch, sau đó đi thu hoạch được thắng lợi. Dùng lời của con trai mình tới nói, vũ khí nghiền ép mới là nam nhân lãng mạn. Cười khổ lắc đầu, Lý Cương nói, được rồi, sắp trời không còn sớm, chúng ta cũng không cần sớm nghỉ ngơi một chút đi, không đi quản hắn mà là tự có con cháu phúc, chớ vì con cháu làm mãng ưu. Lão tiền đầu gật đầu nói ra, đại tướng quân nghĩ như vậy cũng không tiếp tục qua. Trầm mặc sau một lát, Lý Cương chợt nhớ tới hay là, ngẩng đầu lên nói ra, tiểu tử thúi, không muốn để cho ta tốt hơn, ta cũng không muốn để hắn tốt hơn. Ngươi lập tức để cho người ta phát một phần điện báo cho hắn, chửi mắng hắn một trận, sau đó hỏi một chút hắn lúc nào sinh mà. Tử. Lão tiền đầu một mặt lúng túng nói ra, như vậy được không? Có cái gì không tốt? Lý Cương cười lạnh một tiếng nói, hắn tin cho ta hay lại những chuyện này, để cho ta cả ngày hết hồn thụ. Sợ, ta cũng không thể để hắn tốt hơn. Lại nói, ta lớn tuổi như vậy, muốn ôm cháu trai rất khó lý giải sao? Dễ lý giải, dễ lý giải. Lão tiền đầu liên tục gật đầu nói. Chương 872, cùng hưởng phú quý. Chương 872, cùng hưởng phú quý. Bắc Kinh, Lý Hằng doanh địa. Ngày mới vừa hơi sáng, toàn bộ doanh địa liền từ giấc ngủ ở trong tỉnh lại, Lý Hằng cũng đi lên, Trường Bình công chúa hầu hạ Lý Hằng mở. Bắt đầu mặc quần áo đổi lại khôi giáp, trong tay cầm trường kiếm, Lý Hằng đứng tại trước gương hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu trở lại đối Trường Bình công chúa lại. Nói, cái khác không nói, mặc vào bộ này khôi giáp về sau vẫn là nhìn rất đẹp. Người đẹp mắt nhất. Trường Bình công chúa cười ha hà nói. Lý Hằng cười đem Trường Bình công chúa ôm vào trong lòng, nhẹ giọng mở miệng nói ra, biết ngươi không thích ta mặc những vật này cũng không. Thích ta là bình thường, nhưng là có một số việc thật là không có cách nào. Ngươi không đánh người người đánh ngươi, muốn thiên hạ thái bình, tóm lại chính là muốn đánh tới đánh lui, lúc nào thiên hạ thái bình, thập. À thời điểm cũng không cần lại mặc y phục như thế. Ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Trường Bình công chúa cười ha hà nói. Lý Hằng cũng khẽ gật đầu, ta cũng tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Đúng lúc này, Tiên Đại Hà từ bên ngoài đi vào, rất cung kính nói ra, hoàng thượng, Liêu Đông bên kia vừa mới phát một phong điện báo tới, là đại tướng quân địa báo. Lý Hằng ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút cổ quái nói ra, cha ta nói cái gì rồi? Thiếu tướng quân, đại tướng quân phân phó, không cho chúng ta chuyển cáo, để chúng ta đem điện báo tự mình giao cho trong tay ngươi, muốn ngươi đến. Nhìn. Tiên Đại Hà có một ít lúng túng nói. Nghe lời này về sau, Tiên Đại Hà trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, chỉ có thể rất cung kính đem trong tay điện báo đưa bên trên đi, hắn thì lùi đến một bên. Đại tướng quân phụ trách cá nhân sự tình, hắn vẫn là không nên dính vào tốt. Trường Bình công chúa thấy cảnh này về sau cũng cười nghiêng mặt qua một bên, nàng cũng không nghĩ tới hắn công đa thế mà còn có dạng này một mặt, rất muốn nhìn một chút bên trong là hay là, nàng cũng biết không thỏa đáng. Lý Hằng thở dài một hơi, đưa tay đem điện báo nhận lấy, nhanh chóng nhìn thoáng qua về sau, trên mặt biểu lộ có chút biến thành màu đen. Cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta không cho hắn thông khoái, hắn cũng không cho ta thông khoái, lớn tuổi như vậy, giống hải tử đồng dạng. Trường Bình công chúa cùng biểu lộ có chút cổ quái nhìn về phía Tiền Đại Hà, hy vọng Tiền Đại Hà có thể cùng chính mình nói chút gì. Kết quả Tiền Đại Hà lại lắc đầu lui về phía sau một bước, một bộ không nguyện ý mở miệng dáng vẻ. Lý Hằng nhìn thoáng qua Trường Bình công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay mình tin đưa cho Trường Bình công chúa, ngươi muốn nhìn liền trực. Tiếp nói, làm gì lén lén lút lút, dù sao đều là nhà ta sự tình, mà lại vấn đề này về liên lụy đến ngươi. Trường Bình công chúa sững sờ có chút không rõ, cho nên làm sao về liên lụy đến hắn. Đưa tay một lần nữa cắt qua đến xem một lần về sau, Trường Bình công chúa trên mặt biểu lộ liền thay đổi, thậm chí có một ít đỏ lên. Quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lý Hằng, đem trong tay tin đập vào Lý Hằng trong tay điện báo bên trên nội dung rất đơn giản, nói trắng ra là chính là đang thúc giục Lý Hằng sinh con. Dùng Lý Cương tới nói, ta lớn tuổi như vậy, ngay cả cháu trai còn không coi ông đến, ngươi đơn giản chính là bất hiếu, đánh trận sự tình ta. Có thể mặc kệ, nhưng ngươi phải nhanh cho ta sinh cái đại cháu trai ra. Lý Hằng mang trên mặt tiểu dung, bất quá rất nhanh liền không cười được. Trường Bình công chúa một mực dùng một loại phi thường vẻ mặt thú hoán nhìn xem Lý Hằng, con mắt đều nhanh chảy ra nước, nhìn xem Lý Hằng trên thân cực. Vì không được tự nhiên. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, bọn hắn đều đang đợi lấy, ta phải đi. Lý Hằng sửa sang lại một chút y phục của mình, lúng túng cục. Thấu một tiếng, cất bước hướng ra phía ngoài liền đi ra ngoài, nơi này không thể ở nữa, đợi tiếp nữa muốn xảy ra chuyện. Lý Hằng xoay người chạy, Tiên Đại Hà cũng cất bước đi theo. Trường Bình công chúa thấy cảnh này, nhẹ nhàng hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lý Hằng, hiển nhiên đối với hắn loại này trốn vào đồng hoang mà. Trốn hành vi hết sức bất mãn, trong nội tâm quyết định chủ ý chờ đánh thắng trận trở về, nhất định phải cho Lý Hằng một bài học. Ra doanh địa về sau, Lý Hằng rốt cục có thể buông lỏng một hơi đi vào bên ngoài thật to nho nhỏ tướng quân toàn bộ đều ở nơi này chờ, Lý Hằng cũng không khách khí, phàm là lên ngựa về sau đột nhiên rút ra bên hông đao, lớn tiếng huy vũ một chút, mở miệng nói ra, chuyển ta quân lệnh, xuất phát. Xuất phát, xuất phát. Tiếng la tại toàn bộ đội ngũ ở trong vang lên truyền đi thật xa. Rất nhanh tiếng trống cùng hào âm thanh cũng vang lên, đại đội ngũ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, một bên đi về phía trước, một bên thời gian dần trôi qua phân tán. Cuối cùng tạo thành rất nhiều đội có hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Lý Hằng tại trung quân bên trong, mắt thấy đại đội chậm rãi tiến lên. Lý Tự Thành đại doanh. Một trinh sát giống như điên chạy vào, đi vào đại doanh về sau, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngựa khí vội vàng lại. Nói, đại vương, quân Minh nổ trại được trại. Trong lều vải tất cả mọi người bị giật nảy mình. Lý Tự Thành nguyên bản kế hoạch cũng là hôm nay xuất binh, hắn lúc này đang thay quần áo, trong lều vải cũng tụ tập rất nhiều tướng lĩnh, đại. Nhà đều đang đợi lấy Lý Tự Thành ra, sau đó ra ngoài cùng Lý Hằng quyết nhất tử chiến. Ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Lý Hằng thế mà lao ra ngoài. Lý Tự Thành không kịp thay quần áo, quay người lại hỏi, Lý Hằng làm sao có thể tới đâu? Hai mặt giáp công tình thế còn không có hình. Thành, hắn thế mà xuống tới đánh chúng ta tới. Đám người nghe lời này về sau, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ai cũng không biết Lý Hằng tại sao muốn làm như vậy, trong lều vải bầu không khí cũng lộ ra cổ quái, cuối cùng đại. Nhà ánh mắt đều rơi vào hai người trên thân. Một cái là Lý Tín, một cái khác thì là Tống Hiến Sách. Lý Tự Thành ánh mắt cuối cùng cũng coi trọng hai người, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có một chút ý nghĩ, bất quá vẫn là không có gì. Lực lượng, hy vọng hai người có thể cho hắn ra cái chủ ý. Lý Tín nhìn thoáng qua Tống Hiến Sách sách cười ha hả nói ra, quân sư có ý nghĩ gì? Tống Hiến Sách chậm rãi nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt đầy cay đắng tư vị, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở miệng lại. Nói, nguyên bản ta muốn nói đánh Lý Hằng một trở tay không kịp, nhị long tranh chấp, chúng ta liền có phần thắng. Không nghĩ tới Lý Hằng lá gan thế mà như thế lớn, không cam tâm ngồi chờ chết, mang theo hắn đại quân lao ra ngoài, cái này cũng liền để tiếp xuống một trận chiến có một chút biến số, bất quá không có quan hệ. Cái này một phần biến số trong mắt của ta là biến tốt, ngược lại không phải là xấu đi. Dù sao trong tay chúng ta cầm, ngoại trừ quân đội bên ngoài về, có doanh địa, dĩ giật đãi lao, chúng ta một trận chiến này hy vọng thắng lợi lớn hơn. Đám người nghe lời này về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra tiêu dung. Tại doanh địa ở trong thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng biết hắn đối doanh địa kinh doanh đến cái dạng gì một cái trình độ, có thể nói là cố. Như vững chắc, Lý Hằng dù là tới, đó cũng là chết không có chỗ chôn. Nguyên bản còn muốn lấy không có ở nơi này ra ngoài đánh có một ít nguy hiểm, hiện tại xem ra không cần phải lo lắng. Lý Tự Thành nghe lời này về sau, trên mặt cũng lộ ra vui mừng, khẽ gật đầu nói ra, quân sư nói có đạo lý đã như vậy, chúng ta liền không có cái gì tốt chuẩn bị, truyền lệnh xuống mọi người chuẩn bị kỹ càng nên địch. Lần này ta muốn để Lý Hằng có đến mà không có về, ta muốn để hắn biết chúng ta là làm sao đồng tâm hiệp lực đánh bại hắn, đánh bại. Hay là cầu thí phò mã ra, chúng ta vào kinh đi làm hoàng đế. Đánh bại phò mã ra, vào kinh làm hoàng đế. Người chung quanh cũng cùng theo hô to lên. Hai Long nhẹ gật đầu, Lý Tự Thành cầm lên hắn mũ chiến đấu đeo ở trên đầu của mình, đưa tay cầm lên đặt ở đao giá đỡ. Bên trên trường đao quay người lại nói ra, các huynh đệ theo ta. Ra ngoài giết địch, nhập kinh thành, trung phú quý. Giết tiến thành Bắc Kinh, cùng hưởng phú quý. Có người vừa cười, vừa đi theo Lý Tự Thành đi ra phía ngoài ra ngoài. Chương 873. Chống trận đua tiếng. Chương 873. Chống trận đua tiếng. Hai quân quân trận trước đó, tất cả mọi người đều tại đối chọi bên trong, tinh kỳ lắc lư, chống trận đua tiếng, đại chiến hết sức căng thẳng. Quân trận trước đó, Lý Hằng buông xuống trong tay kính viễn vọng, quay đầu hướng bên người Đường Thông nói ra, ngươi lần này vận khí rút đến phía Bắc chủ công, hảo hảo đánh, để bọn hắn nhìn xem. Thiếu tướng quân yên tâm, Đường Thông dùng sức nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ không cô phụ cơ hội lần này. So với những người khác, Đường Thông trong nội tâm phải gấp, người khác đều là Lý Hằng thủ hạ, có người thậm chí là Lý Hằng tự mình bồi dưỡng được đến, nhưng là Đường Thông không giống, hắn là hắn mang người tới đầu hàng đương nhiên, đầu hàng về thuộc về ném tương đối chế loại kia. Dưới tình huống như vậy, không có cái gì đại công lao, tại trong đám là không có cách nào đặt chân, mặc dù thiếu tướng quân không nói thở. A, nhưng là lưu ngôn phỉ ngữ vẫn là có rất nhiều. Chưa từng có cứng rắn công lao, trong quân đội liền đứng không vững gót chân. Vô luận ngươi là người của ai, ngươi đi quan hệ thế nào, những này đều vô dụng, đến trên chiến trường, mọi người phục chính là ngươi võ. Lực, trong quân đội mọi người phục chính là ngươi công tích, không có cái gì, ngươi chính là không được Đường Thông trong nội tâm làm sao có thể không nóng nảy. Hiện tại rốt cục có cơ hội đánh một trận, Đường Thông đã sớm kích động không được, nhất là lần này hắn vẫn là chủ công, vậy liền càng phải hào hào đánh, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút năng lực của mình đương nhiên, trong này còn có mặt khác một tầng ý nghĩ, đó chính là báo thủ. Lần trước hắn tại Bảo Định thời điểm chạy trối chết, mất mặt quá mức rồi, lần này nhất định phải đem lần trước mất mặt toàn bộ đều kiếm về, nếu không về sau thật không có cách nào trong quân đội lăn lộn. Chuẩn bị đi. Lý Hằng chậm rãi gật đầu nói, Đường Thông cũng nhẹ gật đầu, quay đầu ngựa lại đi tới hắn quân trận trước mặt, đệ đệ Đường Sướng trên mặt dáng tươi cười tiến lên đón. Một Mã Tân cần mở miệng nói ra, Phó Mã gia nói thế nào? Phó Mã gia để chúng ta hảo hảo đánh, Đường Thông cười ha hả nói, chớ cô phụ kỳ vọng của hắn. Đường Sướng cười lớn nói ra, lần này chúng ta cơ hội tới, còn lại mấy cái bên kia người cả ngày kể một ít có không có, cái này một lần liên muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút huynh đệ chúng ta ái nhân năng lực, xem bọn hắn về sau vẫn sẽ hay không nói hiệu nói vừa nữa. Ngươi nói đúng, Đường Thông vô đệ đệ mình bả vai nói, chờ một chút ngươi quẳng hai người ngựa, trực tiếp từ phía bên phải sông đi vào, ta từ bên trái sông đi vào, huynh đệ chúng ta hai người lần này cho hắn đến cái kéo trợ. Đại ca yên tâm, ta minh bạch, Đường Sướng cười ha hả nói, muốn một đao cắt đoạn Lý Tự Thành dễ. Đường Thông nhẹ nhàng điểm một cái, lần này là tứ phía nã pháo, tứ phía tiến công, tất cả mọi người sẽ hướng trung quân cầm phóng đi, ai trước chiếm lĩnh trung quân, ai trước cầm xuống Lý Tự Thành đại túi, ai liền sẽ lập xuống đại công lao. Nếu như có thể đem Lý Tự Thành bắt lấy, đó chính là hoàn mỹ công lao, Lý Tự Thành là người sống, chúng ta chưa hẳn có thể tóm được. Hắn chưa hẳn chịu chúng ta bên này phá vây, nhưng trung quân chúng ta nhất định phải lấy xuống. Đại ca ngươi yên tâm, Đường Sướng dùng sức gật đầu, ta đã bàn giao đi xuống, các huynh đệ đều biết làm thế nào. Nghe lời này về sau, Đường Thông thoáng yên tâm một chút. Chúng ta nếu là rút đến phía nam liền tốt. Đường Sướng có một ít không cam lòng nói. Nhìn thoáng qua Đường Sướng, Đường Thông lắc đầu nói ra, không muốn lòng tham, chúng ta có thể cầm tới phía bắc cũng đã là tốt nhất, ngươi suy nghĩ một chút có bao nhiêu người đang ngó chừng chúng ta, có bao nhiêu người đối chúng ta ước ao ghen tị. Đại ca ta đương nhiên minh bạch, chúng ta có thể cầm tới phía bắc chính là tốt nhất, nhưng vấn đề là nếu như chúng ta cầm tới phía nam liền có rất có thể bắt được Lý Tự Thành, dù sao Lý Tự Thành muốn phá vây, có khả năng nhất phương hướng chính là phía nam. Đường Sướng thở dài một hơi nói ra, nếu như chúng ta tại phía nam, liền có khả năng đem Lý Tự Thành bắt được, cũng có khả năng cầm xuống trung quân. Hai cái công lao đều nơi tay, ta xem một chút ai còn dám không phục. Kỳ thật cũng chưa chắc, Đường Thông lắc đầu nói, Lý Tự Thành muốn phá vây đi phía nam hoàn toàn chính xác khả năng lớn nhất, nhưng là tây bên cạnh cùng phía đông cũng không phải là không có khả năng, đương nhiên, cánh bắc là khó nhất. Kỳ thật cũng chưa chắc không có khả năng. Đường Sướng híp mắt nói. Nói thế nào? Đường Thông có chút nghi hoặc nhìn đệ đệ của mình. Nếu như chúng ta tốc độ rất nhanh, vọt tới trung quân về sau, Lý Tự Thành cho dù muốn chạy, chúng ta cũng có thể biết rõ ràng hắn chiều cái nào. Cái phương hướng chạy, đến lúc đó chúng ta đuổi theo chính là. Đường Sướng híp mắt nói. Như thế liền tiến vào người khác địa bàn. Đường Thông cau mày nói, có phải hay không có chút không tốt? Chỗ nào không tốt? Đường Sướng cười lạnh một tiếng nói, chúng ta là truy kích, chẳng lẽ chúng ta đánh trước đi vào về không cho phép chúng ta? Truy kích sao? Bọn hắn tiến độ quá chậm, bọn hắn có thể trách ai? Lại nói, bắt lấy Lý Tự Thành là lớn cỡ nào công lao, kia là tên lưu sử sách, danh dương thiên hạ cơ hội, đại ca, chúng ta chỉ cần bắt được Lý Tự Thành, chúng ta liền cái gì cũng có. Nghe lời này về sau, Đường Thông con mắt trong nháy mắt cũng sáng lên. Trầm mặc sau một lát, Đường Thông nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, đã như vậy liền nói cho thủ hạ huynh đệ tận toàn định. Lực tiến công, đặt xuống trung quân về sau, trước tiên đi tìm Lý Tự Thành. Vô luận Lý Tự Thành chiều phương hướng nào chạy, chỉ có thể đuổi theo, chỉ có một cái mục đích đâu, chính là còn sống Lý Tự Thành, ai sống? Lấy Lý Tự Thành ta trùng điệp có thưởng. Ngươi yên tâm đi, đại ca, Đường Sướng vừa cười vừa nói, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông cơ hội lớn, không người nào nguyện ý từ bỏ, chỉ muốn chúng ta phân phó, các huynh đệ đều sẽ liều mạng. Được. Đường Thông cười to mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Lý Tự Thành đại doanh phía tây. Vương Nghị Hổ vác lấy đao đứng tại doanh địa phía trước, đại ca hắn không có rút đến vị trí tốt, nhưng là hắn lại rút được một chỗ tốt. Lúc này hắn mặt lộ vẻ hung ác nói ra, khai chiến về sau không nói nhảm, tất cả đều cho ta xông đi lên. Sát thương địch nhân trước tiên chiếm lĩnh địch nhân trung quân, đến trung quân về sau, trước tiên lục soát Lý Tự Thành, ta muốn đem bên trong quân trước cầm xuống đến, còn muốn trước bắt được Lý Tự Thành, ai cho ta rơi mất dây xích, ta liền chặt hai đầu. Ta nói cho các ngươi biết, một trận chiến này là dương danh chi chiến, là các ngươi lập công cực khổ cơ hội, muốn đọ sức một cái phú quý, đọ sức một cái trước. Trình, các ngươi liền muốn ở thời điểm này dùng sức, nếu không ngươi đời này đều không có cơ hội. Đám người nhìn nhau một chút, con mắt tất cả đều sáng lên, trong ánh mắt là sáng rực chiến hỏa. Tất cả mọi người biết thăng quan cơ hội phát tài tới, còn sống Lý Tự Thành vậy liền không là bình thường công lao, đừng bảo là hắn đời này. Từ không có vấn đề gì, hắn chỉ là tinh khiết cũng không có vấn đề gì. Nhìn trước mắt chiến tâm tràn đầy binh sĩ, Vương Đại Hổ hài lòng gật đầu nói ra, đến lúc đó đi theo ta giết đi vào, ta đại kỳ. Vị trí chính là các ngươi chỗ sung yếu phương hướng, có nghe hay không? Nghe được, nghe được. đám người cao giọng la lên.
Chương 874, chiến tranh chi thần.
Lý Tự Thành trong đại doanh, các binh sĩ đang không ngừng đi tới đi lui, có tại vận chuyển đủ loại binh khí, có thì là đang nói đủ loại thủ thành khí cụ, toàn bộ doanh địa đều lâm vào bận rộn bên trong. Lý Tự Thành đại doanh ở trong bầu không khí cũng biến thành dị thường nhiệt liệt. Mặc vào hắn đại vương khôi giáp, ngồi ở chủ vị phía trên, Lý Tự Thành hăng hái nhìn trước mắt tất cả mọi người lớn tiếng mở miệng nói ra: thành bại ở đây chiến dịch, các ngươi muốn tận tâm tận lực, cần tuân vương mệnh. Đám người lớn tiếng mở miệng nói ra. Lý Tự Thành hài lòng nhẹ gật đầu: Điền Kiến Tú, người của chúng ta vừa mới dò thăm tin tức, Lý Hằng đại kỳ xuất hiện ở Bắc Môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Môn chính là bọn hắn chủ công phương hướng. Ta lại phân phối một ít nhân thủ cho ngươi, ngươi tại Bắc Môn nhất định phải cho ta giữ vững, ta không yêu cầu ngươi đánh đi ra, nhưng là tuyệt đối không có thể bị công phá, hiểu chưa? Đại vương yên tâm, ta minh bạch. Điền Kiến Tú lớn tiếng nói. Lý Tự Thành hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thấy đứng ở bên phải hai người nói ra: Cao Nhất Công cùng Lý Quá, các ngươi. Hai người một cái tây một cái đông, các ngươi chẳng những muốn giữ vững, hơn nữa còn muốn đánh đi ra. Một cái từ phía tây đánh đi ra, một cái từ phía đông đánh đi ra, đánh tan chính diện quân Minh, sau đó hướng bắc bọc đánh quá khứ, ta muốn các ngươi đem Lý Hằng cùng phương Bắc quân Minh toàn bộ đều bao cùng một chỗ. Đến lúc đó ta thông ra gặp nhau xuất trung quân từ mặt phía bắc đánh đi ra, nhất cử đem Lý Hằng bộ đội toàn bộ tiêu diệt, một trận chiến này thành bại liền ở ngươi. Nhóm hai người, các ngươi có thể hay không làm được? Lý Quá đi về phía trước một bước, căn bản là không có phản ứng Cao Nhất Công, lớn tiếng mở miệng nói ra: Đại vương yên tâm, ta lần này một định đánh trước ra ngoài, ta muốn đem Lý Hằng bắt sống tới đặt ở trước mặt ngươi. Cao Nhất Công thì là chậm rãi nói ra: Đại vương yên tâm, Cao Nhất Công nhất định tận tâm tận lực. Rất tốt. Lý Tự Thành cười ha ha nói: Lần này chúng ta trên dưới đồng tâm liền không có hay là chúng ta làm không được sự tình. Tình, sau trận chiến này ta vì mọi người khánh công, nhất định sẽ luận công hành thưởng. Đa tạ đại vương. Đám người đáp ứng lớn tiếng nói. Lý Tự Thành đứng lên, rút ra bên hông trường đao, chậm rãi mở miệng nói ra: Tất cả mọi người bên trên doanh trại, để Lý Hằng gặp, biết một chút chúng ta thực lực. Vâng, đại vương. Đám người đáp ứng toàn bộ đều hướng doanh trại bên ngoài đi ra ngoài. Lý Tín đi tới Tống Hiến Sách trước mặt, biểu lộ có chút nghiêm túc hỏi: Quân sư, ngươi cảm thấy một trận chiến này sẽ như thế nào? Tống Hiến Sách quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tín: Ngươi không có lòng tin? Lý Tín lắc đầu nói ra: Ta cũng không biết, nhưng lúc này đây nếu là đánh bại, kia thật chính là đầy bàn đều thua, chúng ta không có xoay người đường sống. Nếu như đánh thắng, chúng ta liền có thể cầm thiên hạ. Tống Hiến Sách cười ha ha nói: Đây cũng là tranh thiên mệnh, ngươi suy nghĩ một chút. Năm đó Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng, nếu như Trần Hữu Lượng thắng, Trần Hữu Lượng chính là hoàng đế. Thiên hạ này cuối cùng không thể có hai cái đế vương, thiên mệnh chi tranh liền bắt buộc phải làm, chỉ bất quá bây giờ đến phiên chúng ta đứng tại trên mặt bàn đây, không phải chúng ta nghĩ hoặc là không muốn vấn đề, mà là chúng ta bị vận mệnh đẩy lên trên vị trí này. Lý Tín chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra: Quân sư cảm thấy lần này thắng bại tay tại chỗ nào? Tại đại pháo. Tống Hiến Sách cười ha hả nói: Đối phương nhất định điều tập rất nhiều đại pháo, chúng ta cũng đào rất nhiều tránh. Tránh đại pháo hố hào, cuối cùng liền xem bọn hắn đạn pháo nhiều, vẫn là chúng ta có thể kiên trì càng lâu. Lý Tín có chút chần chờ nhíu mày nói ra: Chỉ đơn giản như vậy, có cái gì khó? Tống Hiến Sách cười ha hả nói: Có một số việc chính là đơn giản như vậy, năm đó Trần Hữu Lượng cùng Chu Nguyên Chương tranh đoạt thiên hạ thời điểm, đã từng đánh qua một trận Hồng Đô chi chiến, ngươi có nghe nói hay không qua? Lý Tín nhẹ gật đầu nói ra: Hồng Đô, hôm nay Giang Tây tỉnh Lị Nam Sương Thị, tọa lạc tại Bà Dương Hồ cùng Cán Giang chỗ giao hội, từ cổ xưng và áo Tam Giang mà mang ngũ hồ, khống rất gai mà dẫn Âu Cảng, từ trước là binh ra vùng giao tranh. Chu Nguyên Chương khống chế Giang Tây địa khu về sau, phái Chu Văn Chính đóng giữ Hồng Đô. Trần Hữu Lượng vẫn muốn nuốt mất Chu Nguyên Chương, nhưng mấy độ đông trinh đều không thắng mà về. Đến chính 23 năm, Trần Hữu Lượng chỉ huy 60 vạn thủy quân, cự hạm mấy trăm chiếc, thừa dịp Chu Nguyên Chương trinh phạt Trường Sĩ thành thời điểm đông trinh phạt nô, nếu như Hồng Đô mất đi, Chu Nguyên Chương quê quán liền không có. Hai mặt thụ địch không nói, hậu phương chống giống lương thảo cũng sẽ không tốt, trên cơ bản liền không có tranh đoạt thiên hạ khả năng, thậm chí sẽ đem mệnh nhét vào Trương Sĩ thành nơi đó. Không sai. Tống Hiến Sách nhẹ gật đầu, cười nói: Quân Hán vô thiên cái địa mà đến, Chu Nguyên Chương bể bộn nhiều việc cùng Đông Ngô Trương Sĩ thành tác chiến, hoàn mỹ tây cố, coi như chỉ huy Tây Việt binh, lấy Chu Nguyên Chương thực lực cũng rất khó cùng quân Hán chống lại. Bởi vậy, vì tranh thủ càng nhiều chuẩn bị chiến đấu thời gian, Chu Nguyên Chương cho Hồng Đô phương diện ra lệnh, thể sống chết bảo vệ Hồng Đô chờ đại quân đến rút. Song phương tại thực lực sai biệt cực lớn tình huống dưới, tại Hồng Đô phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến, Chu Văn Chính bọn người ở tại cái này bên trong thủ vững 85 trời, dòng dã 3 tháng. Trần Hữu Lượng tấn công mạnh không hạ, cuối cùng bỏ lỡ đánh bại Chu Nguyên Chương tốt nhất cơ hội, chờ đến Chu Nguyên Chương đánh bại Trương Sĩ Thành, đại quân mang theo đại thế mà đến, song phương tại Bà Dương Hồ đại chiến, kết quả Trần Hữu Lượng chết rồi. Trên thực tế song phương chính là tại tranh thiên mệnh, Hồng Đô chi chiến chính là tranh thiên mệnh trọng yếu nhất một trận chiến dịch, ai thua, ai liền không có tranh đoạt thiên mệnh cơ hội, tan tác bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chúng ta cũng giống vậy, đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trận này lên. Nếu như chúng ta thắng đại vương thiên mệnh sở quy, nếu như chúng ta thua, chúng ta chính là Trần Hữu Lượng. Tống Hiến Sách quay đầu, nhìn xem Lý Tín nói ra: Hồng Đô chi chiến, Chu Nguyên Chương dựa vào cái gì thắng? Lý Tín ngẩng đầu lên, chần chờ sau một lát nói ra: Chu Văn Chính chỉ huy thỏa đáng, các tướng sĩ tam quân dùng mệnh. Lắc đầu, Tống Hiến Sách cười lạnh một tiếng nói ra: Nguyên nhân lớn nhất chính là Hồng Đô thành tường cao sâu, đổi một tòa thành chỉ chưa, tất liền có thể thủ vững 85 trời. Đây cũng là vì cái gì? Ta lại chúng ta trận này mấu chốt nhất chính là đại pháo nguyên nhân, nhiều khi vật không ra gì mới, là ảnh hưởng chiến cuộc tồn tại. Chúng ta có thể gánh vác hỏa lực chúng ta liền có thể thắng, chúng ta gánh không được hỏa lực chúng ta liền thua. Tống Hiến Sách cười lạnh một tiếng lại. nói, nào có khó như vậy a. Lý Tín nghe lời này về sau, lập tức trầm mặt lại. Chờ lấy xem đi, tiếng pháo lập tức liền muốn vang lên. Tống Hiến Sách ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa bầu trời nói, chỉ là không biết lần này bọn hắn sẽ vận dụng nhiều ít đại pháo. Mặc dù ta đoán không được, nhưng là ta cảm thấy khẳng định lại so với thả võ lần kia càng nhiều. Lý Tín trầm mặc sau một lát nói, ta nhóm muốn chịu qua đi, chỉ sợ là không dễ dàng. Tống Hiến Sách cười ha hả nói ra, chịu qua đi chịu không đi qua, ngoại trừ nói chuyện phiếm ai có thể biết. Chờ lấy nhìn, thiên mệnh cũng liền tại mấy ngày nay. Chương 875, đánh giáp lá cả. Chương 875, đánh giáp lá cả. Lý Tín nhìn thật sâu một chút Tống Hiến Sách, khẽ gật đầu, ở thời điểm này hắn cũng không biết khái nói tiếp hay là tốt, dù sao chờ lấy thấy kết quả cũng là phải. Đi phía trước nhìn xem. Tống Hiến Sách quay đầu nói. Lý Tín nhẹ gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác hẳn là đến phía trước đi xem một chút, đại vương hẳn là cũng đang chờ chúng ta. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười, cất bước hướng trước mặt đi tới. Lý Tự Thành doanh địa bên ngoài, Bắc Môn. Lý Hằng ngồi tại dưới mặt ghế mặt, bên cạnh bày một cái bàn, trên mặt bàn về trưng bày nước trà, không biết Tiền Đại Hà từ chỗ nào làm ra một nắm lớn dù bày tại Lý Hằng sau lưng, vì Lý Hằng che mặt trời. Trên chiến trường một màn này, nhìn người làm sao nhìn làm sao khó chịu. Lý Hằng bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh mình Tiền Đại Hà bọn người nói ra, các ngươi xác định ta cái dạng này được không? Các tướng sĩ nhìn thấy, ta cái dạng này đã cảm thấy có cảm giác an toàn. Thiếu tướng quân yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không nói láo. Tiền Đại Hà lòng tin thản nhiên nói, ngài biểu hiện càng nhẹ nhõm, hạ, mặt ngươi liền càng có lực lượng, ngươi nếu là càng khẩn trương càng loạn, người phía dưới ngược lại càng khẩn trương là được rồi. Lý Hằng nhẹ gật đầu nói ra, được, đều nghe các ngươi, hiện tại thời gian nào? Tiền Đại Hà nhìn thoáng qua thời gian quay đầu nói ra, đã bắt đầu đếm ngược, lại có mấy chục giây bốn môn liền bắt đầu tiến hành pháo. Kích, pháo kích sẽ kéo dài 15 phút. Vậy chúng ta liền đợi đến đi. Lý Hằng cười ha hà nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng thứ nhất pháo vang là từ mặt phía bắc vang lên, sau đó tứ phía toàn bộ đều vang lên tiếng pháo, đạn pháo giống không đòi tiền đồng dạng đánh tới hướng Lý Tự Thành doanh trại. Lý Hằng một bên nhìn xem trước mặt bạo tạc, một bên tiếng nổ nổi lên bốn phía, mặt đất đều run rẩy lên, bụi mù nổi lên bốn phía, thổ thạch phi tung tóe, cách đó không xa, ánh lửa ngút trời, bên này lại là một mảnh bình tĩnh cùng tương hòa. Lý Hằng đặt ở chén trà trong tay quay đầu nói ra, ta còn không có hỏi, lần này điều tập nhiều ít pháo binh. Hồi thiếu tướng quân, Tiên Đại Hà túi lầu nói, cũng không phải là rất nhiều, mỗi một mặt trang bị 50 môn hỏa pháo, toàn bộ đều ngài. Nói pháp quốc tiểu thư. Khẽ gật đầu, Lý Hằng biểu thị hắn minh bạch. 50 môn Italy pháo thôi. Cái đồ chơi này uy lực cũng không tệ lắm, từ nơi này về khoảng cách nhìn hiệu quả cũng rất tốt. Lý Tự Thành trung quân. Tiếng nổ không ngừng truyền vào, mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại, vừa mới dựng lên tới doanh trại cũng không ngừng lay động, tùy thời có đổ sụp phong hiểm. Trung quân bên trong mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lý Tín ngồi trên ghế nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua bình chân như vại Tống Hiến Sách, nhịn không được mở miệng hỏi, "Quân sư, đây chính là ngươi nói đại pháo sao?" Nhẹ gật đầu, Tống Hiến Sách cười nói, "Đây chính là ta nói đại pháo, chỉ bất quá không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, thả võ. Hỏa lực cùng nơi này nhưng không có biện pháp tương so." Trầm mặc sau một lát, Lý Tín chần chờ nói ra, "Có thể hay không đánh tới nơi này đến?" "Sẽ." Tống Hiến Sách vẫn như cũ trên mặt tiểu dung, bình chân như vại nói, "Sẽ." Lý Tín sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên thân thể một điểm không thể tin được nói, "Nếu như có thể đánh tới cái này." Bên trong có phải hay không để Sấm Vương tránh một chút, trốn đến nơi đâu đi? Tống Hiến Sách có chút hiếu kỳ nói, hiện tại phía trước đang bị pháo kích, tiếp xuống bọn hắn hỏa lực sẽ dần dần hướng về sau một mực đánh tới nơi này, toàn bộ đại doanh đều sẽ lâm vào hỏa pháo vây kích bên trong, chúng ta đi đi nơi nào? Lý Tự Thành tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhịn không được mở miệng hỏi, quân sư, Lý Tín, hai người các ngươi đang nói thật? A, không có gì lớn. Tống Hiến Sách đứng lên nói, ngươi bây giờ hỏi ta quân Minh đại pháo có thể hay không đánh tới nơi này đến, ta nói cho hắn biết sẽ đánh tới nơi này, chờ một chút liền sẽ đánh tới. Trong lều vải sắc mặt người tất cả đều thay đổi. Kim Nhu Tinh cao mày nhìn xem Tống Hiến Sách, người này mặc dù là hắn tiến cử, nhưng cả ngày lại nhại, cùng hắn cũng không đồng nhất đầu tâm, đều đến lúc này, còn có tâm tư nói hiệu nói vượng. Tống Hiến Sách, ngươi không nên nói bậy, nếu như đại pháo có thể đánh tới nơi này, vậy chúng ta những người này chẳng phải là đều rất nguy hiểm. Kim Nhu Tinh có chút im lặng nói, chúng ta còn chưa tính, đại vương đâu? Tống Hiến Sách cười nói, quân Minh đại pháo có thể đánh khắp chúng ta toàn bộ doanh địa, không có một cái nào địa phương sẽ không bị hoanh tạc, đại vương không ở nơi này, chẳng lẽ còn muốn trốn đến những địa phương khác không được sao? Cho dù tránh ra ngoài lại có thể thế nào? Trốn đến nơi đâu đều là bị đại pháo nổ, còn không bằng ở chỗ này, không phải đã đào phòng pháo động sao? Thật đánh tới, chui vào cũng là phải. Nói hiệu nói vượng. Kim Nhu Tinh đứng lên, một mặt phẫn nộ nói. Tống Hiến Sách quay lại thân, cũng không để ý Kim Nhu Tinh, mà là ánh mắt nhìn về phía doanh trại bên ngoài, phía ngoài tiếng pháo càng thêm kịch liệt, mặt đất cũng run rẩy lợi hại hơn. Tiếng pháo càng ngày càng gần, Tống Hiến Sách quay lại thân thể nói, hẳn là quân Minh bắt đầu hỏa lực dọc theo, bọn hắn quân đội sẽ cùng theo đạn pháo xông lên, quyết định vận mệnh thời điểm đến. Sắc mặt của mọi người lần nữa lại biến, làm sao cùng trong tưởng tượng không giống. Quân Minh Bắc đại doanh. Lý Hằng buông xuống trong tay kính viễn vọng, quay đầu hướng bên người Đường Thông nói ra, hỏa pháo đã bắt đầu dọc theo, bọn hắn bên ngoài. Vây trận địa đã toàn bộ bị phá hủy, là có người hay không núp ở bên trong không biết, vậy các ngươi khái đi lên. Đường Thông nhẹ gật đầu nói ra, phó mã gia yên tâm, ta cùng đệ đệ ta đã sớm chuẩn bị xong, lần này hai người chúng ta cấp mang. Người một đường đem từ hai bên trái phải hai bên ngậm đi vào, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội phản kháng. Hy vọng các ngươi mã đáo thành công. Lý Hằng nhẹ gật đầu nói, Đường Thông trong tay mang theo một khẩu súng, nhanh chân đi về phía trước, đồng thời đối cách đó không xa đệ đệ nhẹ gật đầu, huynh đệ hai người tướng. Xem mà cười. xoay người lại đối với mình người đứng phía sau vẫy vẫy tay, Đường Thông lớn tiếng nói ra, các huynh đệ, Phò Mã ra ở phía sau nhìn xem ta.
Nhóm, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, đi theo ta xông.
Xông lên a.
Đường Thông binh lính sau lưng lớn tiếng hô.
Vừa dứt lời, một đám người liền hướng phía Lý Tự Thành đại doanh vọt tới. Bị đại pháo vây kích từng Lý Tự Thành doanh địa một phiến đất hoang vu, khắp nơi đều là hố bom, mặt đất biến thành màu đen, rất nhiều nơi cũng còn lấy.
Lửa, mặt đất đạp lên thậm chí đều là bỏng chân, nhưng vẫn không có ngăn cản được quân Minh binh phong đóng giữ kia phía bắc tướng lĩnh là Điền Kiến Tú, lúc này hắn bị người từ trong động chạy ra, thò đầu ra về sau nhìn xem đi xa pháo.
Lửa, lại quay đầu nhìn thoáng qua sông lên quân Minh, Điền Kiến Tú đỏ ngầu cả mắt.
Không phải không cho các ngươi xông lên, nhưng các ngươi cứ như vậy xông tới.
Tốc độ này cũng quá nhanh.
Các huynh đệ, Điền Kiến Tú mang theo đao lớn tiếng nói, địch nhân xông tới, tất cả mọi người phản kích.
Chương 876.
Điên rồi.
Chương 876, điên rồi. Điền Kiến Tú ý nghĩ là tốt, nhưng là dưới tay hắn người giờ khắc này cũng sớm đã bị tạc ngộng, rất nhiều người trực tiếp liền bị tạc chết, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là máu tươi chảy đầy đất. Hiện tại người sống cũng là hoa mắt chóng mặt, tay chân đều không nghe sai sự. Có thật nhiều người chạy ra, nhưng là cũng còn thừa không nhiều, nhìn thấy quân địch đánh lên đến rất nhiều người muốn chống cự, thế nhưng là nhìn thấy đối phương số lượng đông đảo, trước tiên lựa chọn ném đao thương liền chạy. Điền Kiến Tú thấy cảnh này, con mắt đều muốn rách ra. Lý Tự Thành chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, thậm chí còn đảo phòng pháo động, nhưng là bọn hắn hay là đánh giá thấp Lý Hàng Hỏa phá uy.
Lực, phổ thông phòng pháo động làm sao có thể phòng được loại này hỏa pháo?
Doanh trại cho dù lại kiên cố, phía trên dùng gỗ, phía dưới dùng tảng đá, tại hỏa pháo trước mặt cũng là giòn cùng giấy, cả tòa doanh núi. Hiện tại đã hướng quân Minh mở rộng đường thông, trong tay mang theo một khẩu súng, một bên chạy vọt về phía trước chạy, một bên lớn tiếng hô, tất cả mọi người quỳ xuống đất không giết.
Rất nhanh liền có người chạy trước liền bịch quỳ trên mặt đất. Điền Kiến Tú mang theo đao, bên người đi theo hơn trăm người, không có phát huy bất cứ tác dụng gì, liền bị giống như thủy triều quân Minh bao phủ lại.
Những người khác tất cả đều bị giết, Điền Kiến Tú thì bị mấy người cho bắt sống.
Làm đánh trận quân Minh, biết rõ còn sống giá trị Đường Thông không có phản ứng Điền Kiến Tú, mặc dù người này xem xét liền chức quan không thấp, đưa đến nhà mình Phò Mã ra nơi đó, nói không chừng có thể đủ lập xuống một phần công lao, nhưng là bây giờ hắn cũng không có thời gian cố những thứ này để cho người ta đem Điền Kiến Tú đưa trở về. Đường Thông tiếp tục mang người xông về trước. Đường Thông mục tiêu rất rõ ràng, trước tiên cầm xuống Lý Tự Thành trung quân, sau đó nghĩ biện pháp bắt được
Lý Tự Thành, những người khác dễ, vốn cũng không trong mắt hắn.
Lý Tự Thành trung quân,
nơi này hỏa lực vừa mới ngừng, doanh địa bị tạc một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hố bom bố trí, rất nhiều nơi còn tại lấy lửa cháy, trong không khí tràn ngập toàn bộ đều là mùi khói thuốc súng. Nguyên bản về hoàn hảo đại doanh, hiện tại đã bị tạc chia 5 x 7.
Lý Tự Thành mặt đen lên từ phòng pháo trong động chui ra, cả người cực kỳ chật vật, nhìn thoáng qua chúng quanh khắp nơi đều là tàn chi đoạn
cánh tay, rất nhiều người đều nằm trên mặt đất ngao ngao gọi.
Tại sao có thể như vậy?
Lý Tự Thành khó có thể tin nói.
Lý Tín đi tới Lý Tự Thành bên người, đỡ Lý Tự Thành, bốn phía nhìn một chút về sau nói ra, đại vương, lưu đến Thanh Sơn.
Tại, không sợ không có củi đốt, nơi này bị tạc thành cái dạng này, chung quanh khẳng định sẽ còn thảm hại hơn.
Quân Minh khẳng định xuống tới, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là tìm một cái phương hướng nhanh phá vây ra ngoài, đợi tiếp nữa.
Chỉ sợ chúng ta liền thật bị vây quanh ở chỗ này.
Kim Lưu Tinh lúc này cũng chui ra, so với Lý Tự Thành hắn phải ngã ngâm mốc một chút, một viên đạn pháo tại bên cạnh hắn bạo tạc, trực
tiếp đem hắn nổ lên trời, trên thân khắp nơi đều là vết thương, thủ thương rất nặng.
Thừa tướng, ngươi không sao chứ?
Lý Tự Thành vội vàng nên đón tiếp lấy nói.
Ta không sao.
Kim Lưu Tinh lắc đầu nói, đại vương mặc dù bây giờ không phải lúc, nhưng có một ít nói ta cũng muốn nói.
Từ hiện tại tình huống đến xem, chúng ta một trận chiến này chỉ sợ không hạ được đi, mời đại vương nhanh chóng mang theo chúng ta phá vây.
Lý Tự Thành nghe lời này về sau, sắc mặt hắc lợi hại hơn.
Nhìn thoáng qua chung quanh dần dần tụ đi lên đội ngũ, Lý Tự Thành cũng biết tình huống bên ngoài có thể sẽ nghiêm trọng hơn, nghĩ nghĩ chi.
Về sau, hắn cắn răng nói ra, còn có người đi theo ta hướng tây đi.
Thủ vệ tại phía tây người là Lý Quá, thời khắc mấu chốt Lý Tự Thành vẫn tin tưởng hắn, đám người tất cả đều muốn chạy, Tống Hiến Sách đi theo đội ngũ bên trong, trên mặt không có chút nào biểu lộ, tại vừa mới oanh tạc bên trong.
Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng là người cũng bị thổ chôn, hiện tại cả người nhìn đầy bụi đất.
Lý Tín tiến tới Tống Huyền Sách bên người, thấp giọng hỏi, quân sư, chúng ta đây coi là gánh vác sao?
Tống Hiến Sách quay đầu nhìn xem Lý Tín, cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta gánh vác sao?
Không cần phải nói những này thị trường lời nói.
Ta không có nói cho ngươi, hiện tại chúng ta chạy, chúng ta tranh quốc vận liền tranh không được.
Rời khỏi nơi này về sau, ta sẽ trước tiên lựa chọn thoát ly đại đội Mai Danh Nhận Tích, như thế có lẽ còn có thể trốn được một đầu tính.
Vậy, nếu không tất nhiên là một con đường chết, khuyên ngươi một câu, cũng nhanh nghĩ một con đường lùi đi.
Lý Tín cau mày nói ra, đại vương tín nhiệm ta một lần, bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, không có đại vương liền không có ta Lý Tín hôm nay, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội đại vương.
Nhẹ gật đầu, Tống Huyền Sách cười ha hả nói ra, rất tốt, tiếp tục cố gắng, bất quá ta muốn đi chính là ngươi sẽ không nói cho người khác.
A, đương nhiên sẽ không, Lý Tín lắc đầu nói, chỉ là quân sư chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ liền không có hay là biện pháp khác?
Sao?
Quân sư chẳng lẽ liền không muốn lưu danh sử xanh?
Ngươi có ý tứ gì?
Tống Huyền Sách cau mày nói,
bởi vì cái gọi là biết rõ không thể làm mà vì đó.
Lý Tín chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại đại vương chính là gặp rủi ro thời khắc, nếu như quân sư có thể phụ tá đại vương Đông Sơn tái khởi, tất nhiên có thể lưu danh sử xanh.
Giang Sơn cho dù tranh không được, vậy cũng muốn liều một phen, cũng không hưởng công tới này trên đời một lần, tựa như Tam Quốc lúc Gia Cắt thừa tướng một, chẳng lẽ Gia Cắt thừa tướng không ngày mai hạ đại thế sao?
Không, hắn hiểu được.
Đã minh bạch, vì cái gì Gia Cắt thừa tướng còn muốn đi làm?
Đây cũng là quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, biết rõ không thể làm mà vì
chi, Gia Cát thừa tướng giúp đỡ Hán Thất, bây giờ quân sư không nên phụ tá đại vương sao?
Ngươi nói không sai, Tống Hiến Sách nhẹ gật đầu nói, đáng tiếc ta không phải Gia Cát thừa tướng, ta cũng không có biết rõ không thể làm mà. Trở nên quyết đoán, ta còn không có sống đủ, ta muốn tìm một chỗ sống thật khỏe. Lý Tín có chút im lặng nhìn xem Tống Hiến Sách.
Ngươi không muốn nhìn ta như vậy, Tống Hiến Sách lắc đầu nói, ta việc đã làm, ta nên làm nhu đồ.
Cũng đều nhu đồ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì dễ nói.
Tranh thiên mệnh, tranh thiên mệnh, đã không tranh nổi, vậy ta tự nhiên muốn bảo toàn chính ta, ngươi có cái gì ý nghĩ khác ngươi chi bằng.
Lấy đi làm, nhưng không nên hại ta.
Hai người một bên lại, bước chân nhưng không có ngừng, đi theo Lý Tự Thành tiếp tục hướng đi tây phương đi về phía trước ra ngoài không xa, phía trước liền xuất hiện.
Hội binh, sau đó nơi xa truyền đến tiếng la giết, để mỗi người đều khẩn trương lên để cho người ta đem một cái hội binh kéo tới, Lý Tự Thành mặt lạnh lấy, lớn tiếng mở miệng hỏi, vì cái gì chạy trốn?
Phía trước làm sao?
Chuyện, phía trước xảy ra chuyện gì?
Chết rồi, đều đã chết. Hội binh sắc mặt tái nhợt, một bên giãy giụa lấy một bên lớn tiếng nói, quân địch giết đi lên, quân địch
giết đi lên.
Đám người liếc nhìn nhau, trên mặt biểu lộ đều trở nên càng khó coi hơn.
Lý Tín nhìn xem hội binh nói ra, đại vương, người này sợ là điên rồi.
Dọa điên rồi.
Tất cả trong đầu đều lóe lên ý nghĩ như vậy, sau đó sắc mặt liền trở nên càng khó coi hơn, đến tột cùng nhiều địch nhân đáng sợ mới có thể đem người dọa cho điên. Chương 877, cầm xuống trung quân.
Chương 877, cầm xuống trung quân.
Lý Tự Thành hừ lạnh một tiếng, để cho người ta đem người điên ném ra, giơ trường đao trong tay, lớn tiếng mở miệng nói ra, đi theo.
Ta xông đi lên, ở chỗ này cũng là chờ chết. Đám người nhẹ gật đầu, cắn răng đi về phía trước.
Lý Tự Thành doanh địa, trung quân đem người trước mắt chém ngã, Đường Thông thở hổn hển chạy vào doanh địa, nhìn xem khắp nơi đổ nát thê lương trung quân, Đường Thông trên mặt lộ ra tiêu dung, xông đi lên trực tiếp đem đại kỳ cắn cho chém ngã,
đem lá cờ thu lại.
Đường Thông cười ha ha lấy hướng phía đệ đệ đi tới Đường Sướng đi tới ca ca của mình bên người, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được, mặc dù còn không có bắt được Lý Tự Thành, nhưng là đã trải qua cái thứ nhất đi tới trung quân, lấy được Lý Tự Thành đại kỳ, đây chính là thứ nhất đại công lao.
Đại ca, quá tốt rồi.
Đường Sướng cắn răng nói.
Tốt tốt tốt.
Đường Thông cũng dùng sức nhẹ gật đầu.
Hai người liếc nhau một cái, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Đường Thông vô vô đệ đệ mình bả vai lại.
Nói, chúng ta phần thứ nhất công lao đã lấy được, hiện tại muốn đi truy Lý Tự Thành phái người đi hỏi một chút, nhìn xem Lý Tự Thành chiều bên nào.
Chạy.
Đường Sướng dùng sức nhẹ gật đầu, đem nhiệm vụ truyền đạt xuống dưới, rất nhanh liền từ trong tù binh tra tấn ra Lý Tự Thành hạ lạc.
Đường
Sướng đi tới Đường Thông trước mặt, lớn tiếng nói ra, ca, người hướng tây bên cạnh chạy.
Đường Thông dùng sức nhẹ gật đầu nói ra, đi, chúng ta đuổi theo.
Huynh đệ hai người không có chút nào chần chờ, hướng phía Lý Tự Thành chạy phương hướng liền đuổi theo, sau lưng bọn hắn đi theo chính là một
bầy hổ lang chi sĩ, mỗi người con mắt đều bốc lên ánh sáng.
Quân Minh Bắc đại doanh.
Lý Hằng ngồi tại trên ghế, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên nghe nở rộ, không ngừng truyền đến, nụ cười trên mặt liền không có biến mất.
Qua, chiến đấu tiến triển so với mình dự đoán còn muốn thuận lợi.
Trên bầu trời bỗng nhiên một đóa pháo hoa nổ vang, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, Tiền Đại Hà có một ít chần chờ mở miệng nói ra, không nghĩ tới anh em nhà họ Đường thế mà nhanh như vậy.
Lý Hằng trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói ra, hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhanh như vậy, trung quân thế mà bị cầm xuống.
Tới, truyền lệnh đạo thứ hai vòng vây, để bọn hắn rút lại vây quanh.
Vâng, phó mã ra.
Tiền Đại Hà cười ha hả đáp ứng nói.
Mệnh lệnh rất nhanh liền bị truyền xuống dưới, vô số người bắt đầu hướng phía trong doanh địa chen chúc mà đi, thứ hai bao lớn vòng vây người cũng bắt đầu
hướng ở giữa co vào.
Lý Tự Thành đại doanh, phía tây.
Vương Nhị Hổ đánh ngã một người, trên mặt lóe lên một vòng dữ tợn, trên bầu trời kia một đóa pháo hoa, hắn quá rõ là hay là ý nghĩ, trung quân thế mà bị người chiếm.
Nguyên bản hắn nghĩ đến cầm xuống công lao, hiện tại thế mà không có.
Nghĩ tới đây Vương Nhị Hổ con mắt liền có một ít đỏ lên, nhìn trước mắt còn tại sông ra ngoài nông dân quân, Vương Nhị Hổ tâm tình không phải
thương vô cùng không tốt, những người trước mắt này làm sao ngăn cản kịch liệt như thế.
Các huynh đệ, sông đi lên.
Vương Nhị Hổ lấy qua một khẩu súng, đối người trước mặt chính là bóp lấy cò súng đạn, giống không muốn.
Tiên đồng dạng bắn ra ngoài người thì như lúa mạch ngã xuống.
Có Vương Đại Hổ dẫn đầu, người đứng phía sau cũng đánh ra huyết tính, chiến đấu rất kịch liệt, nhưng là quân Minh không ngừng tại hướng về phía trước ép, đằng sau người muốn lao ra, trên cơ bản không có khả năng.
Lý Tự Thành mang người không ngừng xông về trước, rất nhanh hắn liền thấy vung đao chết tử.
Kéo lại Lý Quá, Lý Tự Thành biểu lộ có một ít khó coi nói ra, cùng ta nói một chút thế nào, ngươi có thể hay không đem phía trước đường cho đả thông.
Nhìn thấy Lý Tự Thành về sau, Lý Quá biểu lộ biến đổi, vội vàng mở miệng hỏi, đại vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi trước đừng quản ta vì cái gì tại cái này, ta liền hỏi ngươi ngươi có thể hay không giết ra ngoài.
Lý Tự Thành cắn răng nói.
Lý Quá hiện tại có một ít đầy bụi đất, trên thân cũng mang theo vết máu, nghe được Lý Tự Thành về sau liền vội vàng lắc đầu, đối diện.
Ngươi mười phần mạnh, chúng ta muốn giết ra ngoài trên cơ bản đã không thể nào.
Đám người nghe lời này về sau, biểu lộ tất cả đều thay đổi.
Lý Quá là một cái cỡ nào kiêu ngạo người, người ở chỗ này không có một cái nào không biết ngày bình thường yêu năm cùng sáu nói rất vẹn toàn, hiện
tại lại nói lên như vậy, có thể thấy được địch nhân đối diện cho hắn tạo thành áp lực lớn đến mức nào.
Nếu như không phải thật sự đánh không đi ra, hắn là tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy, càng sẽ không thừa nhận hắn không được.
Hiện tại hắn chủ động nói chủ động thừa nhận, liền đại biểu địch nhân đối diện thật vô cùng cường đại.
Cho ra cái kết luận này về sau, ai sắc mặt rất khó coi, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Lý Tự Thành, ở thời điểm này cũng chỉ có hắn có thể cho mọi người mang đến một đầu sinh lộ, hoặc là lại,
chỉ có hắn có thể làm chủ.
Đã phía tây không được, chúng ta liền hướng nam đi, Lý Tự Thành nhìn xem cháu của mình, cắn răng nói, ngươi lưu lại một số người ở chỗ này ngăn cản quân địch, ngươi đi theo chúng ta cùng đi. Trong đám người có người biểu lộ thay đổi, bọn hắn rất muốn nói cho Lý Tự Thành, phía Tây quân đội rất mạnh, không nếu như để cho cháu của ngươi lưu ở chỗ này, đoạn hậu cho chúng ta tranh thủ đảo tàu thời gian. Nhưng là bọn hắn ai cũng không dám nói lời như vậy. Nếu ai ở thời điểm này nói như vậy, Lý Tự Thành liền sẽ bắt hắn cho lưu lại đoạn hậu. Một đám người cũng không do dự lưu lại một số người, đoạn hậu về sau đám người liền hướng phía Nam chạy tới. Hiển nhiên phía Tây là đi không thành, phía Nam có lẽ còn có đường lui. Tại Lý Quá đi theo Lý Tự Thành đi về sau, phía Tây người nhìn thấy chủ xoáy chạy, trong nháy mắt cũng liền không còn chống cự, cũng đánh mất tâm. Khí, đầu hàng, chạy trốn chạy trốn. Phía Tây lập tức cũng sẽ thua. Vương Nhị Hổ cao mày nhìn xem xông đi lên người một nhà, trên mặt biểu lộ trở nên có một ít cổ quái, vừa mới đối phương chống cự về rất kịch liệt, làm sao đột nhiên liền chạy. Vương Nhị Hổ đưa tay chào hỏi một người, lớn tiếng nói ra, đi hỏi một chút nhìn xem chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn vừa mới còn tại chống cự, bây giờ lại lựa chọn trốn. Bọn thủ hạ đáp ứng vội vàng bắt người đi hỏi. Hỏi thăm mấy người về sau, bọn thủ hạ liền đem tin tức mang về cho Vương Nhị Hổ, tướng quân hỏi rõ ràng, vừa mới cùng chúng ta đánh người gọi Lý Quá, là Lý Tự Thành chất tử, vừa mới Lý Tự Thành đến nơi này, đem Lý Quá cho gọi đi, cho nên bọn hắn cũng liền không chống đỡ. Kháng. Lý Tự Thành là chúng ta tới bên này. Vương Nhị Hổ trừng mắt to nói. Thủ hạ nhẹ gật đầu nói ra, bất quá bây giờ đã chạy, ta hỏi thăm bọn hắn, hẳn là hướng phía Nam đi. Vương Nhị Hổ xem như minh bạch vì cái gì phía bên mình sẽ có kịch liệt như vậy chống cự, không có chút nào do dự, mang theo hắn. Thương, lớn tiếng đối với thủ hạ nói ra, lưu lại một bộ phận người quét dọn chiến trường, những người còn lại đi theo chiều ta phía Nam đi bắt Lý Tự Thành. Vâng, tướng quân. Thủ hạ đáp ứng lớn tiếng nói. Chương 878. Phá. Chương 878. Phá. Vương Nhị Hổ thủ hạ người ngao ngao kêu liền xông ra ngoài, một đám người ai cũng muốn bắt đến Lý Tự Thành, mỗi người trong mắt đều mang hưng. Phấn quan mang, ai có thể bắt được Lý Tự Thành, ai liền có thể hưởng cả một đời vinh hoa phú quý. Vương Đại Hổ đi chỉ chốc lát, đường thông đường sướng cho mang người chạy tới. Trên chiến trường không có chiến đấu, hai người liếc nhau một cái, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng, hiển nhiên bên này đã kết. Thắt, chẳng lẽ Lý Tự Thành không có đến bên này? Tùy tiện kéo một người hỏi một lần, đường sướng âm trầm người đi trở về nói ra, đại ca, ta đã hỏi rõ ràng, Lý Tự Thành đích thật là chạy đến tới bên này, bất quá nàng đến nơi này về sau cũng không có một mực hướng tây đi. Phía Tây Vương Nhị Hổ đánh rất mạnh, bọn hắn không có năng lực từ phía Tây chạy, cho nên bọn hắn quay đầu hướng Nam đi, Vương Nhị Hổ đã trải qua mang người hướng Nam bên cạnh đối tiếp, làm sao bây giờ? Chúng ta về có đi hay không? Đường Thông quay đầu nhìn chằm chằm Đường Sướng nói ra, phía Nam là ai? Đường Sướng trầm ngâm sau một lát nói ra, rút đến phía Nam tên người gọi Lý Thành tòa nhà, là thiếu tướng quân Tâm Phúc cái tướng. Nghe nói cũng là trường quân đội xuất thân, tuổi không lớn lắm, xuất lĩnh người lại vô cùng tinh nhuệ. Minh Bạch, Đường Thông thở dài một hơi nói, được rồi, chúng ta không đi. Cái này từ bỏ rồi. Đường Sướng có chút chần chờ nói, Lý Tự Thành chạy trốn tới phía Nam mặc dù hắn đã có hai nhóm người vậy chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, chưa hẳn không có cơ hội. Khoát tay áo, Đường Thông cười khổ nói ra, nếu như chỉ là hướng Tây trốn, chúng ta đuổi tới còn có một số ý nghĩa, nhưng bây giờ trốn đến phía Nam đi, chúng ta cho dù truy cũng khẳng định truy bất quá Vương Nhị Hổ người. Chúng ta đã cầm xuống trung quân, lập xuống phần thứ nhất công lao, còn lại liền để bọn hắn đi đoạt đi, nếu không chúng ta lập tức đắc tội Vương Nhị Hổ, lại đắc tội trưởng họ người, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Đường Thông trong nội tâm minh bạch, có một số việc có thể làm, nhưng không thể làm được quá giới hạn. Công lao có thể đoạn, nhưng không phải công lao gì đều có thể đoạn, hắn cùng đệ đệ đổi tới nơi này đến đã có một ít quá mức, nếu như lại tiếp tục đổi tiếp, cũng rất dễ dàng bị người căm thù. Đường Sướng có một ít không cam lòng nói, tốt bao nhiêu cơ hội, kém một chút liền bắt được Lý Tự Thành, hiện tại lại đảo ngược, chỉ có thể thả. Bỏ đưa tay vô đệ đệ mình bả vai, Đường Thông cười ha hả nói ra, không cần lo lắng một trận, chúng ta đã lập xuống đầy đủ công lao, đã đầy đủ để bọn hắn đối chúng ta thay đổi cách nhìn. Câu nói này Đường Thông cũng không phải tự an ủi mình đệ. Cả trang đại chiến ở trong tất cả mọi người biết, công lao lớn nhất chính là công chiếm trung quân, sau đó mới là bắt Lý Tự Thành. Thế nhưng là công chiếm trung quân so bắt Lý Tự Thành muốn bắt hơn nhiều. Lý Tự Thành có chân sẽ chạy, bắt không nổi cũng khó khăn, nhưng dù sao không liên lụy đến đại chiến, đánh trúng quân liền không đồng dạng, một đường bên trên muốn đánh tới mà lại tốc độ phải nhanh, cho nên độ khó muốn lớn hơn. Được rồi, chúng ta trở về đi. Đường Thông cười ha hả nói, trở về hào hào quét dọn một chút chiến trường, đừng rơi xuống cái gì tốt đông tây, lần này chúng ta cũng coi là phát một bức tài. Đường Sướng nghe lời này về sau lập tức cũng cười. Huynh đệ hai người không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp quay trở về phía bắc. Vương Nhị Hổ lại đỏ hồng mắt mang theo đao chiều phía Nam đuổi theo, rất nhanh Vương Nhị Hổ liền đuổi tới Lý Tự Thành một đám người, dù sao Nam bên cạnh cũng có quân đội, bọn hắn nghĩ lao ra cũng không dễ dàng như vậy. Bị ngăn ở trên nửa đường, Vương Đại Hổ xông lại liền cùng bọn hắn giao chiến ở cùng nhau. Song phương chém giết cực kỳ kịch liệt, ai cũng không muốn ở thời điểm này nhận thua, Vương Nhị Hổ cùng thủ hạ của hắn toàn tâm toàn ý muốn sống. Lấy Lý Tự Thành thì là muốn liều mạng chạy đi đại quân giao chiến bắt đầu, phía dưới liền loạn thành hỗn loạn. Lý Tín cất bước tiến tới Tống Hiến Sách bên người, thấp giọng nói ra, quân sư có ý tứ là chạy đi nơi này về sau tìm một chỗ mai danh nhận tích, từ hiện tại tình huống đến xem, chúng ta chỉ sợ trốn không thoát. Tống Hiến Sách hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Tín, ta chạy không được, ngươi không phải cũng chạy không được sao? Chẳng lẽ lại là hắn là tin tức tốt gì? Hay sao? Ý của ta là quân sư chuẩn bị đầu hàng, vẫn là tử chiến đến cùng. Lý Tín có một ít chần chờ nói. Vừa nói đến, Tống Hiến Sách liền trầm mặc. Hai người tất cả đều là người thông minh, bọn hắn đã nhìn ra, lần này muốn đào thoát trên cơ bản đã không thể nào, chứ có. Chặn đường phía sau có truy binh. Một trận chiến này bọn hắn bại, người cũng chạy không ra được. Ngoại trừ đầu hàng cùng tự sát bên ngoài, không có cái gì cái khác kết cục. Tống Hiến Sách sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ta là muốn cùng đại vương cùng đi, nhưng ta kỳ thật không có dũng khí tự sát, cho nên ta về. Là lựa chọn đầu hàng, ta tin tưởng phò mã gia sẽ lưu ta một cái mạng. Lý Tín biểu lộ cổ quái nhìn xem Tống Hiến Sách cũng không biết nói cái gì cho phải. Tống Hiến Sách đang nói hắn đầu hàng thời điểm không có một chút ấy nấy, ngược lại là một điểm thản nhiên, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có một. Tiêu một hào biến hóa, phản phất liền ở bảo hôm nay ban đêm ăn trưa đồng dạng. Ngươi hỏi ta những này làm gì? Tống Hiến Sách nhìn xem Lý Tín nói, chẳng lẽ lại ngươi cũng chưa nghĩ ra? Kỳ thật ngươi cũng không cần thả không. Dưới, ngươi chờ nhìn, nơi này rất nhiều người đều chọn đầu hàng. Lý Tín nghe lời này về sau, trên mặt biểu lộ trở nên có một ít cổ quái. Trên chiến trường thế cục biến hóa rất nhanh, Vương Nghị Hổ tựa hồ sợ hãi người khác tới đoạt công, cho nên trước tiên mang theo mình người phấn. Chiến chém giết, ngoại vi binh sĩ rất nhanh bị tử thương hầu như không còn. Quân Minh từ bốn phương tám hướng đem tất cả mọi người vây ở trung ương. Vương Nghị Hổ trong tay mang theo một cây đao, mang trên mặt nụ cười sán lạn nói ra, ta liền nói lao tử vận khí tốt, nguyên bản về cảm giác đến không có cầm xuống trung quân có một ít đáng tiếc, hiện tại cái này một lưới mò được cá lớn cũng là đầy đủ. Lý Tự Thành đám người sắc mặt trở nên biến thành màu đen, tất cả đều đối Vương Nghị Hổ trợn mắt nhìn. Vương Nghị Hổ cười lạnh một tiếng nói ra, nhà chúng ta phò mã gia lòng dạ từ bi, các ngươi những người này chỉ cần thả ra trong tay đao lập tức đầu hàng, ta liền không giết các ngươi, nếu không chém thẳng không tha. Đám người liếc nhìn nhau, biểu lộ đều có một ít chần chờ. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để cho ta đầu hàng? Lý Quá mang theo đao đi về phía trước một bước, lớn tiếng hô, cậu tạp chủng đồng dạng đồ vật, ngươi cũng xứng ở chỗ này la lối om sòm. Gia gia ngươi ta tại cái này, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Nghị Hổ mặt bên trên lập tức lộ ra tiểu dung, nhìn chằm chằm Lý Quá nói ra, ngươi là ai nha? Đại Thuận Sấm Vương chất tử, Lý Quá cắn răng nói ra, ta gọi Lý Quá, ngươi cũng là một viên võ tướng, thế nào? Có dám hay không cùng ta đấu tướng? Ta tại sao muốn cùng ngươi đấu? Vương Nghị Hổ khinh thường nói, ngươi cái này tướng bên thua, còn có tư cách đưa yêu cầu? Ngoan ngoãn, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không chết không có chỗ chôn. Muốn cho ta đầu hàng, trừ phi ngươi đánh thắng, bằng không ngươi liền giết ta. Lý Quá cười lạnh nói, thế nào, không dám. Liền biết các ngươi những tướng lãnh này tất cả đều là rùa đen rút đầu. Chương 879, không có cơm ăn. Chương 879, không có cơm ăn. Lý Quá sử dụng chính là kéo dài pháp, hiển nhiên chính là đang trì hoãn thời gian. Vương Đại Hổ cũng không đốc, hắn mặc dù chất phát một chút, nhưng là làm người lại cực kỳ thông minh, thậm chí so với hắn đại ca đều muốn thông minh. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Quá, Vương Nhị Hổ thật to âm thanh hô, Lý Tự Thành ở đâu? Vừa dứt lời đấu trường rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, Lý Tự Thành cùng mọi người cùng nhau chạy trốn, không phải liền là tại mọi người ở giữa sao? Ngay cả Bận Điệu quay đầu tìm đi, kết quả phát hiện Lý Tự Thành thế mà không có ở đây. Rất nhiều trong lòng người bịch một chút, sắc mặt một nháy mắt liền biến thành đen. Lý Tín biểu lộ cũng thay đổi, con mắt nhắm lại. Nói thật, hắn không nghĩ tới Lý Tự Thành thế mà ở thời điểm này mất tích hay là. Đương nhiên, cái gọi là mất tích kỳ thật chính là hắn len lén chạy đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới một việc. Tống Hiến Sách mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung bóp lấy eo cười ha ha, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Tín nói ra, đại vương chính là đại. Vương, có thể thăng có thể ẩn, hiện tại chạy như vậy, chỉ sợ cũng không dễ bắt. Ánh mắt của mọi người để Vương Nhị Hổ ý thức được một sự kiện, đó chính là Lý Tự Thành không tại. Mặc dù không biết Lý Tự Thành vì cái gì không tại, nhưng là Vương Nhị Hổ cũng biết mình không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian, hắn muốn tìm chỉ có Lý Tự Thành. Những người này mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng so với Lý Tự Thành kém xa. Có Lý Tự Thành những người này có thể dạy hoa trên gấm, nếu như không có Lý Tự Thành, những người này thật hay là cũng không tính, hắn lưu. Lấy bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Vương Nhị Hổ mặt đen lên nói ra, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Nhị Hổ thủ hạ người tự nhiên nghe hắn cùng nhau tiến lên. Song Vương lần nữa bạo phát chiến đấu, lấy Lý Quá cầm đầu bẻ lũ ngoan cố, dễ. Vốn không lựa chọn đầu hàng, lựa chọn liều mạng đương nhiên, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Không có xông về trước mấy bước, người liền đã té nằm trên mặt đất. Vương Nhị Hổ nhìn thoáng qua đầu hàng người, lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất. Bên trên đám người lớn tiếng nói, đầu hàng không giết, nếu không giết chết vô luận. Sắp hiện ra trận để lại cho thủ hạ của mình, Vương Nhị Hổ mang theo đao tiếp tục đuổi theo. Lý Tự Thành tại hướng nam đi trong chốc lát về sau liền thoát ly đại đội người quá hỗn loạn, ai cũng không có chú ý, nhà mình chúa công cư. Nhưng chạy, Vương Đại Hổ xông về trước. Rất nhanh liền gặp Trần An Bang. Gặp nhau về sau Vương Đại Hổ biểu lộ có một ít nghi ngờ nói ra, ngươi sao? À ở chỗ này. Ta là tới hỗ trợ, Trần An Bang cười ha hả nói, chỉ là không biết Vương tướng quân làm sao hướng bên này tới. Ngươi bên kia đã đánh xong. Vương Đại Hổ nhìn xem Trần An Bang mặt, cũng biết lúc này không thể ẩn giấu đi, bản thân mình liền đã vớt qua giới, như. Quả giấu giếm nữa, liền thật đem người cho làm mất lòng. Ngươi có chỗ không biết, Vương Nhị Hổ hoang hoang nói, Lý Tự Thành đầu tiên là hướng phía ta bên này chạy, kết quả ta đem bọn hắn đội ngũ cho đánh lại, hắn lại hướng phía bên này chạy. Chờ ta đổi kịp thời điểm, những người khác tại kia Lý Tự Thành không thấy. Trần An Bang con mắt lập tức liền sáng lên, vội vàng lớn tiếng phân phó thủ hạ của mình đi đuổi bắt Lý Tự Thành, vốn cho là phần này công. Cực khổ không có, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có. Tin tức cũng rất nhanh liền trên chiến trường truyền ra. Lý Tự Thành lẻ loi một mình trốn đôi này tất cả mọi người tới nói đều là một cái cơ hội, chỉ cần bắt hắn cho bắt lấy, vậy mình lần này liền xoay người có hy vọng rồi. Nếu như nói trước kia tầng dưới chót sĩ quan còn không có gì lòng tin, nhưng bây giờ Lý Tự Thành chạy, ai biết hắn chạy đi nơi đâu, ai. Nếu có thể đem người bắt lại, ai liền phát tài to rồi. Vô số người tại doanh địa ở trong xuyên thẳng qua, thậm chí có người chạy đến trại tù binh đi, mục đích chỉ có một cái, chính là ở trong đám người đem Lý Tự Thành tìm cho ra. Có rất nhiều đầu hàng người đều bắt đầu hỗ trợ, bọn hắn cũng nghĩ lập công cực khổ. Bốn bề chiến sự dần dần lắng lại, Lý Tự Thành đại doanh trực tiếp bị chiếm xuống tới, tin tức cũng không ngừng đưa đến Lý Hằng nơi này. Bác đại doanh bên này trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười sán lạ. Nhìn thoáng qua sát trời, Lý Hằng thở dài một hơi nói ra, một trận thế mà đánh gần nửa ngày, mắt thấy mặt trời đều muốn xuống núi, bất quá cũng may là đánh thắng. Tiên đại Hà nhẹ gật đầu nói ra, phò mã ra, vừa mới thủ hạ người đến báo cáo, Lý Tự Thành lẫn vào bại binh bên trong, không biết chạy đến đâu mà đi, bọn hắn đã bắt đầu bốn phía bắt được, tin tưởng không bao lâu là có thể đem người bắt lại. Lý Hằng nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, để bọn hắn cẩn thận tìm một người cũng không thể buông tha, nhất định phải đem Lý Tự Thành cho ta. Tìm ra đánh thành dạng này, kết quả để Lý Tự Thành chạy tính chuyện gì xảy ra? Thiếu tướng quân, ta nói cho bọn hắn biết. Tiên đại Hà dùng sức gật đầu nói. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Lý Hằng quay đầu nói ra, sắc trời không còn sớm, như là đã đánh xong, ta liền không ở nơi này. Dừng lại, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Phó mã ra yên tâm, nhất định làm tốt. Tiên đại Hà nhẹ gật đầu nói. Lý Hằng rời đi Bắc đại doanh, mang người về tới hắn doanh địa, Trường Bình công chúa trước tiên liền mang theo người tiến lên đón. Mang trên mặt nụ cười sáng lạ, gặp được Lý Hằng về sau một mặt vui mừng nói ra, chúng ta đánh thắng. Lý Hằng khẽ gật đầu nói ra, không sai, chúng ta đánh thắng, Lý Tự Thành bị chúng ta tiêu diệt, hắn lẫn vào loạn quân. Bên trong, muốn chạy trốn, tạm thời còn không có bắt được người, nhưng tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt được người. Trường Bình công chúa cười ha hả nói ra, một cái Lý Tự Thành mà thôi, bên cạnh hắn người nào cũng không có, cho dù hắn hiện tại đảo tàu hắn cũng không có cách nào tại Đông Sơn tái khởi. Lý Hằng cười ha hả nói ra, mặc kệ hắn có hay không biện pháp, có hay không năng lực, ta cũng không thể cho hắn cơ hội này, ta muốn đem hắn người này bắt lại. Tốt, không cho hắn cơ hội này. Trường Bình công chúa cười ha hả nói, có hay không chuẩn bị cho ta đồ ăn? Lý Hằng một bên vào bên trong đi, vừa mở miệng hỏi, lên một cái thật sớm, vội vàng đi đánh trận, đánh thời gian dài như vậy, nói đến ta còn thực sự có một ít đói bụng. Trường Bình công chúa bất đắc dĩ nói ra, tam quân tướng sĩ dùng mệnh, bọn hắn trên chiến trường chém giết, bọn hắn đều không nói đói bụng, ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem ngươi cũng đói bụng. Yên tâm đi, ta đã để cho người ta chuẩn bị cơm. Lý Hằng cười ha hả nói, chờ đến bọn hắn hạ chiến trường về sau, thứ nhất, thời gian liền có thể ăn vào nóng hổi cơm, ta là loại kia bạc đãi người một nhà người sao? Trường Bình công chúa tán thưởng nhìn xem Lý Hằng nói ra, phu quân ta dĩ nhiên không phải, bằng không phu quân ta sao có thể làm ra như thế lại? Sự tình đâu? Biết nói chuyện. Lý Hằng cười ha hả nói, ngươi cuốn như thế đại phần quòng, có phải là không có chuẩn bị cho ta đồ ăn nha? Trường Bình công chúa thẻ lưỡi, có một ít hồn nhiên nói ra, phía trước đang chiến tranh, chúng ta những người này ở phía sau cũng lo lắng. Không được, nào có tâm tư nấu cơm, ngươi ăn trước điểm điểm tâm, ta lập tức đi làm. Lý Hằng thì là gật gù đắc ý nói ra, ai có thể nghĩ tới đánh như thế đại thắng trận, ngay cả cơm đều không có ăn đâu. Chương 880, hồi cuối. Chương 880, hồi cuối. Trường Bình công chúa cũng không để ý Lý Hằng, phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn chờ đến dưới người đi về sau, Trường Bình công chúa trên mặt vui mừng lại. Cũng ẩn tàng không ở, lôi kéo Lý Hằng hỏi lung tung này kia. Lý Hằng một bên ứng phó Trường Bình công chúa, một bên nghĩ đến hay là đồng dạng hỏi, đại quân đồ ăn làm a? Trường Bình công chúa nhẹ gật đầu, những chuyện này mặc dù không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng là ta cũng sớm bảo người đi nghe ngóng, cơm nước của bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị xong, chờ một chút thu binh về sau liền có thể ăn cơm. Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn có ăn hay không không tính là gì, đại quân có cơm ăn là được. Lý Hằng bên này chuẩn bị ăn cơm, Lý Tự Thành lại tại chật vật đào tẩu, vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Tín Tống hiến sách bọn người về đi theo hắn. Bên người, theo chém giết càng ngày càng kịch liệt, bên cạnh hắn cũng không có mấy người. Giết ra nhất trọng vây quanh về sau, Lý Tự Thành để cho người ta đem hắn thụ thương cánh tay băng bó một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, đi theo tử. Bản thân bên cạnh mười mấy người, trên mặt biểu lộ cực kỳ hôi bại. Ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên như thế đơn giản liền bại đại bại tan tác, hay là cũng bị mất, nghĩ tới đây, Lý Tự Thành đau lòng tâm đều rung động, hắn đánh nhiều năm như vậy cầm, nhiều lần. Chiến nhiều lần bại, lúc nào là cái đầu a? Đại vương, Lý Quá đi tới Lý Tự Thành bên người, cắn răng mở miệng nói ra, chúng ta lại kiên trì không bao lâu ta. Nhóm liền có thể xông ra, lao ra về sau chính là biển rộng mặc cá bơi. Lý Tự Thành nhìn thoáng qua cháu của mình, biểu lộ có một ít bất đắc dĩ nói ra, chúng ta thật còn có thể lao ra, còn có thể đủ Đông Sơn tái khởi. Đại vương, chúng ta nhiều năm như vậy đánh nhiều như vậy cầm, cái nào một lần là xuôi gió xuôi nước? Đánh đánh bại lại có thể thế nào? Chỉ cần chúng ta giữ lại hữu dụng thân thể, sau khi trở về ngài đằng cao nhất hô, trong nháy mắt lại là mấy chục vạn đại quân. Triều đình không được ưa chuộng cũng sớm đã đến vong quốc thời điểm, hiện tại chúng ta thuận theo thiên mệnh, bất quá nhất thời khúc chết thôi, làm gì? Muốn đánh mất lòng tin, chỉ cần chúng ta cố gắng, liền nhất định có thể thành công. Lý Tự Thành chậm rãi nhẹ gật đầu, mang theo đao nói ra, không sai, chúng ta đi mau. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi, tốc độ cực nhanh. Vương Đại Hổ đứng tại trên sườn núi, sắc mặt vô cùng khó coi, từ chiến đấu đánh bắt đầu, cả người hắn tâm tình liền không có tốt hơn. Vốn cho là một trận chiến này mình có thể thi thố tài năng, nhưng mà ai biết đánh thành dạng này đầu tiên là rút thăm thời điểm, mình bị rút được bên ngoài, sau đó lúc khai chiến, Lý Tự Thành căn bản cũng không có chống cự bao dài lúc. Thời gian, hiện tại đại doanh đều đã bị chiếm cứ, chiến đấu đã nhanh kết thúc. Hắn có chiến tâm, đáng tiếc liền lên chiến trường cơ hội đều không có. Sa trường manh tướng Vương Đại Hổ trong nội tâm làm sao có thể vui vẻ, phía trước đánh càng loại này, trong lòng của hắn càng ngứa, dù là không muốn. Công lao, hắn đều muốn đi lên trùng sát một trận, nhưng ai có thể nghĩ đến thế mà rơi xuống hiện tại cái dạng này. Dạo qua một vòng về sau, Vương Đại Hổ lại than thở về tới hắn doanh địa, mặc dù hắn rất muốn mang lấy mình người xông lên đi, thế nhưng là hắn cũng biết mình không thể ở thời điểm này đi. Chống lại quân lệnh, tự ý rời trụ sở, cho dù Thiệu tướng quân lại sủng ái hắn, chính mình cũng là một con đường chết. Một trinh sát nhanh chóng chạy tới Vương Đại Hổ bên người, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói ra, tướng quân, phía trước phát hiện bại xuống tới quân địch. Vương Đại Hổ lập tức liền đứng lên, trên mặt lộ ra vui mừng, ngựa khí có chút không kịp chờ đợi hỏi, bọn hắn có bao nhiêu
người? Có hay không 5, 2 vạn người?
Vốn là muốn lại 5 vạn.
Lời đến khỏe miệng Vương Nhị Hổ lại đổi thành 2 vạn.
Bọn thủ hạ liền vội vàng lắc đầu nói ra, hồi tướng quân, không có 2 vạn.
Không có 2 vạn, Vương Đại Hổ khẽ nhíu mày nói, hơn 1 vạn người cũng được, cũng đủ chúng ta ăn một bữa, lập tức chuyển.
Ra lệnh đi, đại quân chuẩn bị lên chiến.
Hồi tướng quân 1 vạn cũng không có.
Trinh sát lắc đầu nói,
1 vạn cũng không có, chẳng lẽ lại chỉ có 5 ngàn người?
Vương Đại Hổ có một ít phẫn nộ nói, cũng được, 5 ngàn liền 5 ngàn.
Nhét cái hàm răng cũng hầu như so không có ăn ngon.
Trinh sát thì lúng túng ngẩng đầu lên, hồi tướng, quân không có 5 ngàn người.
Đến tột cùng có bao nhiêu người?
Vương Đại Hổ trong nháy mắt liền phẫn nộ, ngươi đừng nói cho ta là có hơn ngàn người.
Chỉ có hơn ngàn người, ngươi đến.
Nói cho ta làm gì, trực tiếp để tiên phong doanh bắt lại cũng là phải.
Hồi tướng quân, chỉ có 10 mấy người.
Trinh sát vội vàng nói.
Vương Đại Hổ lần này thật phẫn nộ, rũa ra ngón tay lấy trinh sát cái mũi nói ra, 10 mấy người cũng cần phải ngươi đến nơi này của ta đến báo cáo.
Quân tiên phong đều không cần đến, các ngươi là có thể đem người bắt lại, đến ta nơi này nói lời vô dụng làm gì?
Mười mấy người này có chút không giống bình thường, trinh sát vội vàng nói, tiểu nhân nhìn bọn hắn nhìn mặc dù chật vật, nhưng mỗi cái
người thân thể cường kiện, tinh thần đầu cũng rất không giống, hẳn là đại nhân vật.
Đại nhân vật?
Vương Đại Hổ trước mắt trong nháy mắt liền sáng lên.
Không tham nội chiến, không thể lập xuống công lao gì, đây là hắn tiếc nuối, nếu như có thể mò được một cái cá lớn, phần này tiếc nuối lại
không chừng liền không có. Thế là vội vàng nói, phía trước dẫn đường, chúng ta đi xem một chút.
Vâng, tướng quân.
Trinh sát thở dài một hơi, vội vàng ở phía trước dẫn đường.
Rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ dốc núi chỗ, Vương Đại Hổ dùng trước ngực kính viễn vọng hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy
mười mấy người đang theo lấy bên này đi tới.
Nhìn kỹ một chút về sau, Vương Đại Hổ hơi nhíu mày, mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng, thủ hạ của mình nói không sai, những này
người hoàn toàn chính xác không đơn giản, khẳng định là trong bạn quân hai to mặt lớn ở giữa người kia bị một đám người bảo hộ ở bên cạnh, thân phận hẳn là không tầm thường, nếu không những người này sẽ không đem hắn bảo hộ ở giữa, rất đến tại hành tẩu thời điểm đều loáng thoáng tại bảo vệ hắn.
Vương Đại Hổ quay đầu nhìn thoáng qua chính sát, vẻ mặt tươi cười nói ra, tiểu tử ngươi có thể trước tiên báo cáo, tính ngươi hữu tâm ta phát một đội kỵ binh cho ngươi, ngươi đi đem người bắt về cho ta phải sống, nhất là ở giữa người kia, hiểu chưa?
Trinh sát trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra mừng như điên thần sắc, lớn tiếng mở miệng nói ra, đa tạ tướng quân, nhất định đem người bắt về đến, tuyệt không cô phụ tướng quân hy vọng.
Được rồi, đi thôi.
Vương Đại Hổ nhẹ gật đầu nói.
Trinh sát mặt lộ vẻ mừng như điên đứng lên, phát hiện mười mấy người này thời điểm, hắn liền muốn động thủ, mười mấy người thân phận
không tầm thường, hắn đem người bắt lại, công lao này không liền đến sao?
Có thể nghĩ đến muốn đi, hắn vẫn là quyết định trước hồi báo cho Vương Đại Hổ.
Kể từ đó, công lao liền có thể phân cho đại tướng quân một phần, về phần có thể phân cho hắn nhiều ít, muốn nhìn đại tướng quân, kết quả đại tướng quân quả nhiên không có để cho mình thất vọng, để cho mình tự mình đi bắt người, công lao này vẫn là hắn, đại tướng quân tự thân tới chiến trận, tự mình chỉ huy, hắn tự tay bắt.
Dạo qua một vòng, công lao này liền lớn thêm không ít ta.
Đại tướng quân mọi chỗ tốt, cũng chưa quên hắn, về sau đường tạm biệt nhiều.
Chương 881. Bắt sống Lý Tự Thành.
Chương 881. Bắt sống Lý Tự Thành đạt được mệnh lệnh về sau, trinh sát rất mau đem tiểu đội mình người toàn bộ đều điều tới, đây chính là một cái cơ hội tốt, một cái có thể cầm xuống đại công lao cơ hội tốt, đương nhiên muốn cho người của mình.
Mấy chục người rất nhanh tại dốc núi Trô Mai phục tốt.
Vương Đại Hổ không lộ vẻ gì nhìn xem một màn này, mặc dù hắn để cho thủ hạ đi lập công, nhưng là cũng không dám quá bất cẩn sợ mấy cái này.
Người lao tẩu, nếu như thả đi đại nhân vật gì, vậy thì phiền toái.
Vương Đại Hổ trực tiếp mệnh lệnh người chung quanh tạo thành một vòng đây.
Mấy người này cho dù có thể chạy ra vòng thứ nhất bắt cũng chạy không thoát, vô luận như thế nào bọn hắn là không có cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể ở nơi này chờ lấy bị bắt.
Động thủ.
Trinh sát đứng người lên mãnh địa hô một câu.
Mấy chục người từ dốc núi sau nhảy lên mà ra, cách đó không xa kỵ binh cũng động, hướng phía mười mấy người lao đến, tốc độ phi thường.
Thật nhanh.
Lý Tự Thành lẫn trong đám người chạy trốn, nhìn thấy đối phương quân đội lập tức liền động.
Lý Tự Thành là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đang cùng mình đại chiến đồng thời, Lý Hằng lại có thể ở chỗ này an bài phục binh, đây là tại đùa giỡn hay sao?
Xa xa đại quân thật rất đáng sợ, đến cùng có bao nhiêu?
Khắp núi khắp nơi đều là.
Lý Tự Thành thấy được, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt của mọi người đều không phải là quá đẹp đẽ, Lý Quá trên mặt lóe lên một
xóa dữ tợn, mang theo đao trong tay tử nói ra, liều mạng với bọn hắn.
Những người khác sững sờ, nhìn nhau một chút, trong mắt cũng lóe lên một vòng quyết tuyệt.
Chuyện cho tới bây giờ đã không có hay là biện pháp khác, tất cả mọi người là Lý Tự Thành tâm phúc, nhiều năm như vậy đi theo Lý Tự Thành nam trinh
bắc chiến, làm sự tình quá nhiều, rơi xuống triều đình trong tay một con đường chết.
Lý Tự Thành trên mặt cũng lộ ra thiếu dung, đánh nhiều năm như vậy cầm, không có chiến tử xa trường, náo động lên như thế lại động.
Tĩnh, lao tử cả đời này cũng đáng giá, có các huynh đệ bồi tiếp ta lên đường, hay là còn không sợ?
Đám người bày xong trận hình chờ đợi lấy quân minh xông lại.
Quân minh kỵ binh rất nhanh liền vọt tới phụ cận, đem mười mấy người vây vào giữa không ngừng xoay quanh, trong miệng hét lớn, nhưng lại
không có người động thủ.
Trinh sát mang người đem bọn hắn vây lại, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, lớn tiếng mở miệng nói ra, thả ra trong tay binh
khí,
đầu hàng không giết.
Bớt nói nhảm.
Lý Quá cắn răng nói, hôm nay rơi xuống các ngươi những này chó săn trong tay, không có chuyện gì để nói, nghĩ để cho ta đầu hàng, không có cửa đâu, muốn giết ta liền lên đến, nhìn ta không chém đầu của ngươi.
Ẩm.
Trinh sát cười lạnh một tiếng, nâng lên thương bóp lấy cò súng, tiếng súng về sau, đạn bắn trúng Lý Quá tay, đau đớn phía dưới, trực
tiếp đem hắn đao ném ra ngoài, đội trưởng của mình nổ súng, những người khác cũng không khách khí.
Phanh 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 thanh âm rất nhanh liền vang lên, một vòng thương kích qua đi, tất cả mọi người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mỗi người đều chịu một thương, nhưng lại cũng không có đánh trúng yếu hại. Lý Tự Thành đứng tại chỗ trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Tất cả mọi người bị đánh bại, chỉ có hắn còn đứng ở nguyên địa, hiển nhiên tất cả mọi người ý thức được hắn là đầu lĩnh, nghĩ đến hắn bị bắt về sau hạ tràng, Lý Tự Thành không do dự, nâng lên đao liền xoa cổ của mình ầm. Lại là một tiếng súng vang, Lý Tự Thành đao trực tiếp bị đánh bay. Trinh sát thả ra trong tay thương, trên mặt mang theo lạnh, cười lạnh nói ra, ngươi dạng này đại nhân vật cũng không thể để ngươi ở chỗ này. Chết, chúng ta những người này công lao nhưng tất cả đều dựa vào ngươi. Ha ha ha. Trung quanh trong nháy mắt vang lên oanh tiếng cười. Quân Minh cùng nhau tiến lên, đem tất cả mọi người đều trói chặt, Lý Tự Thành cũng không ngoại lệ, loại người này một bên hoan hô, một biên tướng hắn ép đến Vương Đại Hổ trước mặt. Vương Đại Hổ nhìn thoáng qua Lý Tự Thành, lạnh cười nói ra, nói một chút đi, dòng họ tên ai? Phi. Lý Tự Thành hứ một ngụm, một mặt khinh thường nói, hôm nay rơi xuống trong tay các ngươi, ta không lời nào để nói, muốn giết muốn giết thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, có tay các ngươi hiện tại liền giết ta. Khó mà làm được, Vương Đại Hổ lắc đầu, ta ở chỗ này chờ như vậy, cuối cùng đem ngươi bắt được, ngươi tốt nhất là cái đại quan, để cho ta có thể lập cái công, nếu không các ngươi chết biết về giá thảm rồi. Lý Tự Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt khinh thường, không nói câu nào. Vương Đại Hổ cũng không nóng nảy, nhìn thoáng qua những người khác cười ha hả nói ra, người tới, đem những này người dẫn đi nghiêm hình khảo vấn. Ta cũng không tin, còn hỏi không ra hắn kêu cái gì. Bọn thủ hạ cười ha ha lôi kéo bọn hắn đi muốn đi, Lý Tự Thành thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngẩng đầu phẫn nộ. Nói ra, ngươi cái này cẩu quan đã bắt được chúng ta, giết chúng ta thì cũng thôi đi, cần gì phải làm nhục chúng ta. Ngươi chỉ cần nói ra ngươi dòng họ tên ai, ta liền không thu thập bọn hắn. Vương Đại Hổ cười lạnh nói, ta chẳng những thả bọn hắn, ta còn có thể cho bọn hắn ăn ngon uống sướng, để bọn hắn còn sống chờ đến dưới triều đình ý chỉ ngày đó. Lý Tự Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nói ra, chuyện này là thật. Vương Đại Hổ khinh thường nói ra, ngươi coi ta là người nào? Triều đình những cái kia cẩu quan sao? Ta cho ngươi biết, ta là phò mã gia. Về nhà ngươi, ta một miếng nước bọt một cái đinh, nói chuyện coi như số. Lại nói, ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ta sẽ chỉ lừa gạt ngươi một tù binh, bản tướng quân tự nhiên nói mà có. Tin, ngươi yên tâm nói đi. Lý Tự Thành nâng lên đầu hừ một tiếng nói ra, đại trượng phu ở giữa thiên địa, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Mô Gia Lý. Tự Thành là. Vương Đại Hổ biến sắc, kém chút không có từ trên ngựa rơi xuống, một điểm không thể tin được nói ra, ngươi là Lý Tự Thành. Sấm Vương Lý. Tự Thành. Chính là Mô Gia, ngươi muốn như nào? Lý Tự Thành cười lạnh nói. Ha ha ha, Vương Đại Hổ ngửa mặt lên trời cười to, cái gì gọi là vô phúc người bận bịu đứt ruột, người có phúc không cần bận bịu, chúng ta giúp thăm. Giúp được nơi này, vốn cho rằng một trận chiến này chúng ta coi xong, ai nghĩ đến lại có thể bắt được Lý Tự Thành. Phần này đại công lao đầy đủ chúng ta thăng quan phát tài, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, lại có thể đem Lý Tự Thành cho tìm tới, trở về. Về sau ta nhất định hướng phò mã ra vì người sinh công, ban thưởng thật hậu ngươi. Trinh sát vội vàng túi đầu nói ra, tất cả đều là tướng quân chỉ huy thỏa đáng, tiểu nhân bất quá là nghe tướng quân thôi, cái này công đầu ứng. Nên tướng quân. Trinh sát trong nội tâm nghĩ minh bạch, bắt Lý Tự Thành lại có thể thế nào? Hắn còn có thể vượt qua Vương tướng quân đi. Vương tướng quân là hắn cấp trên, rất được phò mã ra tin cậy, hắn dựa vào Vương tướng quân mới có tiền đồ. Công lao là nhất thời, chỗ dựa lại là cả đời. Vương Đại Hổ nhìn thật sâu một chút Trinh sát nói ra, tiểu tử ngươi rất tốt, nhưng là bản tướng quân lại không phải tư tổn thuộc hạ công lao. Ngươi, nên của ngươi chính là của ngươi, sau khi trở về trùng điệp ban thưởng. Đa tạ tướng quân. Trinh sát vội vàng túi lầu nói, ti chức nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ. Vì ta quên mình phục vụ thì không cần, Vương Đại Hổ khoát tay áo, muốn vì phò mã ra quên mình phục vụ. Chương 882, khổ cùng ngọn. Chương 882, khổ cùng ngọn. Lý Tự Thành liền giao cho ngươi trông giữ, Vương Đại Hổ cười ha hả nói, ta phải lập tức đem cái này tin tức báo cho phò mã ra để phò mã ra cao hứng một chút. Trên mặt mọi người cũng tất cả đều lộ ra tiêu dung. Lý Hằng doanh địa. Theo chiến tranh kết thúc, đại quân đã bắt đầu thu trở về rụt, rất nhiều người đã về tới doanh địa, nhất là ngoại vi đã trải qua toàn bộ đều lột xuống. Trung tâm doanh địa đang đánh quét chiến trường, trên cơ bản cũng đã sắp xong rồi, ăn cơm xong về sau, Lý Hằng mang theo Trường Bình Công Hữu hai người đi tới doanh địa, một bên thăm hỏi thương binh, một bên thăm hỏi có công đem. Sĩ, đồng thời kiểm tra một hồi trong quân doanh cơm nước thế nào. Trong đại doanh, bọn mỉm cười nói chuyện, một bên ăn thịt vừa uống rượu. Trận này cầm đánh thắng, tự nhiên là muốn thưởng thịt thưởng rượu, cũng không có cái gì nguy hiểm. Cho nên mọi người có thể mở rộng ăn uống. Lý Hằng ngồi đi qua một chỗ, nghe được toàn bộ đều là hoan thanh tiếu ngữ. Tất cả mọi người sốt ruột thảo luận lấy hắn lập hạ công lao đương nhiên, cũng có rất nhiều người vỗ đùi, một mặt tiếc nuối, lớn tiếng mắng hắn bỏ qua lớn cỡ nào một cái công. Cứ khổ, trên mặt toàn bộ đều là hối hận. Đường Thông mang theo đệ đệ của mình, Đường Sướng đi tới Lý Hằng bên người, hai người rất cung kính nói ra, tham kiến phò mã. Ra, tham kiến công chúa điện hạ. Được rồi, không cần phải khách khí. Lý Hằng giơ tay lên một cái nói, đến các ngươi nơi này đến xem, hôm nay một trận chiến này nghe nói ngươi đánh. Không tệ. Công lao báo lên không có. Hồi phó mã ra, huynh đệ hai người liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hôm nay một trận chiến này, chúng ta đại hoạch toàn thắng, đánh giết, bắt làm tù binh một đống lớn phản quân, chúng ta về bắt lấy quân địch chủ tướng. Bắt lấy quân địch chủ tướng. Lý Hằng có chút hiếu kỳ mà hỏi Đường Thông nhẹ gật đầu. Chúng ta thời điểm tiến công, Lý Tự Thành an bài dưới tay hắn đại tướng, tại tứ phương chống cự chúng ta. Ta, nhóm bên này đối mặt chính là quân địch đại tướng Điền Kiến Tú. Nguyên bản cũng không nghĩ tới tù binh hắn, chúng ta đánh tới trung ương về sau, thủ hạ người tại vơ vét thời điểm mới đem hắn cho gậy ra đến, trong loạn quân hắn bị thương. Hôn mê tại một cái tủi lửa trong dạng. Nếu như không phải người của chúng ta kiểm tra thí điểm cẩn thận, nói không chừng vẫn thật là tìm không thấy hắn, hoặc là xem như phổ thông tù binh bắt hoặc là trực tiếp ném tới bãi tha ma đi.
Tốt tốt tốt, Lý Hằng hài lòng gật đầu nói, một trận các ngươi cái thứ nhất đánh vào trung quân đại trướng, phần này công lao ta cho.
Các ngươi nhớ kỹ, hiện tại lại bắt lấy địch quân lĩnh quân tướng lĩnh, phần này công lao ta cũng cùng các ngươi nhớ kỹ.
Thủ hạ người báo lên, vô luận là vận khí tốt cũng được, vận dụng tâm nắm quyền cũng được, tù binh quân địch tướng lĩnh phần này công lao, nhất định phải chú trọng khen thưởng, không thể để cho thủ hạ người buồn lòng.
Phó Mã Gia yên tâm, huynh đệ hai người liếc nhau một cái, đồng thời vừa cười vừa nói, hai người chúng ta đã đem nó liệt ra tại cái này.
Lần tác chiến đầu công chờ đến chiến sách báo lên thời điểm, Phó Mã Gia có thể hảo hảo ban thưởng hắn.
Rất tốt, Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu nói, hai người các ngươi biết vì thủ hạ thành công, đã có đại tướng phong phạm lần này đánh không tệ, đi lấy hai bát rượu đến, ta mời các ngươi.
Hai người mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng.
Hai người mình là về sau đầu hàng đến Phò Mã Gia nơi này tới, so với trước mặt những người kia.
Hai người mình căn cơ cạn.
Vô cùng.
Không có Phò Mã Gia tín nhiệm, cũng không có công lao gì, hai người mình đợi đều không an lòng.
Lần này tốt, hai người mình rốt cục có thể đứng vững gót chân.
Một trận hai người mình lập hạ công lao, đầy đủ làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, Phò Mã Gia chén rượu này cũng đại biểu cho Phò Mã Gia đối với mình hai người tiếp nhận, từ nay về sau hai người mình rốt cục không phải về sau tướng lĩnh.
Người bên cạnh rất mau đem bát rượu cầm tới, ở thời điểm này tự nhiên không có khả năng uống say độ trứng cất rượu, số độ không cao, chỉ có mười mấy độ. Lý Hằng bưng lên rượu liền hai người nói, hai người các ngươi đánh không tệ, lần sau lại lập mới công.
Đa tạ Phò Mã Gia.
Hai người liền tranh thủ uống rượu rơi.
Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, đối hai người nói ra, các ngươi mau trở về cùng giáo sư nhóm cùng một chỗ chúc mừng đi, ta sẽ không quấy rầy.
Các ngươi, ta cũng đi địa phương khác đi một vòng.
Chúng ta bồi tiếp Phò Mã Gia.
Hai người vội vàng nói.
Không cần, Lý Hằng khoát tay áo, hảo hảo bồi bồi thủ hạ của các ngươi, bọn hắn cũng cần các ngươi trấn an, hảo hảo ăn được.
Dễ uống, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay các ngươi cũng vất vả một ngày.
Chúng ta minh bạch.
Hai người liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu.
Rời đi anh em nhà họ Đường đại doanh, Lý Hằng trên mặt có chút cảm khái nói ra, chúng ta Đại Minh vẫn là có rất nhiều lương tướng, có.
Rất lo xa nghi ngờ ra quốc đại thần, chỉ là đáng tiếc không được trọng dụng.
Ngươi là muốn nói phụ hoàng sẽ không dùng người.
Trương Bình công chúa trần chờ nói.
Lý Hằng lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, Đại Minh đã không phải là ai sẽ dùng người hoặc là sẽ không dùng người sự tình, một vị muốn làm.
Chuyện tốt quan viên ném tới Đại Minh trên quan trường, tìm tới hắn kết quả chỉ có mấy cái.
Thứ nhất chính là buông xuống lương tâm của mình, thông đồng làm bậy, thứ hai là kiên trì hắn khát vọng, cuối cùng bị người vu oan hãm hại. Chết tại trong lao, thứ ba là thấy rõ quan trường chân tướng, từ quan về nhà.
Trương Bình công chúa biểu lộ cổ quái nói ra, chẳng lẽ liền không có đường khác có thể đi sao?
Lý Hằng lắc đầu, thở dài một hơi nói ra, không thể nào, không có cái gì đường có thể đi, quan sát hoàn cảnh đã đến trình độ này, và một người đã vô lực hồi thiên.
Cái kia hẳn là làm sao bây giờ?
Trương Bình công chúa cau mày nói,
nhà Minh phòng ở phá viện từ phá, xây một chút bồi bổ không làm nên chuyện gì, vậy cũng chỉ có thể đẩy ngã trung kiến. Lý Hằng cười lạnh lại,
nói, không cần để ý những này buồn buồn bình, cũng không cần để ý những này đầu nhỏ lợi nhỏ.
Đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều đẩy ngã làm lại, như thế mới có thể tại phế tích bên trên thành lập mới, mới có thể để tất cả mọi người qua.
Tốt nhất thời gian, mới có thể để đám quan chức có mở ra quyền cước cơ hội.
Lột phòng ở cũ, ngươi để bọn hắn ở chỗ nào a?
Trương Bình công chúa thở dài một hơi nói, thiên hạ bách tính cũng không muốn cái này.
A làm, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ.
Bách tính đã rất khổ, Lý Hằng lắc đầu nói, ta sẽ không để cho bọn hắn khổ xuống dưới.
Ngươi muốn làm gì?
Trương Bình công chúa hơi nghi hoặc một chút nói,
dân chúng sở dĩ trôi qua khổ, không phải bọn hắn hẳn là trôi qua khổ, mà là bởi vì có người trôi qua ngọn, đem hắn ngâm vào
mật trong vạc, cho nên dân chúng mới trôi qua khổ, khổ đến sợ vỡ mật.
Chỉ cần đem những người kia mật vạc đều đập vỡ, đem bọn hắn mật lấy ra phân cho dân chúng mới sẽ không khổ, mà
ta việc cần phải làm chính là đánh nát những người này mật vạc, đem bọn hắn mật tất cả đều lấy ra.
Trương Bình công chúa quay đầu nhìn về phía thành Bắc Kinh phương hướng, biểu lộ có một ít cổ quái nói ra, khắp thiên hạ lớn nhất mật vạc là
không phải liền tại trong kinh thành.
Lý Hằng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Trương Bình công chúa, ngươi là thế nào nghĩ tới?
Ta những ngày này đọc một chút sách, Trường Bình công chúa biểu lộ có một ít phức tạp nói, thiên hạ người đọc sách điên của kiêm.
Cũng thổ địa, nhưng dẫn đầu lại là hoàng đế là khắp thiên hạ lớn nhất địa chủ.
Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, hoàng đế thổ địa không cần nộp thuế, tôn thất thổ địa không cần nạp
thuế, bách quan thổ địa không cần nộp thuế, nói trắng ra là thổ địa người sở hữu không nộp thuế, cần để cho không có thổ địa bách tính nộp thuế.
Dùng lại nói của ngươi, tất cả mọi người tại từ bách tính trên thân rút mật, để cho mình ngâm mình ở đường bình bên trong, để cho mình trôi qua so mật.
Vây ngọn, thế nhưng là mọi người vẫn cảm thấy không đủ nghe. Còn dùng sức giúp mật.
Bách tính trôi qua khổ khổ sống không nổi nữa, cho nên bọn hắn muốn tạo phản, đây cũng là vì cái gì Lý Tự Thành có thể đến như thế lớn.
Vì cái gì đã dùng hết tất cả biện pháp, vẫn là không có biện pháp bình định.
Cha, ngươi xuyên qua minh mạng.
Có kiến giải, Lý Hằng đối Trường Bình công chúa thụ một cái ngón tay cái nói, lượt lam xét xử, đế quốc những năm cuối cái nào không phải.
Dạng này, Đại Minh đã đến không cạo xương liệu độc liền không có biện pháp trừ độc tình trạng.
Đúng vậy a.
Trường Bình công chúa nhẹ gật đầu nói, nguyên bản ta coi là đánh xong Lý Tự Thành, sự tình liền xong rồi. Ai có thể nghĩ đến đánh xong Lý Tự Thành mới là bắt đầu.
Việc ngươi cần sự tình quá nguy hiểm,
cũng nên có người đi làm. Lý Hằng thở dài một hơi lại, cũng may đánh thắng Lý Tự Thành, mang theo đại thế chi uy tiến vào chiếm giữ thành Bắc Kinh, có thể làm cho một số người ngoan ngoãn mà nghe lời.
Chương 883, Đại Trượng Phu.
Chương 883, Đại Trượng Phu đi ra ngoài không xa, Lý Hằng liền gặp được Vương Nhị Hổ một mặt ủ rũ cúi đầu đi trở về, đối hắn vây vây tay, Vương Nhị Hổ ngay cả bận điệu chạy tới Lý Hằng trước mặt, rất cung kính hành lễ, tham kiến thiếu tướng quân.
Thế nào? Lý Hằng có chút hiếu kỳ mà hỏi, làm sao ủ rũ cúi đầu? Vương Nhị Hổ thở dài một hơi, có một ít bất đắc dĩ nói ra, Phò Mã gia, ta lần này không có đánh tốt, để Phò Mã gia thất vọng mời Phò Mã gia trị tội. Nhìn thoáng qua Trường Bình công chúa, Lý Hằng ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, Trường Bình công chúa trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không biết sao. A chuyện, cái này để Lý Hằng có một ít không rõ ràng cho lắm. Căn cứ đưa lên chỉ báo, trận này cầm mỗi một vị tướng quân đánh đều vô cùng xinh đẹp, Vương Nhị Hổ biểu hiện cũng rất tốt, dễ. Vốn cũng không tồn tại hay là đánh bại hay là sai lầm tình huống phát sinh. Dưới tình huống như vậy, Vương Nhị Hổ cái dạng này là chuyện gì xảy ra? Lý Hằng không phải vòng vo người, trực tiếp liền mở miệng nói ra, ta đã nhìn qua chỉ báo, ngươi lần này đánh rất không tệ, khó. Không thành có chuyện gì là ta không biết. Hồi Phò Mã gia, Vương Nhị Hổ thở dài một hơi nói chuyện, lần này Phò Mã gia tín nhiệm ta, để cho ta ở tiền tuyến đánh trận, ta nghĩ, lấy lập xuống đại công lao, cho nên đánh rất dùng sức, nhưng lại một mực không có thể đột phá phòng tuyến. Anh em nhà họ Trịnh đã đánh tới trung quân, ta bên này vẫn không có thể đánh vỡ phòng tuyến, về sau ta mới biết được Lý Tự Thành mang người hướng ta. Tới bên này, ta liền nghĩ đánh vỡ sau phòng tuyến, đem Lý Tự Thành cho bắt được. Kết quả Lý Tự Thành cũng chưa bắt được, thủ tướng cũng chạy, Vương Nhị Hổ một mặt ảo não nói, ta không có thể bắt lấy Lý Tự Thành, không có thể hoàn thành thiếu tướng quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cùng thiếu tướng quân trị tội. Đưa tay vô vô Vương Nhị Hổ bả vai, Lý Hằng cười ha hả nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta giao phó ngươi nhiệm vụ ngươi đã xong. Thành, bắt lấy đối phương tướng quân cùng Lý Tự Thành, lúc đầu cũng không phải ta để các ngươi làm. Có thể bắt được tốt nhất, bắt không được cũng không có quan hệ, ngươi cùng thủ hạ ngươi người công lao ta sẽ không quên, làm như thế nào báo liền làm sao báo đi lên, ta sẽ hảo hảo ban thưởng các ngươi. Vương Nhị Hổ sắc mặt đỏ bừng lên nói ra, Phò Mã gia bọn thủ hạ dù hết phân chiến, phần này công lao ta không thể thay bọn hắn tỉnh, ngươi về. Là khen thưởng bọn hắn, nhưng là công lao của ta ta không muốn, ta không mặt mũi tại ngài nơi này lĩnh công. Tốt, Lý Hằng vô vô bả vai, cười ha hả nói, sự tình đến trình độ này ngươi cũng không muốn, ta cũng biết là. Chuyện gì xảy ra, sau khi trở về hảo hảo ngủ một giấc, để nói sau. Vâng, thiếu tướng quân. Vương Nhị Hổ đáp ứng quay người liền muốn rời khỏi. Lý Hằng nhìn xem Vương Nhị Hổ dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, dưới tay mình tướng quân tất cả đều có tâm tư như vậy là chuyện tốt. Nhưng đều làm như vậy, quả thật làm cho hắn có một chút khó làm. Tâm cao khí ngạo, thực sự có một ít không biết nên làm sao bây giờ đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên huyên náo lên, không đợi được bọn hắn đi tới gần, Lý Hằng liền nghe đến Vương Đại Hổ lớn giọng. Tiếng cười của hắn truyền khắp toàn bộ doanh địa, hiển nhiên hắn cực kỳ cao hứng. Vương Nhị Hổ nghe được ca ca thanh âm, cũng liền dừng bước. Rất nhanh đám người liền gặp được Lý Hằng, toàn bộ đều hướng phía Lý Hằng bên người chạy tới, Vương Đại Hổ một ngựa đi đầu. Những người khác cũng phân biệt đứng tại hai bên, đem con đường cấp cho ra đi tới Lý Hằng trước mặt, Vương Đại Hổ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói ra, tham kiến Phò Mã gia, mặt tướng lần này may mắn không làm được bệnh, để Lý Tự Thành cùng cháu của hắn Lý Quá bắt lại trở về. Vừa dứt lời, chung quanh trong nháy mắt liền vang lên tiếng hoan hô. Lý Hằng trên mặt cũng lộ ra vui mừng, mặc dù lần này hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cảm thấy hẳn là có thể bắt được Lý Tự Thành, nhưng người chưa bắt được trước đó, trong nội tâm luôn luôn không có lực lượng. Người bây giờ lại la ó, trực tiếp đem người bắt lại, cái này trong lòng cũng an. Tốt tốt tốt, Lý Hằng trên mặt lộ ra cười to. Vô Vương Đại Hổ bả vai nói, không để cho ta thất vọng, làm tốt cái này. Phần công lao ta cho ngươi nhớ kỹ, quay đầu nhất định ban thưởng thật hậu. Đa tạ Phò Mã gia. Vương Đại Hổ đứng lên nói. Lý Hằng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Nhị Hổ, trong tươi cười mang theo vài phần chế nhạo nói ra, nhìn xem đệ đệ ngươi, vừa mới còn tại ta chỗ này thỉnh tội, hiện tại ngươi người đại ca này giúp hắn đem chàng tử tìm trở về. Vương Đại Hổ có chút không rõ ràng cho lắm coi trọng đệ đệ của mình. Vương Nhị Hổ sắc mặt mặc dù đỏ lên, bất quá vẫn là một năm một mười đem cả kiện sự tình đem nói ra, tối trung cực vì cảm kích. Nói ra, đại ca, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta liền. Vương Đại Hổ vỗ tay đánh gãy đệ đệ mình, cười lạnh nói ra, nói hiệu nói vượng, hay là chúng ta thân huynh đệ, chính chỗ. Vị gia trận phụ tử mình, đánh trận thân huynh đệ, đây không phải hẳn là. Không muốn một bộ bộ dáng như đưa đám, phần này công lao là huynh đệ chúng ta hai người, bắt được Lý Tự Thành, bắt được Lý Quá, ai dám lại. Huynh đệ chúng ta cầm đánh không tốt. Vương Nhị Hổ dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra tiếu dung. Lý Hằng ở bên cạnh nhìn chính là hai vị huynh đệ, trong nội tâm có chút cảm khái. Hai người bọn họ đi theo bên cạnh mình thời gian không ngắn từ cơ sở nhất thân vệ làm lên, đến bây giờ đã có thể trên chiến trường một mình đảm đương một phía. Hai người tiến bộ đồng thời, không có náo ra mâu thuẫn gì, cái này ngược lại là để cho mình cao hứng nhất một việc, huynh đệ hai người. Một mực không quên lần đầu tâm, một mực giúp đỡ lẫn nhau, khó cực kỳ khó được. Các ngươi rất tốt, Lý Hằng cười ha hả nhìn xem hai người nói, ta đã để cho người ta chuẩn bị rượu thịt, buổi tối hôm nay ăn ngon. Dễ uống, không say không về, hai người các ngươi hảo hảo ăn mừng một trận. Đa tạ Phò Mã gia. Hai người rất cung kính nói. Người tới, đưa rượu lên. Lý Hằng đối bên ngoài lớn tiếng hô. Rất nhanh không có người nâng cốc đưa đi lên, Lý Hằng bưng chén lớn, đối hai cái huynh đệ nói ra, cái này một chén rượu kính bên ngoài đánh. Xinh đẹp như vậy một trận chiến, đến, cán. Hai người cũng bưng lên đến bát, một ngụm đem rượu uống cạn. Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, buổi tối hôm nay liền không nói hay là, ngày mai ta đem yến mở tiệc chiêu đãi các ngươi, đến lúc đó chúng ta tốt. Tốt uống dừng lại. Là, Phò Mã gia. Huynh đệ hai người liếc nhau một cái, lớn tiếng đáp ứng. Thủ hạ huynh đệ đều đang đợi lấy các ngươi, Lý Hằng cười ha hả nói ra, đi cùng bọn hắn hảo hảo trò chuyện chút, uống chén đến rượu. Trận chiến này bọn hắn cũng không thể bỏ qua công lao. Huynh đệ hai người đáp ứng xoay người rời đi đám người tán đi về sau, Lý Hằng thật sâu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn xem Trường Bình công chúa cười ha hả nói ra, mặc dù biết đạo lần này có thể đánh thắng được, nhưng là trong nội tâm một mực còn không có gì ngọn nguồn, nói đến ta vẫn luôn đang lo lắng, đến lúc đó để công chúa điện hạ chê cười. Trường Bình công chúa lắc đầu nói ra, ngươi đây là nói gì vậy, ta làm sao lại chê cười ngươi? Nói đến ta đều không có ngươi cái này. Dạng tin tức, ta về cảm thấy chúng ta có khả năng đánh bại. Hiện tại tốt, chúng ta chẳng những đánh thắng, về bắt lấy Lý Tự Thành, vô luận nói đến chỗ nào, lần này đều là một trận đại thắng. Cầm, tốt, quá tốt rồi. Hai vợ chồng liếc nhau một cái đồng thời cười. Hai người cũng không có tại dừng lại, mà là tiếp tục tuần tra, đem trên cơ bản tất cả địa phương đều dạo qua một vòng, cổ vũ một phen sự tình. Tình, hai người mới trở lại lều vải ở trong đi vào lều vải thời điểm, Lý Hằng đã bị Trường Bình công chúa dìu lấy. Dọc theo con đường này, Lý Hằng uống không ít rượu, mặc dù rượu số độ cũng không phải là rất cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, uống Lý Hằng đều có một ít chóng đầu. Trường Bình công chúa lôi kéo Lý Hằng bất đắc dĩ nói ra, nhất định phải uống nhiều như vậy, lần sau đổi nhỏ một chút bát không tốt sao? Hiện tại đem tử, mình uống xong cái dạng này. Khoát tay áo, Lý Hằng cười to nói ra, ta cao hứng, ta hôm nay là thật cao hứng, uống nhiều quá ta cũng cao hứng, để cho người ta đi. Chuẩn bị một chút thịt ăn, ta muốn ăn đồ vật. Ngươi còn có thể ăn được đồ vật. Trường Bình công chúa nhíu lông mày nói, làm sao ăn không vô? Lý Hằng trực tiếp ngồi dậy, dạng này ngày tốt lành, chẳng những muốn uống rượu, còn muốn ăn thịt, miệng lớn ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu, đại trượng phu làm như thế. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Trường Bình công chúa cười ha hả đáp ứng nói. Cũng không lâu lắm, thịt rượu liền bị đưa lên, Lý Hằng một bên ăn đùi dê, một bên uống rượu, nướng tư tư bốc lên dầu đùi dê. Phối hợp bên trên ướp lạnh địa, Lý Hằng uống cực kỳ vui vẻ. Trường Bình công chúa ở một bên bồi tiếp, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối liền không có biến mất qua. Chương 884, đại hỉ. Chương 884, đại hỉ. Uống vào mấy ngụm rượu về sau, Lý Hằng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối Trường Bình công chúa nói ra, Tiền Đại Hà đi nơi nào? Rồi, tại sao lâu như vậy đều không có nhìn thấy hắn đến nơi đây? Ta cũng không biết, Trường Bình công chúa lắc đầu, không nghe nói tin tức của hắn. Lý Hằng vừa định mở miệng nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân Tiền Đại Hà lện bước từ bên ngoài đi vào mặt. Bên trên mang theo nụ cười sán lạn mở miệng nói ra, tham kiến phò mã gia. Bận điệu cái gì đi? Lý Hằng trên dưới dò xét Tiền Đại Hà nói, an bài bọn hắn đi ăn cơm. Tiền Đại Hà khổ, vừa cười vừa nói, toàn quân trên dưới nhiều người như vậy đều đang ăn mừng rượu thịt, muốn xen vào đủ giúp xong ta lại đi một chuyến thương binh doanh. Lý Hằng nhẹ gật đầu nói ra, bên kia thế nào? Phò mã gia yên tâm không có vấn đề gì lớn. Tiền Đại Hà lắc đầu nói, ta đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu, chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ đại phu, trên cơ bản không có cái gì quá lớn. Bị thương nhẹ đã băng bó xong, hiện tại đi ra ngoài chúc mừng lưu bọn hắn ở phía trên doanh đợi, bọn hắn cũng không đợi ngoài. Mặt náo nhiệt như vậy bọn hắn sao có thể đợi đến ở? Lý Hằng lông mày trao lên nói ra, ra ngoài không có vấn đề gì, để bọn hắn sung sướng một chút cũng hẳn là, nhưng là ngàn vạn muốn dặn dò tốt. Bọn hắn ăn thịt có thể tuyệt đối không muốn uống rượu, đã nói cho bọn hắn. Tiền Đại Hà nhẹ gật đầu nói, ta còn để bọn hắn thượng quan giám sát, bất quá xem ra cũng không sẽ có quá tốt hiệu quả. Nghe lời này về sau Lý Hằng cười cũng lắc đầu. Người bị trọng thương nhiều hay không? Lý Hằng nghĩ nghĩ lại hỏi. Trên cơ bản không có thương tổn quá nặng, Tiền Đại Hà sau khi suy nghĩ một chút nói, người của chúng ta trên người có khôi giáp lại sử dụng lửa. Khi đại pháo thời điểm tiến công trên cơ bản không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương. Có thụ cung tiễn tổn thương chúng ta có cồn, có thể trừ độc, đối với trong quân đại phu tới nói cũng không tính được chuyện gì, giản đơn trị liệu băng bó một chút ăn được thuốc quay đầu không lây nhiễm cũng liền tốt. Lý Hằng khẽ gật đầu, như thế, không còn gì tốt hơn, bận rộn lâu như vậy còn không có ăn sao? Xoa xoa đôi bàn tay, Tiền Đại Hà gật đầu cười nói, còn không có. Vậy cũng chớ khách khí, Lý Hằng chỉ cái bàn đối diện nói ra, để cho người ta làm chút rượu đến, ngươi ngay ở chỗ này buổi tiếp ta hảo hảo ăn uống, dừng lại bọn hắn chúc mừng cao hứng chúng ta cũng tốt tốt chúc mừng. Đa tạ phò mã gia, Tiền Đại Hà cười ha hả nói, đa tạ công chúa. Rượu thịt đưa ra về sau, Tiền Đại Hà ngồi ở khác một bên ăn một miếng thịt, uống hai ngụm rượu, thoải mái ngẩng đầu nói ra, vào xem ăn cái gì, có một chuyện quên nói cho phò mã gia.
Chuyện gì?
Lý Hằng cười ha hả mở miệng hỏi. Ta đã để cho người ta phát điện báo ra ngoài một phần phát đến Thái Nguyên, để Hàn Chính cũng cao hứng một chút, bọn hắn tại đầu kia đoán chừng còn lo lắng đến một phương khác đưa đến Liêu Đông cho đại tướng quân. Chắc hẳn đại tướng quân cũng đang lo lắng chúng ta một trận chiến này hiện tại đánh thắng có thể nói cho đại tướng quân, ta tin tưởng đại tướng quân cũng nhất định sẽ vì thiếu tướng quân cảm thấy cao hứng. Làm tốt, Lý Hằng cười ha hả nói, vừa mới còn muốn xem đem ngươi tìm đến hỏi cái này chuyện, hiện tại ngươi thế mà đều đã trải qua làm xong, không sai không sai, quay đầu trùng điệp ban thưởng. Đa tạ phò mã ra. Tiền Đại Hà cười ha hả nói. Hai người nhìn nhau một cái đồng thời nở nụ cười. Lý Hằng bên này cao hứng vừa uống rượu một bên ăn thịt, Thái Nguyên bên này Hàn Chính nhưng không có vui vẻ như vậy, ngược lại có một ít bực bội. Trong phòng làm việc đúng lúc này tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, bọn thủ hạ đẩy cửa ra rất cung kính nói ra, đại tướng quân. Người gác cổng đến báo Tào trưởng quý tới. Hàn Chính lông mày nhướng lên, đã trễ thế như vậy hắn sao lại tới đây? Mời tiến đến đi.
Vâng, tướng quân.
Thủ hạ người đáp ứng, quay người ra ngoài mời người. Cũng không lâu lắm Tào trưởng quý bước vào Hàn Chính phòng cũng là mang theo nụ cười sán lạn nói ra, ta liền biết ngươi chịu không chừng không ngủ.
Làm sao ngươi biết?
Hàn Chính ngẩng đầu lên nói, chúng ta mặc dù vào ở Thái Nguyên thành còn có rất nhiều nơi mới vừa vặn đánh xuống, một phương diện muốn chỉ huy quân đội tác chiến cho bọn hắn bổ sung lương thảo hậu cần, một mặt khác còn muốn nhìn chằm chằm đánh thổ hào chia ruộng đất sự tình. Ngươi người này lại cực kỳ nghiêm túc, bận bịu không xong chắc chắn sẽ không đi ngủ, ngươi bây giờ hận không thể đem mình chia hai nửa dạng này liền có thể nhiều làm một ít sống. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hàn Chính bất đắc dĩ nói ra, cái gì đều không thể gạt được ngươi, ngược lại là ngươi không phải vẫn muốn hưởng thụ sinh hoạt sao? Hiện tại làm sao đã trễ thế như vậy còn không có đi ngủ? Đương nhiên là có sự tình tốt nói cho ngươi. Tào trưởng quý cười ha hả nói, đem cái này tin tức nói cho ngươi, về sau ngươi cũng có thể nghỉ một chút, chí ít không cần giống bây giờ như thế căng thẳng. Hàn Chính trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung nói ra, thiếu tướng quân đánh thắng. Tào trưởng quý thoáng sửng sốt đứng người lên, ngựa khí có chút cảm khái nói ra, Hàn Chính a, Hàn Chính trước kia ta làm sao không thấy? Ra ngươi thế mà còn có phần tâm tư này, làm sao lại đoán được? Có thể làm cho ta cao hứng, có thể làm cho ta buông lỏng một hơi, sự tình ở trên đời này cũng không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thiếu tướng quân bên kia. Dù sao thiếu tướng quân Mã bên trên liền muốn cùng Lý Tự Thành khai chiến, nếu như thiếu tướng quân đánh thắng ta bên này, áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ, còn lại những nông dân kia quân cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tiểu muội bọn hắn bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Có kiến giải, Tào trưởng quỹ cười ha hả nói, thiếu tướng quân hoàn toàn chính xác đánh thắng, mà lại là thắng trận lớn, không hổ là thiếu tướng quân, một trận có một ít nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Hàn Chính trừng mắt mắt to nói ra, Lý Tự Thành toàn quân bị diệt, ngươi lại là làm sao đoán được? Tào trưởng quỹ có một ít phát điên nói, tại một trận chiến này đánh trước đó chúng ta liền đã thôi diễn qua Lý Tự Thành tuyệt không có khả năng là thiếu tướng quân đối thủ, cái này một chiến hắn tất nhiên sẽ bại, vấn đề ngay tại ở hắn sẽ đánh bao lớn bại. Tiểu bại hắn kịp thời phát hiện nguy hiểm, mang theo hắn đại đội nhân mã rút lui để thiếu tướng quân đuổi không kịp, như thế mới có thể bảo toàn phần lớn chiến lực, nhưng là người của chúng ta đã chiếm lĩnh chân định phủ, hắn còn có thể cùng bọn hắn lại đánh một lần. Trong bại không thể kịp thời phát hiện không có chạy, Lý Tự Thành cùng thiếu tướng quân tiếp chiến mang theo một bộ phận người trốn ra được, cái này là hắn trong bại. Đại bại toàn quân bị diệt, mình cũng thân tử đạo tiêu. Tao trưởng quỹ một mặt tán thưởng nói ra, vậy ngươi nói một chút chúng ta lần này là cái gì? Từ ngươi bộ dáng này bên trên liền nhìn ra được lần này chúng ta tất nhiên là đại hoạch toàn thắng, Lý Tự Thành toàn quân bị diệt, nếu không lấy ngươi Tào trưởng quỹ lòng dạ làm sao lại chuyện cười thành cái dạng này? Hàn Chính cười ha hả nói, Lý Tự Thành đại khái suất cũng bị bắt sống. Lý Hằng một mặt chắc chắn nói. Chương 885, chấn kinh chấn kinh. Chương 885, chấn kinh chấn kinh. Tào trưởng quỹ nhìn xem Hàn Chính, vì hắn vươn một cây ngón tay cái, một mặt tán thưởng nói ra, không hổ là phò mã gia cùng đại tướng quân đều coi trọng nhân vật, Hàn tướng quân nói rất đúng, đúng như là ngươi sở liệu. Phò mã gia một trận đánh thắng, mà lại thắng được rất xinh đẹp, Lý Tự Thành mang đến tất cả nhân mã đều bị thiếu tướng quân cho tiêu diệt. Lý Tự Thành bản nhân cũng bị bắt sống, sau trận chiến này liền không có Lý Tự Thành. Tốt tốt. Hàn Chính đứng lên, một mặt vui mừng nói, một trận đã đánh thắng, vậy sau này chúng ta liền có thể buông lỏng một hơi, làm lên sự tình đến cũng có thể có càng nhiều chuyển đổi dư lực. Đúng vậy a. Tào trưởng quỹ nhẹ gật đầu nói, trọng yếu nhất chính là đánh thắng một trận về sau, liền không có người lại có thể ngăn cản phụ. Mã gia vào kinh chờ đến phò mã gia tiến vào thành Bắc Kinh, ta ngược lại muốn xem còn có ai dám đối chúng ta khoa tay múa chân. Tào trưởng quỹ cùng Hàn Chính hai người liếc nhau một cái, đồng thời đều cười đối với Hàn Chính cùng Tào trưởng quỹ dạng này thủ hạ tới nói, trên chiến trường đánh trận bọn hắn không sợ, làm ăn kinh thương bọn hắn cũng không sợ, duy một có thể làm cho bọn hắn sợ hãi, cũng chính là trên triều đình một số người chọc ra tới đao đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm được chứng kiến những ngày đao, uy lực to lớn, để cho người ta trong lòng run sợ. Cái này tại phò mã gia trước đó, hai người loại chuyện này không có biện pháp nào. Đừng bảo là tại gặp được phò mã gia trước đó, cho dù là gặp được phò mã gia về sau, hai người cũng không ít tao ngộ phiền toái như vậy. Nhớ ngày đó phò mã gia cùng đại tướng quân thực lực còn không có mạnh như vậy, triều đình một chút tiểu quan cũng dám đối với mình hai người hô đến uống đi, dạng gì mặt chưa thấy qua. Một số thời khắc thậm chí đều không phải là muốn bắt chẹt tiền tài người, chính là muốn vũ nhục ngươi ăn nhiều năm như vậy vị đắng, gặp nhiều như vậy khó coi mặt, hai người loại chuyện này có thể dùng căm thù đến tận xương tủy đến hình. Cho, chỉ bất quá một mực không có cách nào phòng ngừa thôi. Hai năm này Lý Cương cùng Lý Hằng thế lực mạnh lên, bọn hắn mới tốt qua một chút, thế nhưng là theo thời gian càng dài, tiếp xúc người, vị trí càng cao, âm thầm khinh bị ngược lại càng nhiều. Hiện tại rốt cục có thể mở mày mở mặt, phò mã gia tiến vào thành Bắc Kinh, ai còn dám nói lung tung. Hắn những này phò mã gia tâm phúc thủ hạ không người nào dám xem thường, nghĩ đến cuộc sống sau này, hai người trong mắt đều lóe lên một vòng hưng phấn, nhìn nhau một chút, đồng thời nở nụ cười. Hàn Chính đứng lên, hoạt động một chút gân cốt nói ra, sắc trời mặc dù không còn sớm, nhưng ngươi trở lại như thế cái tiểu hơi thở ta, không có cách nào đi ngủ, không bằng chúng ta ra ngoài ăn chút gì. Tao trưởng quỹ cười ha hả nói ra, ngươi nghĩ cũng không tệ, nhưng là bây giờ lúc này, phía ngoài tiệm ăn đều đã đóng cửa, ngươi muốn làm điểm ăn ngon, sợ là không dễ dàng. Cao mày lo nghĩ, Hàn Chính cười ha hả nói, ta không phải có hắn tủ đựng, để hắn làm bưng tới không là được, chẳng lẽ lại còn có thể không kịp ăn đồ vật. Ngươi nhanh đi. Tào trưởng quỹ khoát tay nào nói, đường đường Hàn tướng quân, thủ hạ năng chinh thiện chiến người vô số, có thể nói là chiến tướng như mây, như thần như mưa, đáng tiếc trong phòng bếp nhưng không có một người có dễ dàng chi năng. Được được được, Hàn Chính giơ tay lên đánh gãy, biết trên tay ngươi có rất nhiều tốt đầu bếp, chuyện cho tới bây giờ cũng không thể đến nhà ngươi, bên trong đi đem đầu bếp tìm đến đi. Ngươi đây liền không hiểu được a. Tào trưởng quỹ tức giận nói, chúng ta những người này đi ra ngoài đều là hắn mang theo đi ra, biết rõ ban đêm có muốn ăn cơm, làm sao có thể không đem đầu bếp mang vào. Hàn Chính im lặng nhìn xem Tào trưởng quỹ, lộn xộn cái gì? Ngươi yên tâm đi, ta đầu bếp đã đi nhà ngươi phòng bếp, tin tưởng không bao lâu, một bàn thức ăn ngon sẽ đưa lên đến. Lao tiền lao tạo để cho ta cho ngươi, cười ha hả nói. Cũng không lâu lắm, bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng bước chân. Lao quản gia trước từ bên ngoài đi vào, sau đó cửa bị đẩy ra, một đội taxi tỉnh từ bên ngoài đi vào, trong tay toàn định đều bưng lấy bàn ăn, có người về mang theo cơm hộp. Sớm có dự mưu a. Hàn Chính cười ha hả nói. Tốt như vậy tin tức, đương nhiên muốn tìm một người chia sẻ, ngươi có thể trở về ngủ đi. Tao trưởng quý gật gù đắc ý lại. Nói, dù sao ta là ngủ không được. Dứt khoát liền lôi kéo ngươi theo giúp ta uống rượu với nhau nói chuyện phiếm đi. Hàn Chính cười ha hả nói ra, muốn cho ta cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là rượu này. Đã sớm biết ngươi tốt cái này miệng, Tào trưởng quý từ bên cạnh lấy qua một bình rượu, đặt ở trên mặt bàn nói, thấy không? Nếu như không phải ta, ngươi tại cái này căn bản liền không có khả năng uống cái này. Từ chỗ nào lấy được? Hàn Chính một mặt ngạc nhiên nhận lấy cái bình, một bên nuốt vừa nói. Đây chính là ta chân tàng, Tào trưởng quý cười ha hả nói, từ chỗ nào làm ngươi cũng đừng quản, buổi tối hôm nay hai người chúng ta hảo hảo uống không say không nghỉ, hảo hảo chúc mừng một phen. Muốn uống đến ngươi nói cái dạng kia, cái này một bình cũng không đủ. Hàn Chính cầm qua cái bình mở ra cái nắp, đem rượu rót vào. Tào trưởng quỹ trong chén, ngươi còn phải lại chuẩn bị thêm một chút mới là. Ngươi cứ yên tâm đi. Tào trưởng quỹ cười lớn nói, rượu bao đủ. Hai người một bên cười lớn, một bên uống rượu, bầu không khí dần dần nhiệt liệt treo lấy. Liêu Đông, Thẩm Dương, Lao Tiền Đầu trong tay cầm điện báo đẩy cửa ra đi tới Lý Hàng biệt tử, hướng phía chính sảnh phương hướng nhìn thoáng qua đến đó mặt đèn. Lựa trong, hắn không do dự, cất bước liền đi vào đưa tay đẩy cửa ra. Lão Tiền Đầu khẽ thở dài một hơi nói ra, đại tướng quân ta liền biết ngươi còn chưa ngủ, ngày này đều mấy giờ rồi, lại không ngủ thân thể này cũng chịu không được a. Lý Cương không có quay đầu, đứng tại địa đồ phía trước lông mày hơi nhíu lại, tay tại trên bản đồ vẽ một chút, đây là một trận đại chiến, song phương động nhiều người như vậy, ai đánh bại ai liền sẽ mất đi toàn bộ phương Bắc. Lý Tự Thành đánh bại chỉ sợ không có binh lực xâm chiếm, phương Bắc thậm chí có thể sẽ không gượng dậy nổi, Lý Hằng nếu như đánh bại, vừa liền hắn trốn khỏi Lý Tự Thành truy sát, trên triều đình người cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Một trận cực kỳ trọng yếu, chúng ta không thể đánh thua, chỉ có thể đánh thắng. Thắng, toàn bộ đều sống, thua, đầy bàn đều thua, nặng như vậy. Muốn, ngươi để cho ta đi ngủ, ta làm sao có thể ngủ được? Lao Tiền Đầu đem trong tay điện báo lung lay nói ra, nhìn cái này, đại tướng quân thì có thể ngủ được. Lý Cương sững sờ, vội vàng quay đầu trở lại nói ra, đánh xong. Lao Tiền Đầu dùng sức nhẹ gật đầu, không sai, đánh xong, thiếu tướng quân đánh thắng, Lý Tự Thành toàn quân bị diệt, Lý Tự Thành bản. Ngươi cũng bị thiếu tướng quân bắt lại, có thể nói là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Lý Cương vội vàng mở miệng nói ra, nhanh lên cho ta xem một chút. Lao Tiền Đầu không dám thất lễ, liền tranh thủ điện báo đưa đến đi lên đưa tay nhận lấy, nhanh chóng nhìn một lần, Lý Cương vỗ mạnh một cái bản, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, hảo hảo, thực sự là quá tốt rồi, lần này toàn bộ bản cờ tất cả đều xuống lại. Chương 886, phải vào kinh. Chương 886, phải vào kinh. Lao Tiền Đầu ở bên cạnh cũng cười gật đầu nói ra, đích thật là, mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều bàn sống, chúng ta cũng không cần nhắc lại tâm treo mật, thiếu tướng quân một trận đánh thật sự là xinh đẹp. Lý Cương nhẹ gật đầu, không sai, chuẩn bị chút rượu, để cho ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Đã phân phó, Tiền Lao Đầu cười ha hả nói, không bao lâu liền sẽ đưa tới, những ngày này ngươi bởi vì lo lắng cũng không hảo hảo ăn cái gì, hôm nay có thể hảo hảo ăn một bữa. Vẫn là ngươi hữu tâm a. Lý Cương cười ha hả nói. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, bên ngoài vang lên động tĩnh, sau đó liền có người đem đã hầm tốt thịt dê đưa qua, cung kính kính để lên bàn, về thả một vỏ rượu. Để bọn hắn nấu thịt dê, cái khác đồ ăn khả năng còn phải đợi thêm, Lão Tiền Đầu đem thịt dê cái nồi rơi tại cắt bòn buồn bên trên, cười ha hả. Nói, tướng quân trước tiên có thể ăn một điểm. Tới tới tới, Lý Cương chào hỏi Lão Tiền Đầu nói, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Lão Tiền Đầu cũng không khách khí, cầm bát ngồi xuống Lý Cương đối diện, cái nồi ừng ực mở. Thịt dê cái nồi bốc lên bọn, hai người đều không do dự, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn hai cái về sau, Lý Cương biểu lộ cảm khái nói ra, quá thư thản. Lão Tiền Đầu ở bên cạnh cười theo cũng không nói chuyện. Uống một chút rượu, ăn vài miếng về sau, Lý Cương có một ít chần chờ nói ra, mặc dù một trận đánh thắng, nhưng sự tình còn không có. Xong, Lý Hằng phải vào kinh thành biến đổi liên tục, chỉ sợ cũng không dễ kiếm lắm. Tướng quân lo lắng. Lão Tiền Đầu có một ít chần chờ nói, lãnh binh tác chiến ta không lo lắng. Lý Cương lắc đầu lại, mặc dù hắn không chút đánh trận, thủ hạ của hắn người đánh qua cầm, mà lại hắn biết làm sao bị quyền, tiến vào thành Bắc Kinh, lo lắng hắn bị người tính. Thành Bắc Kinh một số người tất cả đều là đùa bỡn lòng người cao thủ, làm âm mưu quỷ kế, bọn hắn phi thường am hiểu, một khi bị lợi dụng, náo ra động tĩnh gì, chỉ sợ làm hết thảy đều sẽ được không bù mất. Lao Tiền Đầu nghe lời này về sau, biểu lộ cũng nghiêm túc, trầm mặc sau một lát ngẩng đầu nói ra, tướng quân không cần gánh tâm, ta cảm thấy thiếu tướng quân sẽ không làm ra sự tình gì tới. Ngươi đối với hắn đều có lòng tin. Lý Cương bất đắc dĩ lắc đầu. Lao Tiền Đầu cười ha hả nói ra, thiếu tướng quân là ai? Ta còn là biết một chút, anh minh thần võ cái gì liền không nói những người kia muốn tính tiến thiếu tướng quân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, thiếu tướng quân thông minh. Lại nói, thực sự không được chúng ta liền rút đao, đem bọn hắn tất cả đều chặt. Chơi đầu góc chơi không lại những người này, giết người dù sao cũng so. Bọn hắn giết nhanh a. Ngươi nhà ngươi, Lý Cương cười khổ nói, thật đối với hắn tính tình. Lao Tiền Đầu cười nhạt một tiếng, trên mặt còn có mấy phần vẻ mặt kiêu ngạo. Thành Bắc Kinh, Càn Thanh Cung đêm đã khuya, nhưng là Càn Thanh Cung vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản khái nghỉ ngơi người đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi, sủng trinh hoàng đế. Ngồi tại hắn trên long ỷ, con mắt trợn thật lớn cực kỳ tinh thần. Vương Thừa Ân hầu ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thành Bắc Kinh mặc dù khoảng cách chiến trường rất xa, thế nhưng là sủng trinh hoàng đế luôn cảm giác mình có thể nghe được trên chiến trường truyền đến tiếng la giết, chống âm thanh, còn có tiếng pháo, toàn bộ ban đêm hắn đều ở vào đang sợ hai bên trong đường bảo là đi ngủ, ngồi đều ngồi không yên. Vì chờ đợi ngoài cung tin tức, sủng trinh hoàng đế thậm chí không có để cho người ta quan cửa cung, đây là rất khó được một kiện sự tình, ngoại trừ sủng trinh hoàng đế bên ngoài, kinh thành rất nhiều người ta đều đang đợi tin tức. Nửa đêm, đem tăng lên giẫm tại kinh thành mặt đường bên trên, phát ra cộc 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 thanh âm, tựa hồ cũng đập vào rất nhiều người tâm. Bên trên, thanh âm như vậy đem vô số người từ giấc ngủ ở trong đánh thức, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về phía hoàng thành, có năng lực dò thăm tin tức người, trước tiên liền ở trong nhà chờ lấy, theo lúc tùy chỗ chờ đợi tin tức truyền đến hắn nơi này tới. Tin tức cái thứ nhất đến địa phương chính là Tử Cấm thành. Vương Thừa Ân con nuôi Vương An đã sớm chờ ở cửa cung, lấy được tin tức trước tiên liền hướng phía trong hoàng cung phi nước đại mà đi. Trên đường đi không dám có chút dừng lại, thậm chí ngay cả thở hơi thở đều ép tới cực thấp. Chạy vào Càn Thanh cung, Vương An bịch một tiếng quỳ trên mặt đất trượt lên đi tới ngự tiền, rất cung kính nói ra, khởi bẩm hoàng. Bên trên, ngoài thành mật báo tới. Vương Thừa Ân vội vàng từ trên bậc thang đi, xuống tới đem mật báo cầm trong tay, sau đó quay người bước nhanh đi tới Sùng Trinh hoàng đế mặt.
Chức.
Một mặt lo lắng buông rủ tay đứng ở một bên. Sùng Trinh hoàng đế nhìn thoáng qua Vương Thừa Ân, thở dài một hơi nói ra, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, chỉ cần có một phương đánh thắng, đối với chúng ta tới nói đều không phải là kết quả tốt. Đạo lý này không riêng Sùng Trinh hoàng đế minh bạch, người ở chỗ này cũng minh bạch. Nếu như Lý Tự Thành đánh thắng trận, kia không cần nói, khẳng định phải tiến thành Bắc Kinh, nhất định phải đem hoàng thượng từ hoàng vị bên trên đuổi xuống đến lúc kia, mọi người khẳng định không có quả ngon để ăn. Nếu như Phò Mã Gia đánh thắng, Phò Mã Gia cũng muốn tiến thành Bắc Kinh, hoàng đế vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững, đương nhiên mọi người khả năng sẽ không bị tội, dù sao Phò Mã Gia cũng sẽ không ở cung bên trong đại khai sát giới. Mọi người trong lòng đều hiểu, lưỡng bại câu thương là lựa chọn tốt nhất, nhưng trên cơ bản không có khả năng, lớn nhất có thể là có một phương thắng thảm, như vậy ai thắng thảm tốt nhất, đương nhiên là Phò Mã. Trong kinh thành rất nhiều người đều nghĩ như vậy, thậm chí trong hoàng cung người cũng nghĩ như vậy. Sùng Trinh hoàng đế hít một hơi thật sâu, đem trong tay mật báo chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua về sau, Sùng Trinh hoàng đế trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, tựa hồ thở dài một hơi, lại tựa hồ không có cam lòng. Vương Thừa Ân đứng tại Sùng Trinh hoàng đế bên người, nhìn xem Sùng Trinh hoàng đế dáng vẻ, Vương Thừa Ân liền biết Phò Mã Gia đánh thắng. Từ nhỏ, nhìn xem Sùng Trinh hoàng đế lớn lên, Vương Thừa Ân nhưng hiểu rất rõ Sùng Trinh hoàng đế. Nếu như là Lý Tự Thành đánh thắng, Sùng Trinh hoàng đế tuyệt sẽ không là thái độ này. Chỉ có Phò Mã Gia đánh thắng, hoàng đế mới có thể lộ ra dạng này không cam lòng lại may mắn biểu lộ. Nghĩ tới đây, Vương Thừa Ân rốt cục có thể buông lòng một hơi. Phò Mã Gia cũng đánh thắng, sự tình liền còn có cứu vãn chỗ trống. Được rồi, cầm đi xem đi. Sùng Trinh hoàng đế đem mật báo đưa cho Vương Thừa Ân nói, đem cửa cung đóng lại, chấm muốn đi nghỉ ngơi. Vương Thừa Ân liền vội vàng tiến lên một bước nói ra, ta bồi tiếp bệ hạ. Sùng Trinh hoàng đế nhẹ gật đầu, đứng lên hướng phía sau cất bước đi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, Sùng Trinh hoàng đế cũng không biết lại cái gì tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lý Hằng phải vào kinh, hắn phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Vô luận kết quả sau cùng như thế nào, chính mình cũng muốn lấy một bộ tinh thần bộ dáng đối mặt hắn. Sùng Trinh hoàng đế trong lòng không ngừng nghĩ tác, không ngừng nghĩ, càng nghĩ càng loạn. Vương Thừa Ân đi theo bên cạnh cũng đang suy nghĩ, hắn đang nghĩ đến, cũng không có cách nào lấp đầy Phò Mã Gia cùng hoàng đế quan hệ, nếu có. Vậy liền quá tốt rồi. Chương 887. Bệnh tới như núi sập. Chương 887. Bệnh tới như núi sập. Mặt trời từ phương đông mọc lên, toàn bộ kinh thành đều sống lại, dân chúng toàn bộ từ ra môn bên trong đi ra, có bắt đầu làm việc, có đơn thuần chính là ra tìm hiểu tin tức. Vô luận là dân gian vẫn là triều đình, ngoài thành đại chiến đều là trang đầu đầu đề. Làm quan tin tức tự nhiên muốn linh thông một chút, rất nhiều người tại đêm qua liền đã nhận được tin tức, sáng sớm hôm nay mặc áo phục, một bộ thản nhiên bộ dáng đi vào triều sớm đương nhiên, cũng có rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, trên đường đi đều tại thăm dò tin tức. Cửa cung, đám quan chức thật sớm đã đến, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có người đang đàm luận chuyện bên ngoài, có người thì bình chân như vậy cái gì cũng không nói. Làm nội các thủ phụ, Ngụy Tào Đức bên người tự nhiên tụ tập không ít người. Mọi người tất cả đều vây quanh hắn, một mặt là muốn dò xét một chút tin tức, một mặt khác thì là muốn nhìn một chút tiếp xuống đến tuột cùng làm như thế nào. Xử lý, Phò Mã Gia đánh thắng, mọi người phải dùng thái độ gì tới làm việc. Cuối cùng điểm này cực kỳ mấu chốt, quan hệ đến mọi người tiền đồ. Ngụy Tào Đức đứng tại chỗ, một bên vuốt vuốt cái cưa râu ria, một bên bình chân như vậy mà nhìn xem đám người, ở thời điểm này hắn cũng không chuẩn bị mở miệng trước, tỏ thái độ mang ý nghĩa đắc tội hoàng đế a. Người ở chỗ này đều là người thông minh, đều hiểu tiếp xuống làm thế nào. Phò Mã Gia hiện tại đã đánh bại Lý Tự Thành, tình huống cụ thể làm sao không nhưng mà biết, nhưng là Phò Mã Gia thủ hạ tất cả đều là tinh binh cường tướng, sau đó phải vào kinh là khẳng định. Tiến vào thành Bắc Kinh về sau, Phò Mã Gia muốn làm gì mọi người cũng có thể đoán được. Lấy Phò Mã Gia thân phận, hiện tại khẳng định là sẽ không cưỡng bức lấy hoàng đế thoái vị, nhưng là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu là khẳng định như thế nào để Phò Mã Gia dạy vậy chỉ có thể là si tâm vọng tưởng ôm ý nghĩ như vậy, ai đầu liền có thể không cần muốn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cho dù Phò Mã Gia không muốn làm, muốn đem quyền lợi của mình giao ra, Phò Mã Gia thủ hạ người chắc chắn sẽ không cán. Vậy nhưng tất cả đều là đi theo Phò Mã Gia đánh thiên hạ xa trường lao tướng. Những người này liều mạng một lần, vì hay là Ngụy Tào Đức cũng không tin tưởng những người này chính là vì cho triều đình đánh trận, triều đình đối bọn hắn thế nào trong lòng bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Bọn hắn chính là vì Phò Mã Gia đánh trận, vì mình tiền đồ đánh trận. Hiện tại chỉ cần Phò Mã Gia thượng vị, bọn hắn chính là Tòng Long chi công. Dạng này công lao ai có thể tự tuyển? Ai không muốn làm Tòng Long chi thần? Ai không muốn bị hoàng đế phong thế tập vong thế quốc công? Dù là không, là quốc công mất một cái khác tước vị cũng có thể. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn làm sao có thể cho phép Phò Mã Gia từ bỏ? Cho dù là khoác hoàng bào, bọn hắn cũng sẽ đem Phò Mã Gia đẩy lên đi, cái này căn bản liền không có nghi vấn, cho nên Phò Mã Gia cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy, để cho mình mệnh đặt ở hoàng thượng kia, còn không bằng tự sát. Phò Mã Gia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu là khẳng định, vấn đề ở chỗ hắn những người này nên làm cái gì? Đơn giản chính là ba loại lựa chọn, loại thứ nhất là chủ động đi lên ba kết, hướng Phò Mã Gia biểu trung tâm. Phò Mã Gia có thể hay không trọng dụng, từ mình có mà nói, vậy khẳng định không có ý tứ nghiêm trị chính mình. Loại thứ hai chính là ra vẻ thận trọng chờ đợi Phò Mã Gia đến tuyển nhận chính mình. Phò Mã Gia tiến kinh thành về sau cần nhân thủ tiếp tục trị quốc, hắn chỉ cần đầy đủ có tài năng, Phò Mã Gia liền sẽ đến tuyển nhận hắn đến lúc kia, hắn tại sứ bên trên một phen rời núi. Cuối cùng một loại đương nhiên chính là cùng Phò Mã Gia đối nghịch. Kể từ đó, chắc hẳn có thể lưu danh sử xanh, nhưng cả nhà mệnh chỉ sợ cũng bị mất, loại tình huống này chỉ có đầu góc có bệnh nhân tài đi làm, Ngụy Tào Đức là chắc chắn sẽ không. Ngụy Tào Đức chỉ ở trước hai loại ở trong do dự. Hắn thân là nội các thủ phụ đại học sĩ, trực tiếp chạy tới trong huyện có phải hay không có một ít làm mất thân phận. Chính mình có phải hay không hẳn là căng. Cầm một chút. Vấn đề là nếu như mình không đi, cứ để người đó trước, phò mã ra đem hắn cho đổi đi làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Ngụy Tào Đức liền có một ít xoắn xuýt. So với Ngụy Tào Đức, cái khác nhân viên quản lý cũng có một chút xoắn xuýt, nhưng có chỉ là một mặt kích động, đối với bọn hắn những người này đến rằng, cơ hội tới. Triều đình chỉ có biến hóa, bọn hắn mới có cơ hội, triều đình không biến hóa, bọn hắn có cái gì cơ hội? Biến hóa lớn như vậy, cái này cơ sẽ nhưng quá tới. Chờ lấy, đám người liền trở nên có một ít nóng lòng. Mặt trời đều đã thăng lên láo cao, nhưng cửa cung còn không có mở ra, hoàng thượng còn không có triệu kiến mọi người đi vào, vừa mới bắt đầu mọi người. Về cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao phò mã ra đánh thắng hoàng đế khả năng không quá cao hứng. Vấn đề là đợi lâu như vậy, cái này cửa cung đều không ra, hẳn là xảy ra chuyện gì. Rất nhiều đại thần lẫn nhau nhìn xem, trên mặt đều lóe lên một vòng, lo lắng ở trước mắt lúc này cũng đừng ra hay là yêu thiêu thân, chỉ cần xảy ra chuyện vậy liền xong. Đang suy nghĩ đại môn chậm rãi mở ra. Mở cửa về sau, đám người vội vàng thăm dò vào bên trong nhìn sang, Vương Thừa Ân mang theo một đám thái giám đứng tại cửa cung, mang trên mặt lãnh đạm. Lãnh đạm Tiếu Dung nhìn về phía tất cả đại thần, đám đại thần nhìn nhau một chút, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Vương công công. Vương Thừa Ân giơ tay lên một cái, vừa chạy ra ngoài một bên nói ra, "Chư vị đại nhân, làm cái gì vậy? Đây không phải gãy làm giảm nhà ta." "Sao?" miễn lễ, mau mau miễn lễ." Đám người lúc này mới đứng thẳng người, lặng lặng chờ. Vương Thừa Ân cười ha hả đối đám người chắp tay nói ra, "Chư vị đại nhân, hoàng thượng hôm qua ngẫu cảm giác phong hàn, hôm nay tảo chiều liền không lên, mọi người có thể sớm một chút tản." Đám người liếc nhau một cái, biểu lộ đều có một ít khó coi. Có nhân nhẫn không ở đi về phía trước một bước, lớn tiếng mở miệng nói ra, "Vương công công, ngoài thành chiến sự như thế vội vàng, có phải hay không ứng khái thương lượng một chút sách lược? Bệ hạ chẳng lẽ liền không có dặn dò gì sao?" Vương Thừa Ân nhìn thoáng qua người nói chuyện, lông mày chau lên. Mặc dù Vương Thừa Ân rất muốn quát lớn người này vài câu, thậm chí muốn đem hắn bắt, tại hiện tại lúc này lại như thế không hợp thời. Nghi, lại nhẹ một chút gọi là không biết thời thế, lại nặng một chút chính là mưu đồ làm loạn. Phó mã ra đánh thắng tin tức vừa mới truyền đến, giống như này không kịp chờ đợi biểu lộ trung thành. Đảo qua đám người, Vương Thừa Ân lập tức đem trong bụng nuốt trở vào, ở đây rất nhiều người tất cả đều nhìn xem ánh mắt của hắn sáng rực. Hiển nhiên trong nội tâm cũng đều là ý nghĩ này, đều đang đợi lấy hắn cho một đáp án. Vương Thừa Ân trong nội tâm âm thầm trầm xuống, có lẽ tình huống so với mình tưởng tượng còn biết bắt hơn, trên triều đình một chút đám đại thần đã không là cỏ đầu tượng, mà là đã đổ cỏ đầu tượng. Nghĩ tới đây, Vương Thừa Ân tâm liền không ngừng chìm xuống dưới. Chư vị đại nhân, bệ hạ đã tìm thái y nhìn qua, thân thể cũng không lo ngại, chắc hẳn rất nhanh liền có thể quản sự, các ngươi có cái gì ý nghĩ có thể đi trở về miêu tả thành tấu chương, trước giao cho nội các, lại từ nội các thống nhất tấu lên tới. Vương Thừa Ân mặt không thay đổi nói, đám người liếc nhau một cái, xem như nhận đồng Vương Thừa Ân thuyết pháp. Vương Thừa Ân cũng không có cách, hoàng thượng là muốn gặp những người này, nhưng là thấy không được, bởi vì hoàng thượng thật ngã bệnh, cũng không phải là chương 888. Đều có quỷ kế. Chương 888, đều có quỷ kế. Vương Thừa Ân lắc đầu, quay người hướng trong hoàng cung đi vào, sự tình khác hắn không lo lắng, hắn hiện tại chỉ lo lắng hoàng thượng. Vậy, một khi hoàng thượng thật ngã xuống, hoặc là có chuyện bất chắc liền thật phiền toái. Hiện tại ai cũng có thể xuất thế, chỉ có hoàng thượng không thể xuất thế. Thủ phụ đại nhân, một quan viên tiến tới Ngụy Tào Đức bên người, thấp giọng nói, hoàng thượng thân thể là thật ngược lại. Hạ vẫn là. Chân đại nhân, Ngụy Tào Đức nhẹ nhàng hừ một tiếng nói, vậy hạ long thể đến tột cùng như thế nào? Há lại chúng ta có thể nhìn trộm. Tự mình nhìn trộm bệ hạ long thể, đã là phạm vào đại hủy kỵ sự tình. Chân Bình Khôn trên khóe miệng lộ ra một vòng kinh thường, nhưng một nháy mắt liền biến mất không thấy, hoàng thượng hiện tại cái dạng này, ai còn đem hắn đương hoàng thượng. Đợi đến phò mã ra tiến vào trận, hết thảy liền cũng không giống nhau. Sự tình đều đến tận sau lúc đó, ngươi Ngụy Tào Đức về giả trang cái gì lao sói vây bôi. Chân Bình Khôn mặc dù trong nội tâm đối Ngụy Tào Đức bất mãn, nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào vết tích, ngược lại một mặt tán đồng điểm. Một chút đầu nói ra, đại nhân dạy phải ta, đây cũng là nhất thời tình thế cấp bách, tình huống bây giờ cái dạng này, bệ hạ nếu như không thể lý. Sự tình, trên triều đình làm sao vận hành? Ngươi nghĩ vận hành vận hành? Ngụy Tào Đức tiếp tục cười lạnh nói. Chân Bình Khôn liền vội vàng lắc đầu nói ra, đại nhân nhìn ngài lời nói này, ta là thân phận gì, nơi này nào có ta vận hành phân thượng. Cái này nếu là có sự tình gì, cũng muốn đại nhân ngài tới làm chủ không phải? Ngụy Tào Đức hừ lạnh một tiếng nói ra, nếu biết không có chuyện của ngươi, cũng không cần suy nghĩ lung tung, làm tốt chính mình nên làm sự tình là được rồi, miễn cho có chuyện gì đốt tới trên người mình. Đa tạ đại nhân dạy bảo. Chân Bình Khôn túi đầu nói, trên mặt một mặt sạch sẽ, nhưng là trong nội tâm lại là một mặt không phục. Đều đến lúc này, ngươi Ngụy Tào Đức địa vị cũng không biết có thể hay không vững chắc, hiện tại lúc này giả trang cái gì người có quyền? Chân Bình Khôn con mắt loạn chuyển, hắn đương nhiên sẽ không giống Ngụy Tào Đức nói, an an ổn ổn chờ lấy, đã Ngụy Tào Đức không nguyện ý xuất thủ, vậy thì do tự mình ra tay tốt. Hiện tại lúc này ai còn quan tâm được những chuyện khác? Hoàng thượng thân thể là một chuyện, Ngụy Tào Đức ý nghĩ là một chuyện khác, ý nghĩ của các ngươi cùng ta tiền đồ khả năng không có cái gì liên quan quá nhiều. Chân Bình Khôn nghĩ rất minh bạch, hiện tại nếu như không nắm chặt xuất thủ, về sau liền phiền toái. Phó Mã Gia nếu như tiến vào Thanh Bắc Kinh, có lẽ ai ủng hộ hắn hắn không rõ ràng, nhưng là ai ủng hộ hắn, hắn làm sao có thể không rõ ràng? Muốn tại Phó Mã Gia trước khi vào thành hào hào biểu hiện một chút. Rất nhiều người đều giống như hắn ý nghĩ, cũng đều nhao nhao bắt đầu chuyển động. Trên đường đi tìm Ngụy Tào Đức rất nhiều người, hắn đều tất cả đều bị hắn đuổi, từ đầu đến cuối không có lộ ra bất luận cái gì ý nghĩ của mình. Lúc này hắn cũng không dám lộ ra ý nghĩ của mình. Ngồi xe ngựa trực tiếp về tới nhà của mình, Ngụy Tào Đức cũng không định đi làm đáng giá. Triều đình Giang Sơn đã bị người khác chiếm đi hơn phân nửa, nơi nào còn có hay là chính vụ cần xử lý, cho dù là có, cũng bất quá là giả cái dạng kia thôi. Về tới nhà của mình, tại lão bộc nâng đỡ, từ trên xe ngựa đi xuống, Ngụy Tạo Đức cười ha hả mở miệng hỏi. Nói, có người hay không về đến trong nhà mặt tới bái phòng?
Có, nhưng nhiều lắm, lão bộc vội vàng mở miệng nói ra, có người đưa thiếp mời tới, có người trực tiếp liền đến phủ thượng tới, còn chuẩn bị hậu lễ.
Ngươi làm sao bây giờ? Ngụy Tạo Đức một bên vào bên trong đi, một bên ngữ khí tùy ý hỏi.
Lão quản gia vội vàng mở miệng nói ra, tất cả đều dựa theo ngài phân phó làm, nếu như là cùng chúng ta đi gần, tặng cũng là tương đối nhẹ lễ vật liền hết thể nhận lấy, thời điểm ra đi ta cũng chuẩn bị cho bọn họ đáp lễ. Cùng chúng ta đi xa hơn một chút, ta để bọn hắn đem lễ vật lấy về, một kiện lễ vật đều không thu lại, những người xa lạ kia liền càng không cần nhắc tới, ta đem bọn hắn tất cả đều cho đổi đi.
Ngụy Tạo Đức hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, làm không tệ, hiện tại nên làm như vậy.
Lão quản gia túi đầu đáp ứng nói, lão gia yên tâm, ta biết làm thế nào.
Ở phương diện này ngươi nhất có đến, Ngụy Tạo Đức chợt nhớ tới hay là lông mày nhíu lại nói, trước mấy ngày ta liền cùng ngươi lại, ngươi nhìn xem thiếu gia đừng cho hắn chạy, nhìn thế nào a?
Lão quản gia trên mặt lộ ra một vòng thần tình lúng túng, người đi ra ngoài.
Ngụy Tạo Đức một mặt nghiêm túc nói ra, không phải nói cho ngươi biết sao? Tăng phái nhóm nhân thủ thứ nhất, đem hắn chỗ ở toàn định đoàn vây quanh, tuyệt đối sẽ không để hắn đi ra ngoài, ngươi không có dựa theo ta nói đi làm,
ta dựa theo phân phó của đại nhân làm.
Lão quản gia vội vàng nói, chỉ là không biết thiếu gia là thế nào từ bên trong đem cửa sổ mở ra, sau đó liền chạy ra khỏi đi chờ thời điểm ta phát hiện đã tới đã không kịp.
Lập tức phái người đi tìm, Ngụy Đức Tảo mặt đen lên khiển trách, hiện tại lúc này còn ra đi chạy loạn, không muốn sống nữa, lập tức
ra ngoài tìm, muốn xảy ra chuyện gì, khóc đều không có chỗ khóc.
Ta lập tức đi.
Quản gia nhẹ gật đầu nói,
vung lấy tay áo đi vào phòng, sớm nhất đi tới đại sảnh, một bên uống trà một bên chờ nhi tử không trở lại, trong nội tâm một mực
không có cái gì ngọn nguồn.
Hơn nửa canh giờ về sau, quản gia từ bên ngoài đi vào, thở hồng hộc nói ra, lão gia, người tìm trở về,
mang vào.
Ngụy Tạo Đức tức giận nói,
thời gian không dài, Ngụy Cương bị dẫn vào, nhìn thấy Ngụy Tạo Đức về sau, một mặt không tình nguyện nói ra, cha, lúc này phái người tìm ta trở về cái gì?
Tìm ngươi trở về làm gì?
Ngụy Tạo Đức nhìn mình chằm chằm nhi tử, tức giận nói, ngươi có biết hay không hiện tại là hay là thời điểm, ta dặn đi dặn lại đừng đi ra ngoài đừng đi ra ngoài, ngươi đem ta đường gió thoảng bên thay sao?
Cầm không phải đều đánh xong sao?
Ngụy Cương ngồi trên ghế, tức giận nói, chúng ta còn có cái gì phải sợ, Lý Tử?
Thành đánh không tiến vào, chúng ta còn không phải khái làm cái gì làm cái gì?
Nghe lời này về sau, Ngụy Tạo Đức thở dài một hơi nói ra, nếu như sự tình thật giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy liền tốt, nhưng tiếc không phải, phò mã gia tiến vào thành Bắc Kinh, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Ngụy Cương sắc mặt biến đổi, một điểm không thể tin được nói, cha, còn có thể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng làm ta sợ.
Ngươi còn có sợ hai thời điểm?
Ngụy Tạo Đức hừ lạnh một tiếng nói,
nguyên bản ta là không sợ, Ngụy Cương lắc đầu nói, thế nhưng là ngươi bây giờ cái dạng này ta liền sợ hãi, bên ngoài đã trải qua có truyền ôn.
Hay là truyền ôn?
Ngụy Tạo Đức vội vàng truy vấn.
Bên ngoài đã có rất nhiều người lại nói tiếp, phò mã gia muốn tạo phản, tiến vào thành Bắc Kinh về sau liền sẽ đem hoàng đế thay đổi đi, sau đó hắn làm hoàng đế.
Ngụy Cương mới mặt vội vàng nói,
cha, đây có phải hay không là thật?
Chương 889, uống rượu làm vui.
Chương 889, uống rượu làm vui.
Ngụy Tạo Đức đứng lên, vỗ bàn một cái, trừng trong mắt đối với mình nhi tử nói ra, chớ có nói hiệp nói vượng, lời này là từ đâu?
Bên trong truyền tới.
Xem ra ta quản ngươi là còn nhẹ.
Ngụy Cương nhìn xem lão cha dáng vẻ, một mặt không phục nói ra, cha, ngươi làm cái gì vậy?
Lời này cũng không phải ta nói.
Lại nói, bên ngoài bây giờ đều đã truyền ra, toàn bộ kinh thành đều đang nói chuyện này.
Đừng nói chuyện này không phải ta nói, chính là ta nói, ngươi cũng không còn được, bên ngoài nghị luận ầm ĩ, ngài là nội các thủ phụ có thể làm được gì đâu.
Lại nói, đây không phải sự thật sao?
Sự thật?
Chuyện gì thực?
Ngụy Tạo Đức có chút không có quay tới truy vấn.
Còn có thể là chuyện gì thực?
Ngụy Cương giang tay ra nói, Lý Tự Thành đã bị phò mã gia bắt được, hiện tại phò mã gia mấy chục vạn đại quân liền ở ngoài thành, người nào không biết phò mã gia cùng triều đình mâu thuẫn. Lúc trước hoàng đế là thế nào đối phó mã gia nhà bọn hắn, ai cũng biết. Phò mã gia lúc ở ngoài thành không cho người ta vào kinh, buộc người ta đánh trận, còn kém hạ chỉ đem phò mã gia bàn được chết. Hiện tại phò mã gia lính đánh thuê bên ngoài, một khi tiến vào thành Bắc Kinh, hắn còn có thể cái gì?
Thay đổi triều đại thời điểm lập tức liền muốn tới, cha, ngươi cùng trông coi ta, còn không bằng ngẫm lại về sau đừng ra.
Đánh lắm, Ngụy Tạo Đức sắc mặt hoảng sợ nói, không nên nói bậy nói bạn, loại chuyện này là muốn mạng sự tình, sao có thể hồ nói lung tung vậy?
Những cái kia nói người đều không muốn sống nữa, ngươi cũng đi theo không muốn sống nữa.
Gặp lao cha dáng vẻ, Ngụy Cương lập tức ngây ngẩn cả người đối với mình lao cha. Ngụy Cương vẫn là hiểu rất rõ, mặt ngoài xem ra một bộ nhân nghĩa đạo đức dáng vẻ, nhưng bí mật hắn lao cha tính tình vô cùng không tốt, đối thu hối lộ cũng không có cái gì kiêng kỵ, ở bên ngoài cha của mình phong bình cũng không có gì đặc biệt, đương nhiên, đây đều là lao cha khuyết điểm, lao cha ưu điểm cũng rất nhiều, tỉ như rất hiểu quân nhu, lá gan cũng rất đại, hắn còn là lần đầu tiên thấy cha sợ hãi thành cái
dạng này.
Cha, ngươi làm sao?
Ngụy Cương có một ít chần chờ nói, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta còn trẻ, ta còn không có qua ngày tốt lành, thiên hạ lớn như vậy, trẻ tuổi như vậy nữ nhân, ta nhưng không nỡ chết.
Thở dài một hơi, Ngụy Tạo Đức ngồi xuống ghế, bất đắc dĩ nói ra, có một câu ngươi nói đúng, phò mã gia là khẳng định vào kinh, phò mã gia cùng triều đình mâu thuẫn cũng đều là người người đều biết.
Phò mã gia vào kinh về sau muốn làm thế nào?
Ngươi biết không?
Bên ngoài truyền ngôn phò mã gia muốn xoán bị, lời này là phò mã gia nói,
vẫn là phò mã gia muốn làm.
Không ai biết phò mã gia sẽ làm thế nào, nhưng là liền đã truyền ra phò mã gia muốn mưu triều xoán bị, ngươi cảm thấy những này truyền nói người muốn làm gì?
Ngụy Cương đi lòng vòng đầu góc vỗ trán một cái nói ra, bọn hắn tại chắn mã gia đường.
Không đúng,
bọn hắn không trận nổi phò mã ra con đường. Lấy hiện tại phò mã ra thực lực, phò mã ra muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bọn hắn tại cho phò mã ra dội nước bẩn, phò mã ra còn không có vào thành, bọn hắn liền bắt đầu cho phò mã ra dội nước bẩn. Đây là nghĩ buộc phò mã ra không muốn mưu triều xoán vị a. Ngươi cảm thấy phò mã ra nếu là thật muốn cái kia vị trí sẽ làm sao? Ngụy Tào Đức nhìn chằm chằm Nhi Tử nói, mặc kệ phò mã ra có muốn hay không muốn cái kia vị trí, một khi phò mã ra tiến vào thành, lời đồn đãi như vậy nhất định phải ngăn lại. Ngụy Cương hí mắt nói, truyền những lời đồn đãi này người, sợ rằng sẽ một con đường chết. Đây là tại cho phò mã ra đưa đao. Ngụy Tào Đức thở dài một hơi nói, phò mã ra tiến vào thành Bắc Kinh, vô luận phò mã ra muốn làm gì, đều sẽ có người phản. Đại khai sát giới đã là tránh không khỏi sự tình. Chuyện này chính là tại cho phò mã ra đưa đao, phò mã ra ngay cả lý do đều không cần tìm, liền dùng lý do này có thể tại kinh thành đại khai sát giới, chỉ sợ liên lụy đi vào người đều không có kết cục tốt. Ngụy Cương trực tiếp đánh run một cái, một mặt không thể tin được nói ra, không thể nào, thật chẳng lẽ sẽ giết tới một cái máu chảy thành sông sao? Chính ngươi suy nghĩ một chút. Ngụy Tào Đức thở dài một hơi nói, dùng ngươi chỉ biết là tầm hoa vẫn liêu đầu suy nghĩ một chút, phụ mã ra tiến vào Bắc Kinh lúc về sau đến tột cũng sẽ làm thế nào? Ngụy Cương trầm mặc sau một lát, vươn ba ngón tay, chỉ có ba loại khả năng. Nói nghe một chút. Ngụy Tào Đức nhẹ gật đầu hỏi. Khả năng thứ nhất, Ngụy Cương vươn một đầu ngón tay, trực tiếp hướng bên ngoài người nói cái dạng kia, lựa chọn mưu triều xoán vị, đem đương kim hoàng thượng đuổi xuống, hắn ngồi lên vị trí kia. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngụy Tào Đức híp mắt hỏi. Không có khả năng, Ngụy Cương nói đứng lên, trong phòng sau khi đi mấy bước mới lên tiếng, thiên hạ hôm nay đại minh về chưa xong chứng, vô luận là trong triều đình bên ngoài vẫn là các nơi, chung với đại minh người còn có không ít. Một khi phò mã ra làm như vậy, những người này liền sẽ tạo phò mã ra phản, thậm chí sẽ cho những cái kia phản tặc cơ hội, đây chính là trời hạ đại loạn, chí giả chỗ không lấy. Con đường thứ hai kia đâu? Ngụy Tào Đức hỏi lần nữa. Thứ hai con đường chính là đem quyền lực của mình cùng quân đội tất cả đều còn cho hoàng đế, hắn an an tâm tâm lui xuống đi, làm đại minh triều quách tử nghi. Ngụy Cương trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng nói, ngươi cảm thấy có thể thực hiện? Ngụy Tào Đức nhìn mình chằm chằm Nhi Tử hỏi. Đương nhiên không thể được, Ngụy Cương cười lạnh một tiếng nói, phò mã ra một nhà gặp đãi ngộ trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, như quả bọn hắn thật làm như vậy, mạng của bọn hắn cũng liền nếu không có. Huống hồ bây giờ không phải là đại đường thời điểm, đi theo phò mã ra những cái kia thủ hạ chưa hẳn nguyện ý phò mã ra làm như thế, một khi phò mã ra làm như thế, bọn hắn rất có thể sẽ phát động binh biến, khoác hoàng bào, phò mã ra sẽ không như thế không khôn ngoan. Con đường thứ ba đâu? Ngụy Tào Đức hỏi lần nữa. Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, Ngụy Cương cười ha hả nói, cùng xáo trộn hiện tại buồn bình bình, ngược lại không bằng mượn triều đình danh nghĩa, điều động nhân mã của triều đình. Một bên bình định thiên hạ, một bên bài trừ đối lập, chờ đến thiên hạ bình định về sau, vị trí kia tự nhiên mà vậy cũng chính là phò mã ra. Không sai, Ngụy Tào Đức dùng sức nhẹ gật đầu, đây là khả năng nhất. Kể từ đó, tiến vào thành Bắc Kinh về sau, nhóm đầu tiên liền muốn trước hết giết một nhóm người, Ngụy Cương ánh mắt sáng rực nói, cái này một nhóm người chính là phản đối phò mã ra hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu người. Không sai, Ngụy Tào Đức lần nữa gật đầu nói, cũng chính là hiện tại nhảy ra cho phò mã ra dội nước bẩn người, những người này thế tất muốn cùng phò mã ra ồn ào một trận. Thật đúng là nguy hiểm, Ngụy Cương chợt nói, được rồi, cha, ta đã biết, mấy ngày này ta sẽ không lại đi ra. Ngươi cho ta thu được 10 cái cô nương, ta mỗi ngày trong nhà uống rượu làm vui cũng là phải. Đánh rắm, Ngụy Tào Đức vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói, ngươi hẳn là trong thư phòng học hành gian khổ, còn cứ gọi 10 cái cô nương uống rượu làm vui, ngươi làm trong nhà là địa phương nào rồi? Chương 890, vào kinh chúc mừng. Chương 890, vào kinh chúc mừng. Ngụy Cương ngẩng đầu nhìn cha của mình có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, cha ngươi nói cũng không đúng, như vậy trong nhà không phải liền là hưởng thụ địa phương sao? Nếu như trong nhà cũng không thể hưởng thụ cái kia, còn đến địa phương nào đi hưởng thụ? Nói hiệp nói vượng, Ngụy Tào Đức tức giận nói, thưởng thụ cũng phải có cái độ, còn có đừng làm loạn trước kia làm sao? Không sự tình hảo hảo quét kết thúc, đừng chờ phò mã ra vào kinh tìm tới. Cha, Ngụy Cương lắc đầu nói, phò mã ra tiến vào thành Bắc Kinh cũng là đang cần dùng người lấy ngài thân phận bây giờ. Phò mã ra tất nhiên sẽ không đem nhà chúng ta thế nào, thật có sự tình cũng đơn giản chính là tiểu trường đại giới. Nhà chúng ta có gì có thể lo lắng, ngươi cũng không cần quá buồn lo vô cớ cùng ở nhà trông coi ta, còn không bằng nghĩ đến sao không ba kết phò mã ra, chỉ cần phò mã ra thích ngươi hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Ngụy Tào Đức nhìn thoáng qua mình nhi tử thần sắc phức tạp thở dài một hơi nói ra, ngươi nói những này ta lại làm sao không biết, nhưng phò mã ra là cái gì tính tình ta cũng không biết, cùng hắn cùng không có đánh qua liên hệ gì. Ta hiện tại là tiến thối lưỡng na, làm cái gì lại sợ làm không được chỗ tốt, không hề làm gì lại sợ không kịp phía dưới những người kia, cái nào đối ta vị trí không phải nhìn chằm chằm, ngươi liền để ta bất lo một chút đi. Được rồi ta biết, Ngụy Cương khoát tay nào nói, ta những ngày này cũng là không đi, ngay tại trong nhà chơi. Ngươi ông ngoại nhanh bên ngoài hoạt động một chút để phò mã ra thích ngươi. Khoát tay áo, Ngụy Tào Đức không muốn lại cùng nhi tử nói chuyện, khí lực đã dùng hết, nếu như sự tình thật như chính mình nhi tử nói đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Ngụy Cương nhìn thoáng qua cha của mình lắc đầu quay người rời đi. Thành Bắc Kinh ngoài Lý Hằng đại doanh. Trải qua mấy ngày nay chỉnh đốn quân đội, sĩ khí đã khôi phục lại, chiến tử thi thể cũng đã nhận được an táng, tất cả vật tư cũng đều kiểm kê hoàn tất, Lý Hằng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Tiền đại Hà mang trên mặt tiếu dung đi vào lều vải, cầm trong tay sổ buông xuống về sau cười ha hả nói ra, thiếu tướng, quân đây là phía dưới tướng lĩnh đưa tới công lao sách, tất cả có công nhân viên toàn bộ đều đăng ký ở phía trên. Lý Hằng khẽ gật đầu nói ra, để ngươi người kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, không có vấn đề gì cứ như vậy định ra tới đối tra, thời điểm đừng làm quá nghiêm, không sai biệt lắm liền qua. Thiếu tướng quân yên tâm. Tiên đại Hà cười ha hả nói, những này chúng ta đều hiểu, làm xong kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm không cần quá nhận thật, chỉ cần không phải dở trò dối trá là được, điểm này ta đã bàn giao đi xuống. Không sai không sai, Lý Hằng chỉ Tiên đại Hà nói, ngươi làm việc ta yên tâm. Tiền Đại Hà gãi gãi vào đầu cười ha hả nói ra, thiếu tướng quân còn có một chuyện ta muốn hòa ngươi nói.
Làm sao như thế ấp a đúng?
Lý Hằng có chút hiếu kỳ nói, ngươi ở bên cạnh ta không phải cái dạng này, xem ra chuyện này có một ít không tầm thường, đi nói nghe một chút, ta ngược lại muốn xem có chuyện gì có thể để ngươi cảm thấy không tầm thường.
Vâng, thiếu tướng quân. Tiền Đại Hà đáp ứng một tiếng nói, hiện tại phía dưới người có một loại thuyết pháp muốn đến trong kinh thành đi khánh công mà lại càng vượt diễn càng vượt liệt, rất nhiều người đều muốn làm như vậy, thiếu tướng quân có phải hay không ép một chút?
Nghe lời này về sau Lý Hằng lông mày liền nhíu lại, biểu lộ có một ít nghiêm túc nói ra, chuyện như vậy xuất hiện bao lâu? Có bao nhiêu người có ý nghĩ như vậy?
Hồi thiếu tướng quân, Tiền Đại Hà có một ít bất đắc dĩ nói, xuất hiện thời gian cũng không phải là thật lâu, cũng liền hai ngày này, nhưng là truyền lại vô cùng lợi hại, hiện tại đã có rất nhiều người nghe được dạng này, nghe đồn tất cả mọi người cao hứng.
Đã có người nói muốn đi thành Bắc Kinh rồi.
Lý Hằng cau mày nói.
Tiền Đại Hà thở dài một hơi nói, vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người còn nói muốn đi Bắc Kinh, chuyển liền biến thành định ra đi vào thành Bắc Kinh, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy chúng ta muốn đi thành Bắc Kinh.
Ta cảm thấy chuyện này huyên náo như thế lớn, hẳn là hạ thấp xuống để ép, nếu không chúng ta không đi thành Bắc Kinh, bọn hắn chỉ sợ trong nội tâm sẽ không thoải mái.
Không thoải mái?
Lý Hằng cười một tiếng nói, chỉ sợ không phải không thoải mái đơn giản như vậy.
Tiền Đại Hà thở dài một hơi nói ra, thiếu tướng quân hẳn là minh bạch, đi theo chúng ta những người này rất nhiều đều là tại triều đình ở trong không nhận đãi kiến, hiện tại lập xuống như thế đại công lao, nghĩ về kinh thành diễu võ dương oai một phen cũng không có gì khiến người ngoài ý.
Áo gấm về quê.
Lý Hằng cười ha hà nói.
Dâu mà không về quê như cẩm y dạ hành.
Tiền Đại Hà nhẹ gật đầu nói, mọi người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy, chỉ là ta lo lắng sẽ cho thiếu tướng quân vào kinh tạo thành phiền phức.
Lý Hằng khoát tay áo nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đi thành Bắc Kinh về sau hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng phiền phức của ta tuyệt đối không phải bọn hắn chuyện này tạo thành, cho nên không có gì lớn không cần đi quản.
Đã bọn hắn muốn truyền liền để bọn hắn truyền, hai ngày nữa chúng ta đem tin tức trực tiếp công bố ra ngoài, liền nói chúng ta đi thành Bắc Kinh, đi Tử Cấm Thành hào hào chúc mừng.
Đi Tử Cấm Thành.
Tiền Đại Hà trừng mắt to nói,
chúng ta đánh như thế đại thắng trận, chẳng lẽ triều đình không nên khen thưởng chúng ta sao?
Chúng ta không nên đi Tử Kim Thành hiến nhanh sao?
Mặc dù ta không quan tâm những chuyện này, nhưng bọn hắn quan tâm, ta liền dứt khoát để bọn hắn hảo hảo phong quang một phen.
Lý Hằng cười ha hả nói ra, đã muốn phong quang vậy liền dứt khoát khiến cho lớn hơn một chút, ta ngược lại muốn xem kinh thành những cái kia các lao ra có thể làm cái gì.
Tiền Đại Hà cười ha hả nói ra, bọn hắn cái gì đều không làm được.
Hai người liếc nhau một cái đồng thời nở nụ cười.
Cười gì vậy?
Vui vẻ như vậy?
Trường Bình công chúa cất bước từ bên ngoài đi vào nhìn xem hai người cũng đồng dạng trên mặt nụ cười nói, có tin tức tốt cùng ta nói một tiếng.
Chúng ta dự định đi thành Bắc Kinh khánh công.
Lý Hằng cũng không giấu giếm quay đầu nói, muốn tại kinh thành trắng trợn chúc mừng, muốn đi kinh thành hiến nhanh để tất cả quân sĩ đều cao hứng vương.
Trường Bình công chúa thoáng sửng sốt một giây sau liền minh bạch Lý Hằng ý tứ, sau khi suy nghĩ một chút Trường Bình công chúa trên mặt nụ cười nói ra, đây là chuyện tốt đã, hoàn toàn chính xác có thể.
Ngươi xem một chút công chúa có thể tán thành. Lý Hằng quay đầu nói với Tiền Đại Hà, gần nhất kinh thành ở trong có người hay không ra cùng chúng ta liên hệ,
nhất là kinh thành ở trong những đại thần kia.
Hồi thiếu tướng quân chẳng những có hơn nữa còn không ít.
Lý Hằng cười ha hả nói, từ khi đánh lên tin tức chuyển đi về sau không ngừng có người đưa tin tới, còn có người phái chuyên gia tới, hai ngày này ta đã tiếp không ít.
Không có gì người trọng yếu.
Trương Bình công chúa nghi ngờ nói.
Tiên Đại Hà nhẹ gật đầu nói ra, hai ngày này còn không có cái gì người trọng yếu, nếu không ta liền đưa tới, bất quá ta nghĩ tiếp xuống hẳn là sẽ có nhân vật trọng yếu đến, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Chương 891, hai con đường.
Chương 891, hai con đường.
Trương Bình công chúa có chút bận tâm nhìn thoáng qua Lý Hằng cau mày mở miệng nói ra, nếu như kinh thành một mực không có cái gì đại nhân vật tới, hoặc là trong hoàng cung một mực không có truyền ra tin tức gì đến, chúng ta làm sao bây giờ?
Tiên Đại Hà ở bên cạnh nhìn thoáng qua Lý Hằng túi đầu không có mở miệng nói chuyện.
Tại Tiên Đại Hà trong nội tâm công chúa vấn đề kia liền không có ý nghĩa gì, trong hoàng cung những người kia làm sao có thể không đến, bọn hắn có lá gan không tới sao?
Bọn hắn nếu là không đến, nhà mình thiếu tướng quân liền giết đi vào đến tận sau, lúc đó song phương mặc dù còn không có vạch mặt nhưng khoảng cách vạch mặt đã không xa.
Không có vạch mặt nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhà mình thiếu tướng quân còn không có vạch mặt.
Nói trắng ra là chính là thiếu tướng quân còn cho bọn hắn giữ lại mặt.
Nếu như thành Bắc Kinh hoặc là nói là trong hoàng cung những người kia không muốn gương mặt này kia sẽ toang gương mặt này,
mạng của bọn hắn cũng sẽ không cần muốn những người kia, không phải không biết kết quả là cái gì.
Thuận tay vỗ vỗ công chúa tay, Lý Hằng cười ha hả nói ra, ngươi không cần phải lo lắng, nếu như bọn hắn không phái người đến, không mời ta tiến thành Bắc Kinh, ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ trở về thành Bắc Kinh, cũng là chúng ta nhà.
Thân sắc phức tạp nhẹ gật đầu, Trường Bình công chúa có một ít bất đắc dĩ, hắn rất hy vọng kinh thành những người kia có thể thức thời một chút, chuyện cho tới bây giờ còn có chuyện gì dễ nói.
Lý Hằng ngược lại là không có chút nào lo lắng kinh thành những người kia ý nghĩ, hắn đã không để trong lòng, huống chi mình bên này còn có một cái Anh quốc công tại, thực sự không được đem hắn trả về.
Lý Hằng vừa định an ủi Trường Bình công chúa hai thức tỉnh, phía ngoài tiếng bước chân liền vang lên.
Vương Đại Hổ nện bước xài bước tiến đến, nhìn thấy Lý Hằng về sau rất cung kính ôm quyền nói, phò mã ra vừa mới tin tức truyền đến, chúng ta đại quân đã công phá Chân Định phủ cùng đến đây trợ giúp đại quân tụ hợp tại một chỗ.
Chu tướng quân tới.
Lý Hằng nhãn tình sáng lên mở miệng hỏi.
Người còn chưa tới. Vương Đại Hổ lắc đầu nói, cho là đã phái người qua là đến cho thiếu tướng quân báo nhanh.
Lý Hằng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nói ra, hảo hảo chiêu đãi một chút rượu ngon thịt ngon không muốn mặn đái.
Thiếu tướng quân yên tâm, ta minh bạch.
Tiên Đại Hà gật đầu đáp ứng nói.
Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu quay đầu nói ra, đây là một chuyện tốt, lập tức đem tin tức truyền đi làm cho tất cả mọi người đều biết, mặt khác nói cho nhà bếp buổi tối hôm nay cho mọi người làm một bữa ăn ngon, hảo hảo chúc mừng một chút.
Thật định chi chiến đánh xong chúng ta trong ngắn hạn liền không có cái gì lớn cầm, muốn đánh tiếp xuống có thể an ủi một đoạn thời gian để mọi người tốt hảo nghỉ ngơi.
Vâng, thiếu tướng quân.
Tiên Đại Hà đáp ứng cung kính nói.
Lý Hằng bên này vui mừng khôn xiết, thành Bắc Kinh bên trong lại là tình cảnh bi thảm nhất là trong hoàng cung, cùng làm quan người ta ai cũng không biết phò mã ra vào kinh về sau sẽ như thế nào, trong nội tâm cũng không có lực lượng. Ngụy Tào Đức phủ đệ. Từ khi hoàng thượng cáo ốm không vào triều về sau, chính Ngụy Tào Đức núp ở trong nhà bên cạnh không ra khỏi cửa, vô luận có ai tới bái phòng hắn cũng không thấy đối ngoại đường kính, chỉ có một cái bị bệnh liệt giường. Trong thư phòng Ngụy Tào Đức bưng lấy sách nghe nhi tử cho hắn làm báo cáo. Những ngày này không có chuyện gì a? Ngụy Tào Đức ngay tại trong nhà dạy bảo lên mình nhi tử, đem trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ đều giao cho hắn đến xử lý, không thể không nói mình nhi tử vẫn là có thiên phú. Mặc dù ngày bình thường lười biếng thời điểm tương đối nhiều, làm lên sự tình đến cũng không đứng đắn, nhưng thật nghiêm túc làm lên sự tình đến vẫn có năng lực này. Chẳng những đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng mà lại đúng đúng ngoại sự tình cũng đều làm được phi thường tốt, nhất là tại đối ngoại sự tình bên trên để Ngụy Tào Đức lau mắt mà nhìn. Đúng thế, những ngày này trong nhà chúng ta luôn có người tới bái phòng chức quan, từ nhỏ đến đại đô có bọn hắn cũng âm thầm đưa một chút lễ vật tới, nhưng là ta để cho người ta kiểm lại một chút, không có cái gì quá mức nặng. Lễ vật ta đã để bọn hắn thu nhập khố phòng, đồng thời cũng đã chuẩn bị đáp lễ cùng nhà chúng ta quen biết, ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng đem đồ vật đưa trở về, cùng nhà chúng ta không quen ta sẽ để cho quản gia tới cửa bái phòng. Bọn hắn chưa hề nói để cho ta làm chuyện gì a? Ngụy Tào Đức vội vàng truy vấn. Ngươi yên tâm đi, tại cái này thời buổi rối loạn ta làm sao lại để ngươi vì bọn họ làm sự tình. Ngụy Cương hừ một tiếng nói, ta đã đem bọn hắn toàn bộ đều hồ lộng qua, không có người đến gây sự với chúng ta. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ngụy Tào Đức gật đầu nói, ngoại trừ những này còn có chuyện khác sao? Còn có chính là tìm ngài người trong liên minh. Ngụy Cương có một ít chần chờ nói đến đây chút, thời gian ta hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút tin tức, có là âm thầm tìm tới ta, có là để trước người tìm tới ta. Những người này tìm ngài ý nghĩ cùng mục đích chỉ có một cái, đó chính là hy vọng ngài có thể đứng ra cầm một cái chủ tâm cốt, vô luận tiếp xuống làm thế nào bọn hắn đều hy vọng ngươi có thể dắt một cái đầu. Ngụy Tào Đức thở dài một hơi nhìn xem mình nhi tử nói ra, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Chuyện này đối chúng ta có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Ngụy Cương một mặt bất đắc dĩ nói, nếu như bây giờ trực tiếp lựa chọn không đi ra đắc tội người, không nói trong tương lai sự tình bên trong, chưa hẳn có thể chiếm cứ tiên cơ. Một khi đã mất đi tiên cơ về sau lại nghĩ đền bù coi như tới, cho nên hiện tại là tiến thối lưỡng nan đến lại như sao, lựa chọn ta cũng không nghĩ tốt. Cẩn thận nói một chút. Ngụy Tào Đức cười ha hà nói. Khẽ gật đầu Ngụy Cương đi đến bên cạnh bàn uống một hớp nước, lúc này mới nói tiếp, phụ thân đối với hiện tại trên triều đình quan viên tới nói chỉ có hai con đường có thể đi, con đường thứ nhất chính là tiếp tục đi theo hoàng thượng. Vô luận tương lai kết quả như thế nào, theo hoàng đế bên người chúng quy là không có sai, dù là thật có chuyện bất chắc cũng có thể rơi cái lưu danh sử xanh thanh danh. Ngụy Tào Đức nhìn mình chằm chằm nhi tử tức giận nói ra, ngươi là cảm thấy hoàng thượng nhất định đấu không lại phò mã ra rồi? Cha ngươi cảm thấy hoàng thượng hiện tại lấy cái gì cùng phò mã ra đấu? Ngụy Cương thở dài một hơi cười khổ nói, không phải ta hát suy bệ hạ, nhưng hắn hiện tại trong tay còn có cái gì? Ngoại trừ một chút cũ kỹ đại thần bên ngoài có thể có một binh một tốt sao? Để những người kia để bọn hắn làm tham quan, để bọn hắn lục đục với nhau vẫn được, thật làm cho bọn hắn mang theo đao đi cùng phò mã ra liều mạng, bọn hắn là đối thủ sao? Đoán chừng một đao liền bị phò mã ra chém. Ngoại trừ lưu danh sử xanh bên ngoài những người này cái gì đều không để lại, nếu như lão cha nguyện ý lưu danh sử xanh đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, một cái khó được cơ hội tốt. Ngụy Tào Đức hung hăng trợn mắt nhìn một chút mình nhi tử, lưu danh sử xanh. Ta cũng nghĩ lưu danh sử xanh nhưng không phải dùng loại này phương thức cực đoan, nói một chút người thứ hai con đường đi. Ngụy Cương cười hắc hắc cũng không thèm để ý lão cha có phải hay không người tham sống sợ chết hắn còn không biết sao. Lão cha làm ra loại này lựa chọn không có chút nào vượt quá dự liệu của hắn. Chương 892. Chủ động cùng bị động. Chương 892. Chủ động cùng bị động. Nếu như lão cha không phải người tham sống sợ chết nuôi không xuất từ mình như vậy một đứa con trai không có quá nhiều do dự, Ngụy Cương trực tiếp mở miệng nói ra, đã đi theo hoàng đế một con đường chết vậy cũng chỉ có thể đi theo phò mã ra. Chủ động một điểm trước viết thư hướng phò mã ra biểu trung tâm, sau đó trên triều đình mở miệng đề nghị hoàng thượng ngay lập tức đi nên đón phò mã ra vào thành, tốt nhất có thể đem nên đón phò mã ra vào thành việc cần làm cũng ôm lấy tới. Ngụy Tào Đức nhíu mày xem nói ra, kể từ đó có phải hay không quá hiến mị một chút, có hại thanh danh a? Ngụy Cương nhíu mày có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem phụ thân của mình, trên dưới đánh giá một phen phụ thân của mình phảng phất có chút không biết, hắn cuối cùng cắn răng nói ra, cha ngươi còn tại hồ cái này. Ngụy Tào Đức nhíu mày tức giận nói ra, ta làm sao lại không quan tâm cái này rồi. Ngụy Cương biểu lộ trở nên lập tức cổ quái, gõ gõ tay một mặt bất đắc dĩ nói ra, đã nhiều năm như vậy cha làm sự tình lúc nào cân nhắc qua mặt mũi chuyện này. Triều chính trên dưới ai không biết. Ngay trước nhi tử mặt ngài cũng không cần nói mấy lời vô dụng này, hai người chúng ta người hay là móc tim móc phổi một chút tốt, nếu không dễ dàng xuất hiện hiểu lầm. Chứng minh nhi tử một chút, Ngụy Tào Đức bưng chén trà lên uống một hớp nước tựa hồ là có chút vội vàng bị sặc ho khan vài tiếng về sau sắc mặt có một ít tăng đỏ lên. Cha ngươi chậm một chút. Ngụy Cương có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta là phụ tử cái này lại không phải cái gì khó mà mở miệng sự tình, ngài không cần như thế đi. Chớ có nói hiệu nói vượng, Ngụy Tào Đức mắng một câu tức giận nói, phò mã ra lập tức liền phải vào kinh về sau phân công quan viên khẳng định là muốn xem thử xem phẩm hạnh dĩ vãng phong bình thì cũng thôi đi, nhưng lúc này đây khẳng định là muốn xem xét một phen. Ta muốn thật làm như vậy tại phò mã ra trước mặt lưu lại ấn tượng sợ rằng sẽ không tốt lắm, đến lúc đó phò mã ra nếu như không trọng dụng ta làm sao bây giờ? Ngươi sợ cái này? Ngụy Cương cười ha hà nói. Không sai, Ngụy Tào Đức nhẹ gật đầu, ta hai ngày này liền lo lắng lấy chuyện này, nếu như ta quá hiến mị phò mã ra có thể hay không cảm thấy ta là cỏ đầu tường. Đầu hàng quá nhanh, phò mã ra có thể hay không cảm thấy ta không trung tâm. Bởi vì chúng ta nghĩ đến ba kết phò mã ra lại đến lúc đó biến khéo thành vụng vậy thì có một chút được không bù mất, có phải hay không ra vẻ thận trọng một phen để phò mã ra đến mời chúng ta? Ngụy Cương cười ha hà nói ra. Nếu như thận trọng một phát ngươi lại sợ phò mã ra trực tiếp cho rằng ngươi là chung với hoàng thượng chẳng những không cần ngươi vẫn là sẽ đem trị cho ngươi tội. Không sai a. Ngụy Tào Đức nhẹ gật đầu nói, ta chính là có này lo lắng. ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều.
Ngụy Cương cười ha hả nói.
Nói thế nào?
Ngụy Tào Đức con mắt lập tức liền sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem mình nhi tử, ngữ khí có một ít bức thiết nói, mau nói để cho ta nghe một chút.
Ta vừa mới nói qua chuyện này không phải ngài tại đứng trước lựa chọn là trên triều đình tất cả mọi người gặp phải lựa chọn, ngài là nội các thủ phụ đại học sĩ, ngài có thể nắm được phân tức những người khác đâu.
Ngụy Cương cười lạnh nói ra, không tin ngài buổi sáng ngày mai đi lên nhìn nhiều như vậy quan viên có hơn phân nửa đều sẽ ủng hộ nên phò mã ra hồi kinh, thậm chí sẽ có người tại Tào triều bên trên trực tiếp nói ra.
Ngươi có cố kỵ những người khác chỉ sợ cũng không có cái này cố kỵ, đến lúc đó Tào triều bên trên nhất định sẽ rất nóng, kinh thành nhiều như vậy quan viên có bao nhiêu không chiếm được trọng dụng, có bao nhiêu nghĩ ra đầu người, bọn hắn làm sao lại buông tha cơ hội như vậy.
Ngài bây giờ trở về nội các nhìn xem, chắc hẳn nội các đã tích lũy không ít tấu chương, nhi tử dám khẳng định nhất định là mời phò mã ra về kinh thành.
Sau khi suy nghĩ một chút, Ngụy Tào Đức nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai.
Đã như vậy ngài còn có cái gì có thể lo lắng?
Ngụy Cương cười ha hả nói, chỉ cần những người này đứng ra, đến lúc đó ngài thuận nước đẩy thuyền cũng là phải, ai có thể nói ngươi là cái gì đâu.
Ngài là nội các thủ phụ đương triều đệ nhất nhân, tôn trọng ý của mọi người gặp, thuận theo dân tâm, chẳng lẽ cái này cũng làm sai hoàng đế?
Cho dù trách tội ngươi có thể làm được gì đâu,
chỉ cần phò mã ra tán thành ngươi là được rồi.
Đến lúc đó cũng có thể nói ngài là vì ổn định triều đình mới làm như vậy, dù sao phò mã ra bây giờ còn chưa có công khai muốn xoán vị,
ngài vẫn như cũng là đại minh triều công thần, phò mã ra vẫn là cần nghệ cho ngài.
Nhìn xem mình nhi tử Ngụy Tào Đức hài lòng nhẹ gật đầu cười ha hả nói ra, không sai, ngươi nói không sai, là chính ta chui vào ngõ cụt mà cái này.
Chuyện đích thật là dạng này, ta không cần thiết ra mặt, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được.
Ngụy Cương nhẹ gật đầu nói ra, đúng là như thế, nhưng có một chuyện cha ngươi không thể thuận nước đẩy thuyền, đó chính là ra khỏi thành nên đón phò mã ra, chuyện này tốt nhất ngài có thể tự mình đi.
Vì cái gì nhất định phải tự mình đi?
Ngụy Tào Đức có một ít chần chờ nói,
cha chuyện này trọng yếu bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không biết?
Trên triều đình tỏ thái độ ngài có thể kiên trì, nhưng là làm sự tình thời điểm nhất định phải chủ động, lúc này mới có thể để phò mã ra nhìn thấy ngài tâm tư.
Có một số việc có thể nói nhưng không thể làm, nhưng có một số việc có thể làm lại không thể nói.
Chỉ cần ngài tranh thủ đi nên đón phò mã ra liền nhất định sẽ nhìn chúng ngài, đối với triều đình ngài cũng tốt, bàn giao ngài tự mình đi không phải có thể hiện lộ rõ ràng triều đình coi trọng sao?
Hoàng thượng bên kia làm sao bây giờ?
Ngụy Tào Đức có một ít chần chờ nói.
Ngụy Cương cười lạnh một tiếng nói ra, đến lúc này ngươi còn có tâm tư quản hoàng thượng chỉ cần cho phép ngài đi, những chuyện khác ngài cũng không cần quản, hắn phải chăng sinh khí cùng chúng ta cũng không có quan hệ.
Chờ đến phò mã ra tiến vào thành Bắc Kinh, ngươi cho rằng một cái trong hoàng cung hoàng đế có thể làm cái gì?
Lúc kia mệnh lệnh của hắn chỉ sợ cũng không ra được từ cấm thành.
Ngụy Tào Đức chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, cứ dựa theo ngươi nói xử lý.
Còn có một điểm ngươi có hay không nghĩ tới, chính là ta muốn thế nào đạt được phò mã ra tác dụng.
Rất đơn giản, chờ đến phò mã ra nắm giữ triều đình về sau, ngài liền ủng hộ phò mã ra việc cần phải làm, cố gắng đi làm, hiện ra làm việc năng lực, kể từ đó phò mã ra tự nhiên mà vậy liền sẽ không động tới ngươi.
Cái này chỉ sợ là có chút khó.
Ngụy Tào Đức có một ít chần chờ nói.
Ngụy Cương nghi hoặc nhìn phụ thân của mình có chút không rõ ràng cho lắm nói ra, phụ thân ngài ở trong quan trường nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa thấy qua, sự tình gì chưa làm qua.
Có thể leo đến giờ này, ngày này, cái địa vị này, năng lực của ngài không thể chê.
Lại nói triều đình trên dưới có bao nhiêu người là ngươi, người chuyện gì là ngài làm không được.
Sự tình lại không trái với quy tắc mà là dựa theo phò mã ra phân phó đi làm, lại có cái gì khó khăn?
Chương 893, cực mệnh.
Chương 893, cực mệnh.
Nhìn thoáng qua mình nhi tử Ngụy Tào Đức nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhi tử có một số việc ngươi không rõ, liên quan tới phò mã ra sự tình ta đã nghe nói qua một chút, nhất là phò mã ra tại Tây Bắc làm sự tình.
Còn xin phụ thân chỉ giáo.
Ngụy Cương sau khi suy nghĩ một chút nói,
phò mã ra tại Tây Bắc làm sự tình trên triều đình rất nhiều người xem ra có chút ly kinh bạn đạo, hắn xét xử một nhóm lớn quan viên cùng nơi đó thân sĩ, đem thổ địa toàn bộ đều điều tra ra, sau đó phân cho bách tính.
Tại phò mã ra quản lý địa phương, tất cả mọi người cần nộp thuế, không ai có thể hưởng thụ miễn thuế lãnh ngộ. Ngoại trừ thổ địa thuế bên ngoài, cái khác thuế liền không cần lại nộp thuế, loại này chế độ bị phò mã ra xưng là bảy đình nhập mẫu.
Ngụy Tào Đức hơi có một ít bất đắc dĩ nói ra, như thế làm việc kỳ thật đã đắc tội rất nhiều người, hiện tại triều chính trên dưới cũng có rất nhiều người đối phò mã ra bất mãn.
Chỉ bất quá bây giờ phò mã ra thực lực cường hãn, mọi người không dám nói gì thôi, chờ đến phò mã ra đến thành Bắc Kinh nghị thực hành loại này chính sách, sợ rằng sẽ đắc tội càng nhiều người.
Ta lúc này tiến đến phò mã ra bên người ủng hộ phò mã ra, sợ rằng sẽ bị phò mã ra an bài đi làm những sự tình này.
Ngươi thử tưởng tượng, nếu như ta thật làm như vậy, ta sẽ đắc tội nhiều ít người, thiên hạ người đọc sách đều sẽ bằng vào ta là địch, đến lúc kia ta có thể có cái gì tốt hạ tràng?
Ngụy Cương hít vào một ngụm khí lạnh không dám tin nói ra, phò mã ra lại dám làm như vậy, có thể làm được đến sao?
Có cái gì làm không được?
Ngụy Tào Đức cười khổ nói. Phò mã ra mua đến một chỗ liền phái đại quân đem thành cho vây lên, sau đó bắt đầu thành tra thổ địa, nếu ai dám không nghe lời liền trực tiếp giết.
Đến thành Bắc Kinh phò mã ra chẳng lẽ cũng sẽ làm như vậy?
Ngụy Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nếu là hắn làm như vậy, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thật sẽ chết không ít người.
Sẽ không, phò mã ra nhất định sẽ không như thế làm.
Làm sao có thể sẽ không?
Ngụy Tào Đức cười lạnh nói, phò mã ra nhất định sẽ làm như thế.
Ngụy Cương sắc mặt tối đen, bất đắc dĩ nói ra, nếu như phò mã ra thật như vậy làm, hắn chắc chắn sẽ không tự mình hạ trạng, sẽ tìm một người đè vào phía trước phụ thân ngươi, từ con đi, chúng ta về nhà đi.
Ngươi cảm thấy hiện tại lúc này ta có thể đi được rồi?
Ngụy Tào Đức thở dài một hơi nói.
Ngụy Cương cũng ngồi ở cái ghế của mình bên trên, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem phụ thân của mình nói ra, nếu như bây giờ lúc này không đi, chờ đến phò mã ra tới thời điểm ngươi liền thật đi không được.
Ngươi cũng nghĩ đến?
Ngụy Tào Đức cười khổ nói, ta đương nhiên nghĩ đến, một khi phò mã ra vào kinh làm những chuyện này, khẳng định sẽ tìm một người đè vào phía trước cả triều công đường, hạ xem ra đâu còn có người so ngài thích hợp hơn.
Từ quan chức đi lên, rằng ngài là nội các thủ phụ đại học sĩ, là toàn bộ trên triều đình nói nhất tính toán người. Từ nhân mạch đi lên giảng ngài môn sinh bạn cũ khắp thiên hạ làm chuyện này cũng có đầy đủ người ủng hộ ngươi. Ngoại trừ ngài không có thích hợp hơn nhân tuyển ta nếu là phò mã gia ta cũng sẽ lựa chọn ngài tới làm chuyện này mà lại ta tin tưởng ngươi sẽ làm rất xinh đẹp. Vấn đề ngay ở chỗ này, Ngụy Tạo Đức giang tay ra nói, ta không muốn làm chuyện này. Quản chi là không phải do ngài. Ở bên cạnh cười khổ nói. Ngụy Tạo Đức thở dài một hơi nói ra, ta cũng liền đang suy nghĩ chuyện này nếu như ta đối phò mã cũng biểu hiện được quá mức hoang nên phò mã gia khẳng định sẽ trọng dụng tại ta đến lúc đó ta tránh đều tránh không xong. Nếu như ta không hề làm gì không để ý phò mã gia còn tiếp tục trên triều đình giả vờ ngây ngốc ta lại sợ phò mã gia coi ta là thành hoàng đế dư đảng trực tiếp thanh chức rơi đến lúc đó ta đi nơi nào phân rõ phải trái. Trầm mặc sau một lát Ngụy Cương ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nói ra, cha ta cảm thấy chuyện này ngươi là tránh không đi vô luận như thế nào phò mã gia người đều sẽ để cho ngươi tới làm chuyện này trừ phi ngài triệt để ngược lại hướng hoàng thượng. Kia là triệt để ngược lại hướng hoàng thượng sao? Ngụy Tạo Đức trừng mắt liếc mình nhi tử tức giận nói, là trực tiếp liền phải chết ngươi cái bại gia tử, cũng không thể để ngươi trực tiếp đi chết đi. Ngươi xem một chút nói tới nói lui cũng liền một con đường có thể đi. Ngụy Cương cười ha hả nói, ngài ngoại trừ vì phò mã gia làm việc bên ngoài không có thứ hai con đường có thể đi đã như vậy dứt khoát liền đem sự tình làm được rõ ràng một chút. Có ý tứ gì? Ngụy Tạo Đức hơi nghi hoặc một chút nói, trên triều đình lớn tiếng vì phò mã gia buôn tàu bí mật có âm thầm sâu chuỗi một câu ngươi chính là nhất ủng hộ phò mã gia người. Kể từ đó mới có cơ hội. Ngụy Cương cười ha hả nói, nếu như phò mã gia bởi vậy chán ghét ngươi vừa vặn ta đem sự tình giao cho ngươi ngươi liền có thể an an ổn ổn rơi xuống đất hiện tại lúc này vẫn là đừng nghĩ xem làm cái gì quan đầu mới muốn gấp. Trầm mặc sau một lát Ngụy Tạo Đức có một ít tiếc nuối nói ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Không có. Ngụy Cương lắc đầu nói, còn có một cái biện pháp tha có lẽ chính là ngươi đi vì phò mã gia làm việc nếu như ngươi có thể làm tốt tương lai phò mã gia đăng cơ. Ngươi quan chức cũng đủ lớn có lẽ sẽ không bị thanh toán. Nghe lời này về sau Ngụy Tạo Đức cũng trầm mặc lại. Nhi tử phân tích những vật này hắn làm sao có thể không biết, làm nội các thủ phụ đại học sĩ nếu là ở trong quan trường lăn lộn người, chuyện như vậy hắn làm sao có thể đoán không được. Chính là bởi vì đoán được Ngụy Tạo Đức mới lâm vào xoắn xuýt. Nếu như chính mình không giúp phò mã gia làm việc phò mã gia có thể sẽ giết mình nếu như chính mình lưu lại giúp phò mã gia làm việc mình lại đắc tội quá nhiều người đồng thời mình cũng không bỏ được mình bây giờ nón quan đương nhiên giúp phò mã gia làm việc sau cùng hạ trạng khả năng cũng sẽ không quá tốt đây chính là toàn cơ bắp hai đầu chắn sự tình vô luận làm thế nào lựa chọn tình cảnh của mình đều sẽ vô cùng gian nan cho nên hắn mới có thể xoắn xuýt đến nay mới có thể cùng nhi tử thương lượng chuyện này. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngụy Cương im lặng nhìn xem cha của mình. Xe đến trước núi ắt có đường cầu đến đầu thuyền tự nhiên trực ngài chỉ cần tuyển một phương mình công nhận là được rồi một số thời khắc có một số việc chính là muốn đánh cược một lần. Ngụy Tạo Đức nhìn xem mình nhi tử dở khóc dở cười nói ra, dù là đánh cược là chúng ta mệnh. Ngụy Cương giang tay ra một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, vậy ngài ở chỗ này xoắn xuýt không làm ra lựa chọn đến cuối cùng để lên đi không phải là chúng ta mệnh. Cùng chờ người khác đem chúng ta mệnh để lên đi còn không bằng chính chúng ta lựa chọn một phương đem mệnh để lên đi đến lúc đó vô luận thắng thua chúng ta cũng coi là không có tiếng mới. Vậy ngươi cảm thấy ta nên tuyển ai? Ngụy Tạo Đức mang trên mặt nụ cười sán lạn nhìn mình chằm chằm nhi tử mở miệng hỏi. Chương 894, tự mình thương nghị. Chương 894, tự mình thương nghị. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là phò mã gia. Ngụy Cương cười ha hả nói, ngươi sau khi trở về cứ dựa theo ta trước đó nói lập tức liền phát động nhân thủ của chúng ta đem chuyện này đứng yên xuống tới cũng không cần cân nhắc cái gì hiến mị không hiến mị trực tiếp đi làm thì cũng thôi đi. Nếu như phò mã gia thật muốn cho ngươi tới chống đỡ ở phía trước ngươi tránh cũng trốn không thoát dứt khoát liền chủ động một điểm nói không chừng phò mã gia còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Trầm mặc sau một lát Ngụy Tạo Đức cười khổ nói ra, từ làm quan thời điểm chính là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình sự tình gì chính mình cũng nói không tính luôn muốn trèo lên trên có một ngày có thể chính mình nói tính. Ta từ phía dưới hao hết tâm lực một đường bò lên ở giữa chịu khổ sở ngoại nhân không cũng biết hao hết tâm lực rốt cục làm được thủ phụ vị trí vốn chỉ muốn rốt cục có thể tự mình làm chủ ai nghĩ đến vẫn là cái dạng này. Làm được nhiều lắm là vị trí này sự tình gì vẫn là không thể làm chủ cuối cùng vẫn là dùng câu nói kia người trong giang hồ thân bất do kỷ. Cha ngươi hôm nay làm sao cảm khái nhiều như vậy? Ngụy Cương có chút bất đắc dĩ nói, lao trước tiên ở cố gắng phấn đấu mới có ta cuộc sống bây giờ ngài thân bất do kỳ ta lại trôi qua tiêu sái tùy ý cho nên ngài vẫn là tiếp tục cố gắng đi. Trừng mắt liếc mình nhi tử Ngụy Tạo Đức tức giận mở miệng nói ra, ta thân là nội các thủ phụ ngươi không có cách nào tham gia khoa cử những năm này để ngươi hoang phế việc học là ta có lỗi với ngươi. Chờ đến phò mã gia vào kinh về sau ngươi liền đàng hoàng ở nhà cho ta đọc sách không bao lâu ta liền không làm được cái này quan đến lúc đó ngươi cho ta hảo hảo thi một cái công danh hảo hảo làm quan. Ta không muốn. Ngụy Cương đem đầu lắc giống chống bỏi, ngài những năm này qua là ngày gì? Ta tất cả đều nhìn ở trong mắt ta cũng không nên qua ngươi dạng này thời gian ta muốn tiêu tiêu sái sái qua hết ta cả đời này. Đương nhiên ngươi cũng có thể yên tâm nhà chúng ta gia nghiệp vẫn là có người kế thừa quay đầu ta hảo hảo giáo dục cháu trai của ngài để bọn hắn cho ngươi thi một cái trạng nguyên trở về. Ngài yên tâm một cái không được ta có thể nhiều sinh mấy cái nhà chúng ta người chỉ cần đủ nhiều khẳng định có người có thể thi đậu dù sao nhà chúng ta cũng nuôi nổi thực sự không được khẳng định không làm quan ngươi hảo hảo dạy một chút bọn hắn. Nghị tử, Ngụy Tạo Đức vỗ bàn một cái nói, xem ra ta phải hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Đứng lên về sau Ngụy Cương xoay người chạy ở thời điểm này còn tại cha mình trước mặt Hoàng Du chẳng khác nào mình muốn chết bị lao cha đánh một trận đều bị đánh. Mặt trời từ phương đông mọc lên ánh nắng rải đầy toàn bộ thành Bắc Kinh. Kinh thành lại một lần nữa từ ngủ say ở trong tỉnh lại cửa thành mở ra đã sớm chờ ở ngoài thành người cất bước đi vào trong thành người cũng đều bắt đầu rời giường trên đường cười chào hỏi. Trước đó vài ngày khẩn trương không còn sót lại chút gì dân chúng vẫn như cũ trải qua mình thích thời gian. Một đám quan viên chờ ở Tử Cấm thành cổng chờ đợi cửa cung mở ra dựa theo quy án mặt trời không có trước khi bắt đầu cửa cung liền đã mở ra mọi người đã đi vào vào chiều sớm nhưng hôm nay quy án là không có cách nào tuân thủ. cung bên trong truyền tới tin tức hoàng thượng bệnh nặng, trong lúc nhất thời đến lòng người bàng hoàng. Qua nhiều ngày như vậy, hoàng thượng rốt cục muốn triệu kiến mọi người, ai cũng không để ý tới thời gian loại chuyện này. Đám đại thần ba cái năm cái đứng chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, có người tại lẫn nhau nghe ngóng, có người tại lẫn nhau thăm dò, đại đa số đều là thảo luận hôm nay trên triều đình sẽ nói cái gì, đương nhiên mấy câu liền sẽ chuyển tới Lý Hằng trên thân đi. Lý gia phụ tử hiện tại đã là triều đình quân không ra hai ngọn núi. Ngụy Tào Đức bên người tụ tập không ít người mà lại tất cả đều là triều đình trọng thần, mọi người đưa nó vây ở trung ương, trên mặt mỗi người biểu lộ đều cực kỳ nghiêm túc. Thủ phụ đại nhân, công bộ thượng thư Phạm Cảnh Văn đứng tại Ngụy Tào Đức bên người, chuyện cho tới bây giờ chúng ta có phải hay không hẳn là sớm đem sự tình định ra đến? Nếu không qua hôm nay thời gian sợ là có chút không còn kịp rồi. Phạm đại nhân, Ngụy Tào Đức trên mặt nụ cười nói, không biết ngươi nghĩ xong sự tình gì? Đương nhiên là phò mã ra vào kinh thành sự tình, Phạm Cảnh Văn cau mày nói, hiện tại triều đình còn có so chuyện này càng lớn sự tình sao? Thủ phụ đại nhân cũng không cần giả vờ ngây ngốc, lúc này còn có cái gì không thể nói. Phạm Cảnh Văn tính tình lớn, nói thẳng đây là đấu trường người đều biết đến, nhưng là ai không nghĩ tới hắn thế mà lại ở thời điểm này trực tiếp đem sự tình cho làm rõ. Mặc dù đại gia cũng là vì chuyện này không có trực tiếp như vậy nói. Liếc nhìn nhau biểu lộ đều có một ít cổ quái, bất quá chuyện cho tới bây giờ dù sao đều đã làm rõ tổng không. Chư vị, Ngụy Tào Đức cười khổ mở miệng nói ra, ta đương nhiên biết chuyện này can hệ trọng đại triều đình, hoàn toàn chính xác không có những chuyện khác so chuyện này càng trọng yếu hơn. Vấn đề là chúng ta không thể ngầm tự mình thương nghị, nếu như chúng ta tự mình thương nghị có kết bè kết cánh hiểm nghi, nếu có người bẩm báo hoàng thượng nơi đó chúng ta những người này cả người là miệng đều giải thích không rõ. Người chung quanh biểu lộ đều trở nên có một ít không có ý tứ, tất cả mọi người là làm như vậy, nhưng lại không thể đem chuyện này cho làm rõ, đem chuyện này cho làm rõ vẫn là không quá phù hợp thời đại này, chính trị chính xác hoàng thượng hiện tại là cái gì tình cảnh mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như sự tình gì đều nghe hoàng thượng có thể sẽ có phiền phức, dù sao hoàng thượng tâm tư cùng mọi người là không giống, dưới tình huống như vậy bí mật thương lượng một chút cũng không có gì. Lớn đương nhiên chuyện này có thể làm nhưng là không thể nói, Ngụy Tào Đức hiện tại đem sự tình cho làm rõ mỗi người đều có một ít không có ý tứ. Hiện tại cũng lúc nào đại nhân còn có tâm tư so đo những này, triều đình hiện tại đang đứng ở nguy nan thời điểm chính là cần chúng ta những này nhân lực xoay chuyển tình thế. Nếu như chúng ta toàn bộ đều tránh ra ngoài nhường ra đi triều đình làm sao bây giờ? Đại Minh làm sao bây giờ? Phạm Cảnh Văn một mặt phẫn nộ nói. Sự cấp tòng quyền chẳng lẽ cái này còn muốn ta cùng các vị nói sao? Tình huống hiện tại đã nguy hiểm cho đến nước này, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút đến lúc đó cũng dễ nói phục hoàng thượng, đây cũng là vì Đại Minh. Chúng ta những người này cũng không phải riêng mình trao nhận, cũng không phải vì người tư lợi, tại trước mặt mọi người thương nghị việc lớn quốc gia có cái gì không thể nói. Không sai, Phạm đại nhân nói rất đúng, Lễ Bộ Thượng thư Phương Phùng Niên mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác không có gì không thể gặp, người chúng ta ở chỗ này thương lượng một chút cũng không có cái gì ghê gớm, dù sao bệ hạ thân thể không tốt, chúng ta cũng không thể chậm trễ bệ hạ quá nhiều thời gian. Đám người nghe lời này về sau lần nữa nhẹ gật đầu. Chương 895, nghĩ không giống. Chương 895, nghĩ không giống. Có ít người vẫn như cũ cảm thấy không thỏa đáng nhưng cũng bị thuyết phục hoàng thượng thân thể không tốt, nếu như thương lượng thời gian quá dài hoàng thượng khả năng không tiếp thụ được, mấu chốt nhất là nếu như không có thương lượng có kết quả rồi hoàng thượng chạy làm sao bây giờ. Đây không phải mọi người phỉ báng hoàng thượng hoặc là cảm thấy hoàng thượng thế nào, trên thực tế hoàng thượng không phải không làm được loại chuyện này đến, hoặc là nói hoàng thượng đã làm đi ra loại chuyện này tới, mọi người chỉ là không nói thôi. Lần này hoàng thượng sinh bệnh mọi người cũng tin tưởng hoàng đế là thật có bệnh nhưng là không tin hoàng thượng lại có thể biến thành cái dạng này, thậm chí cũng không thể gặp mọi người, rõ ràng chính là hoàng thượng mượn bệnh tại tránh. Hiện tại thật vất vả để hoàng thượng ra gặp mọi người, nếu như không đem sự tình nói xong hoàng thượng lại chạy lần sau trở ra cũng không biết là lúc nào. Nếu như đặt ở bình thường hoàng đế loại hành vi này mọi người cũng liền nhịn xem như mọi người một loại ăn ý, nhưng bây giờ sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này cần hoàng thượng làm chủ, nếu như hoàng thượng còn không ra vậy liền thật là cho mọi người rước lấy phiền phức, đám người rất nhanh liền đặt thành ăn ý, lần này nhất định phải đem sự tình làm tốt. Ngụy Tào Đức chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra, đã chư vị đều như vậy nói ta cũng liền không từ chối, nếu như ta từ chối nữa ngược lại lộ ra ta không có đảm đương, mọi người muốn nói cái gì đều có thể chứ nói. Đám người liếc nhìn nhau biểu lộ đều có một ít xoắn xuýt. Mặc dù đại gia rất muốn phát biểu một chút quan điểm của mình hoặc là nói rất muốn cho sự tình dựa theo ý nghĩ của mình đi làm nhưng là ở thời điểm này ai cũng không muốn cái thứ nhất mở miệng. Ngụy Tào Đức nhìn mọi người một cái bất đắc dĩ nói ra, các ngươi tìm tới nơi này muốn thương lượng với ta ta cũng đáp ứng thương lượng với các ngươi nhưng là bây giờ các ngươi lại ai cũng không mở miệng, cái này muốn ta làm thế nào mới tốt. Tất cả mọi người vẫn là không nói lời nào, Ngụy Tào Đức ánh mắt dừng lại ở Phạm Cảnh Văn trên thân, Phạm đại nhân vừa mới ngươi nói trịch địa hưu thanh hiện tại nếu không ngươi cũng mở miệng trước. Phạm Cảnh Văn cắn răng nói ra, được, các ngươi không nói ta tới nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Phạm Cảnh Văn, rất nhiều trong lòng người đều mang tới kính nể chi tình, so với những người khác vị này là thật phải có đảm đương một chút. Việc cấp bách là mời phò mã ra vào kinh, Phạm Cảnh Văn sau khi suy nghĩ một chút nói, liên quan tới chuyện này ta nghĩ chư vị không có ý nghĩa gì à. Vẫn là nói có người hiện tại không muốn để cho phò mã ra vào kinh. Nếu có người loại suy nghĩ này hiện tại mau nói ra, chúng ta những người này đều tại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ tham mưu một chút, yên tâm nơi này không có người ngoài sẽ không có người nói lung tung. Phạm Cảnh Văn nói tương đương không nói trước mặt mọi người làm sao lại không có người nói lung tung. Không bao lâu bọn hắn những người này ở đây nơi này đối thoại liền sẽ truyền đi làm cho cả triều đều biết, đám người nhìn nhau một chút không có người mở miệng nói chuyện. Ngụy Tào Đức nhìn xem đám người có một ít vội vàng nói ra, chư vị chúng ta là phải thương lượng chuyện, các ngươi hiện tại ai cũng không mở miệng, cái này muốn làm sao thương lượng. Phương Phùng Niên cười ha hả nói, đã như vậy ta tới nói phò mã ra ở ngoài thành đánh lớn cầm bắt làm tù binh Lý Tự Thành hồi kinh hiến nhanh, ta nghĩ cũng không có người nói cái gì à. Nhìn thoáng qua Phương Phùng Niên, Phạm Cảnh Văn biểu lộ trở nên có một ít bất đắc dĩ, so với chính hắn phương diện này kém nhiều, đem phò mã ra hồi kinh đổi thành hồi kinh hiến nhanh sự tình lập tức liền không đồng dạng. Cái trước mọi người có lẽ có một chút ý nghĩ, dù sao Phò Mã gia cùng hoàng thượng viên náo rất không vui, nếu như mọi người trực tiếp đi nên đón Phò Mã gia có một ít đắc tội hoàng đế, trọng yếu nhất chính là trên mặt không nhịn được. Nhanh như vậy liền ngã hướng về phía Phò Mã gia để mọi người nhìn giống cỏ đầu tường, trong nội tâm mặc dù rất bức thiết đảo hướng Phò Mã gia nhưng là biểu hiện bên trên lại không thể làm được quá mức muốn thận trọng một chút. Phương Phùng Nghiên cho ra lý do liền rất tốt để Phò Mã muốn về kinh hiến nhanh đánh như thế đại thắng trận bắt sống Lý Tự Thành, đây là những năm này đến nay lớn nhất phản tặc, hiện tại bắt hắn cho bắt lấy làm sao chúc mừng đều không đủ, hồi kinh hiến nhanh cũng là phải có chi nghĩa. Có lý do như vậy mọi người liền có thể ủng hộ Phò Mã ra hồi kinh, đám người thở dài một hơi đồng thời trên mặt cũng lộ ra tiếu dung liên tục gật đầu nói ra, đại nhân nói đúng, đánh như thế đại thắng trận hoàn toàn chính xác hẳn là để Phò Mã ra hồi kinh hiến nhanh đồng thời cũng tốt hảo chúc mừng một phen. Những năm này kinh thành một mực không chút náo nhiệt, qua thiên hạ khắp nơi đều đang nháo nạn trộm cướp, kinh thành cũng là lòng người bàng hoàng, hiện tại bắt Lý Tự Thành mọi người có thể buông lỏng một hơi, vừa vặn náo nhiệt một phen. Không sai không sai. Bên cạnh có người phụ hòa nói. Đã chuyện này mọi người không có dị nghị, Phương Phùng Niên tiếp tục nói, hôm nay Tào Triều phía trên gặp hoàng thượng, chúng ta liền hướng hoàng thượng giáng luôn Phò Mã ra đánh thắng trận lớn, lẽ ra hồi kinh hiến nhanh. Trừ cái đó ra có công tướng sĩ triều đình cũng muốn phong thưởng, chiến tử tướng sĩ cũng muốn trợ cấp, liên quan tới Phò Mã ra nên đón chúng ta cũng muốn hảo hảo thương lượng một phen. Khẳng định là muốn ngoại ông nên, Phạm Cảnh Văn biểu lộ nghiêm túc nói. Tốt nhất là chúng ta những người này đều đi nếu có thể, hoàng thượng đích thân đi ra nên đón không thể tốt hơn. Loại người này liếc nhìn nhau biểu lộ đều có một ít bất đắc dĩ. Ai cũng biết nếu như hoàng thượng chịu đi là tốt nhất, có thể hoàng thượng tính tình hắn sẽ đi sao? Hiện tại đã bắt đầu giả bệnh ngươi để hắn ra ngoài làm sao có thể? Trong đó có người nhìn về phía Phạm Cảnh Văn biểu lộ có một ít chấn kinh, vị này Phạm đại nhân lá gan thật là lớn, lời gì cũng dám nói, lời này nếu là truyền đến hoàng đế trong lỗ tai, hoàng đế sợ rằng sẽ trực tiếp bị tức chết. Bản thân liền để phòng Lý Hằng cùng Lý Cương phụ tử hiện tại lại đảo ngược còn muốn đến vùng ngoại ô đi nên đón Lý Hằng, hoàng đế làm sao có thể không tiếp thụ được loại chuyện này? Ta cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, Phương Phùng Niên vuốt vuốt râu mép của mình nói, đến một lần hoàng thượng bệnh thể chưa khôi phục dày vò đi ra bên ngoài ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, thật tổn thương long thể cũng không tốt. Có chúng ta đi nên đón cũng liền đầy đủ, Phò Mã ra chắc hẳn có thể lý giải, lại nói hoàng đế là Lý Hằng nhạc phụ ra ngoài nên đón Lý Hằng tính chuyện gì xảy ra. Đám người nhìn nhau một chút trên nét mặt cũng thở dài một hơi. Phạm Cảnh Văn thuyết pháp tuy tốt nhưng là thiết lập đến độ khó quá lớn, làm không tốt liền sẽ chọc giận hoàng thượng, đây là mọi người không muốn nhìn thấy sự tình, dù sao hoàng đế hiện tại rất mẫn cảm ai cũng không muốn kích thích. Không sai không sai, Phạm Cảnh Văn nhẹ gật đầu nói, cứ làm như thế chúng ta đi là được, bệ hạ tại Tử Cấm Thành chờ lấy Phò Mã ra hiến nhanh cũng là phải. Đúng đúng đúng. Đám người nhìn nhau một chút liên tục điểm. Ngụy Tào Đức nhìn lướt qua đám người hừ lạnh một tiếng nói ra, các ngươi nghĩ như vậy tự nhiên là hảo, Phò Mã ra bên kia nói thế nào? Để Phò Mã ra vào kinh hiến nhanh.